Chương 173, thăm dò Bạch Đế bí cảnh đối với tu luyện chi nhân đến nói, có một vô cùng tốt tu luyện hoàn cảnh, tựu giống như ngủ gà ngủ gật lúc sau có người đưa lên gối đầu, nào còn có không liệu mạng đạo lý. Huống chi, Đường Phong trả lại cho bọn họ mỗi người một khối cấp thấp linh thạch. Một đám người tại trong sơn cốc phân tán khai, đều tự tìm địa phương bắt đầu tu luyện sau khi, cả sơn cốc đều hãm nhập một mảnh bình tĩnh trong. Nhiều như vậy cao thủ vừa hiện tu luyện, chỗ tiêu hao linh khí là tương đương khổng lồ, nếu là tại thế tục chúng, trong thiên địa linh khí tuyệt đối cung ứng không hơn, mặc dù có La Ngọc Thạch tâm tụ lại cũng không làm nên chuyện gì. Xảo phụ làm khó vô thức chi suy, thế tục trung linh khí thưa thớt, La Ngọc Thạch tâm lần nữa như thế nào tụ lại cũng tụ lại không tới bao nhiêu. Chính là nơi này bất động, Bạch Đế bí cảnh bên trong linh khí vốn là nồng nặc và phần, còn không đặng trong sơn cốc linh khí tiêu hao bao nhiêu, bên ngoài linh khí tiện vừa bổ sung lại đây. Khó được có cơ hội như vậy, Đường Phong cũng dốc lòng tu luyện một bằng ngày. Chỉ bất quá một tháng thời gian, Đường Phong tiện cảm giác thực lực của chính mình gia tăng rất nhiều, vừa mới tấn chức thiên giai trung phẩm đấy chẳng những củng cố, cảnh giới cũng đi phía trước bước ra một đi nhanh. Tương đối lấy những người khác đến nói, Đường Phong tại tu luyện lúc sau chiếm cứ ưu thế càng nhiều. Không tệ, giáp thân mình liền có tăng lên linh khí tụ lại tốc độ hiệu quả, còn có thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hơn nữa còn lại chứa nhiều nhân tố, có thể nói Đường Phong tu luyện tốc độ so với người bên ngoài ít nhất phải nhanh thượng gấp đôi. Mọi người trong, Mạc Lưu Tô, Chu Tiểu Điệp cùng Tiểu Manh Manh tiến triển kinh người, thực lực có thể nói là tiến triển cực nhanh, vốn bọn họ ba người cảnh giới đây là thấp nhất, tại đây loại cảnh giới hạ cũng dễ dàng nhất thu được tăng lên. Chính là một tháng thời gian, Mạc sư tỷ tiện lĩnh trước một bước tiến vào địa giai, Chu Tiểu Điệp cũng đến huyền giai đỉnh núi, chỉ kém vậy trước môn một đường. Tiểu Manh Manh mặc dù là luyện cương nhất phẩm tiện xuất hiện cương tâm, tư chất phi phàm, có thể dù sao tuổi nhỏ, tâm tính bất ổn, như vậy buồn kẻ tu luyện căn bản không cách nào nhượng nàng tinh tâm. Này một tháng tới nay, đảo có một hơn phân nửa thời gian tại quấn quýt lấy Đường Phong chơi đùa. Nếu là như thế, 9 tuổi huyền giai trung phẩm cũng đủ để cho thế nhân ngã phá kính mắt. Mạc sư tỷ tiến vào địa giai cũng xem như hợp tình hợp lý, nàng tư chất vốn là không tầm thường, năm rồi thẳng một cái túy tâm lấy chế thuốc, sở dĩ chậm trễ thân mình tu luyện. Hôm nay thả hết thể công việc chuyên tâm tu luyện, tiến triển tự nhiên phải nhanh. Trừ ra này ba người ở ngoài, Tần Tứ Nương cũng mơ hồ có muốn đột phá thiên giai thượng phẩm dấu hiệu. Viêm Nhật kiếm tại tay, Tứ Nương vốn thiên giai trung phẩm cảnh giới tiện có thể cùng thiên giai thượng phẩm chống lại, nếu là một khi tấn chức, thực lực tiện có thể cao hơn một tầng lầu, bình thường thiên giai thượng phẩm căn bản không phải nàng đối thủ. Về phần còn lại trùng kích linh giai một đám cao thủ, trừ ra Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc hai người tại tu luyện là lúc dẫn phát khí cơ dao động có chút dị thường ở ngoài, lại tỷ cùng Tiểu Nhã cùng với Bạch Đế Thành những người này đều còn không động tĩnh gì. Đường Phong cũng không cấp bách, lúc này mới vừa vặn qua một tháng mà thôi, còn có 5 tháng thời gian, chiếu loại này tiến độ tính toán đi xuống, Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc tấn chức linh giai đã là thiết bản đình đình sự tình, những người khác rốt cuộc có hay không có thể tấn chức tiểu chỉ có thể nhìn bọn họ nộ tính cùng tạo hóa. Một tháng sau, Đường Phong ra một chuyến sân cốc, tại phụ cận trăm dặm phương viên trong phạm vi dạo qua một vòng, gỡ bỏ một chút ẩn dấu nguy hiểm, lại cùng Mạc Lưu Tô nhóm người dặn dò một phen, lưu lại La Ngọc Thạch Tâm, một người bước trên bắc thượng đường. Tại bên trong sơn cốc tu luyện tốc độ cố nhiên kinh người, nhưng này dạng tu luyện điều kiện Đường Phong tưởng khi nào thì có tiện có thể khi nào thì có, sở dĩ thân mình chi bằng những người khác như vậy để ý hướng chi cùng Đường Phong hôm nay thực lực, tại một loại linh giai cao thủ trên tay chạy trối chết còn là không thành vấn đề, không cần quá mức hết sức điệu tăng lên thực lực. Có khắc tinh thần thiên nguyên đan, nếu như hắn tưởng tấn chức thiên giai thượng phẩm nói, chỉ cần dùng một viên linh đan tiến hành. Đường Phong buông tha cho tu luyện rời đi sơn cốc có quyết định của chính mình, Tiếu Thúc nhóm người muốn tấn chức còn cần một đoạn thời gian, chính là chính mình bây giờ dưỡng nhiều như vậy cao thủ, một đám đều nhu yếu trùng kích linh giai, hơn nữa bọn họ đến linh giai sau khi đối linh thạch nhu cầu lượng khẳng định còn muốn bảng lớn hơn một chút. Chính mình mỹ ảnh trong không gian này linh thạch, vốn thoạt nhìn còn manda, bây giờ cẩn thận tính toán nói thì có một ít trứng chọi đá, dựa theo như bây giờ tiêu hao, nhiều nhất 1-2 năm thời gian, cấp thấp linh thạch tiểu muốn tiêu hao không còn. Đảng Tiếu Thúc bọn họ đến linh giai, nếu là không có linh thạch phụ trợ nói, tu luyện đứng lên khẳng định rất khó khăn. Đường Phong đây là tưởng thừa dịp có trong khoảng thời gian này, đa tìm một ít linh thạch phát ra, tốt nhất là tương Bạch Đế bí cảnh bên trong ẩn giấu linh mạch cũng cho tìm được, nếu là tìm được linh mạch nói, ngày ấy sau linh thạch tiện có thể lấy chi vô cùng dùng chi không kiệt. Này ý nghĩ có chút không quá thực tế, Đường Phong mặc dù bản thân Bạch Đế ấn, có thể cho tới hôm nay cũng không biết Bạch Đế bí cảnh linh mạch rốt cuộc tại phương nào. Hắn chính yếu mục đích là đi Bạch Đế bí cảnh bên trong này từ xưa tông môn di tích trung tầm bảo. Cả Bạch Đế bí cảnh bức viên mở mang, Đường Phong mặc dù chẳng biết có bao nhiêu đại, có thể ít nhất sẽ không so với Đường gia bảo chỗ linh mạch chỗ thua kém. Lớn như vậy địa phương, khẳng định không ngừng có Hôi Y Địa Bảo một từ xưa tông môn, Đường Phong ngày đó cùng Lôi Tẩu hai người tại Hôi Y Địa Bảo trung thu hoạch lương đa, chỉ bất quá thời gian vội vã, chỉ tới kịp vơ vét này một chỗ địa phương liền rời đi Bạch Đế bí cảnh, hôm nay có đầy đủ công phu, Đường Phong tự nhiên là tìm tòi địa phương khác đến tụ cùng. Hôi Y Địa Bảo tài phú nhượng Đường Phong thẳng một cái nhớ mãi không quên, nghĩ đến nếu là tìm được khác từ xưa tông môn, mấy cái này tông môn lưu lại tới tài sản khẳng định cũng kém không tới nào đi, ít nhất cũng có thể tìm được một lượng trăm khối linh thạch mới phải. Bạch Đế bí cảnh bên trong không có người lạ, lớn nhất nguy hiểm trừ ra linh khí gió lốc, đó là này thực lực cao cường linh thú. Có chút linh thú sớm biến hóa hoặc đã đến thất giai chi cảnh, mấy cái này nguy hiểm đều là Đường Phong không muốn đụng tới. May mắn là này một đường bắc thượng, trừ ra tại trên đường gặp được vài trích 5-6 giai nhập không được mặt bản linh thú ở ngoài, Đường Phong cũng không đụng tới quá lớn nguy hiểm. Bất quá nhượng Đường Phong có chút thất vọng là, này một đường đến đây căn buồn không có phát hiện từ xưa tông môn dấu vết. Bản thân Bạch Đế ấn, phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi tình huống Đường Phong chỉ cần tâm niệm vừa động tiện có thể nhược đốt ngón tay, nếu là tại như vậy đại trong phạm vi có từ xưa tông môn dấu vết, Đường Phong tự nhiên sẽ không chú ý không tới. Rời đi sơn cốc chừng 7-8 ngày sau giữa trưa, Đường Phong giống nhau bình thường địa thành thạo đi, thường thường địa điều động Bạch Đế ấn sức mạnh xem xét quanh thân tình huống, lần này đây xem xét cuối cùng là có ngoại ý muốn kinh hỉ. Tại khoảng cách chính mình bây giờ vị trí 50 dặm ở ngoài, có một mảnh hoang phê kiến trúc đứng sừng sững ở nơi nào? Cổ tông môn. Đường Phong trong lòng vui vẻ, nhanh lên bước nện bước hướng này phương hướng chạy đi. Hành tới 30 dặm đường lúc sau, Đường Phong cấp tốc chạy trốn nện bước đột nhiên vừa dừng xuống đây, mày một đọc lại, cẩn thận cảm thụ một phen, này mới phát hiện này không biết tên cổ tông môn phương hướng chỗ dĩ nhiên có một luồng hung bạo mà lúng túng hơi thở chuyển đến, này cô hơi thở khắp nơi lộ ra nguy hiểm cảm giác, hơn nữa hơi thở dao động mạnh, đã đến linh giai cao thủ phạm chủ. Chỉ bất quá chẳng biết là nguyên nhân nhượng hơi thở chủ nhân giận tí mặt, đang ở ra sức công kích lấy cái gì. Đường Phong trong lúc nhất thời có chút do dự, đi 7-8 ngày thời gian hảo không dễ dàng phát hiện một cổ tông môn, có thể hết lần này tới lần khác nơi này dĩ nhiên có không biết nguy hiểm tồn tại. Vung tha cho đi tới đi, Đường Phong thật sự có chút không thôi, có thể được là như thế này qua đi, bị vậy cô hơi thở chủ nhân phát hiện, chính mình cũng có nguy hiểm. Mặt trước chống lại một linh giai cao thủ, Đường Phong còn không có gì tin tưởng, cùng Âu Dương Vũ vậy liều chết đánh một trận, đã chứng minh chính mình cùng linh giai chi gian chênh lệch. Lo lắng một lúc lâu, Đường Phong còn là bước nện bước hướng chạy đi đâu đi. Đói chết nhát gan, xanh tử gan lớn. Đường Phong dám đi, không phải bởi vì chính mình có thể đánh thắng được linh giai cao thủ, mà là bởi vì nơi này là Bạch Đế bí cảnh. Tại Bạch Đế bí cảnh bên trong, có Bạch Đế ấn trợ giúp, Đường Phong có thể tùy ý điều động phương viên hơn 10 dặm linh khí, cùng mình chi trường tấn công địch chi đoạn. Trong chốc lát thời gian, Đường Phong tiện đã đi tới vậy miếng cổ tông môn phía trước 3 dặm chỗ, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh phủ bởi diện tích chút nào ngông nên lấy hôi y để bảo kiến trúc đứng sừng sững ở nơi nào, hiển thị rõ từ xưa tông môn phong vận hòa khí thế. Không đợi Đường Phong cảm khái này một chỗ cổ tông môn to lớn, ánh mắt liền bị cửa chỗ một đạo thân ảnh cho hấp dẫn qua đi. Đó là một người nam nhân thân ảnh, chỉ bất quá cả người không lấy miếng lũ, trần chuồng, trần như động, một đầu trương cuồng đầu tóc thả xuống tới cằm ông, nương theo lấy hung manh chiêu thức vũ động, vậy trương cuồng đầu tóc cũng như sư tử được một loại giữ tận địa vũ động lấy. Giống giống giống. Mỗi một lần công kích phát ra, nay trần chuồng trong miệng nam nhân đều hội chuyển đến phẫn nộ giống lên một tiếng, như vây thú một loại, pha thêm một tia mê man cùng không biết làm sao. Hắn phát ra chiêu thức bừa bộn vô cùng, căn bản không thành phương viên, nhưng là đơn giản nhất một quyền một cước, liền hiển thị rõ linh giai cao thủ chi tiết, không khí bị đánh ra từng đạo mắt thường có thể thấy được rung động cùng vầng sáng. Mặc dù cách xa nhau 3 dặm đường, Đường Phong cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được từ đối phương trên người chuyển đến cảm giác áp bách. Này nam nhân tựu giống như một đầu phẫn nộ sư tử, không ngừng công kích. Có thể nói đến cũng kỳ quái chặt, Đường Phong căn bản không thấy được hắn địch nhân tại phương nào. Hắn quyền cước toàn bộ đều đánh vào giữa không trung, mỗi một lần kích không, đều nhượng chính mình bị thương không nhẹ, khoe miệng đã tràn ra nhuộm đỏ máu tươi. Nay cũng có trách, toàn lực một kích cương khí cùng lực đạo không chỗ tan mất, đổi lại làm là ai đều không tốt lắm chịu. Đây là tại sao vậy? Đường Phong trong lòng nghi hoặc không thôi, giấu ở một bên yên tĩnh địa quan sát. Nay trần trùng nam nhân khẳng định không phải nhân loại, Đường Phong điểm ấy nhãn lực mạnh mẽ vẫn phải có. Này nam nhân hẳn là một đầu biến hóa linh thú, chính như lôi tẩu như vậy đã đến thất giai chi cảnh, kinh nghiệm qua biến hóa chi kiếp sau biến thành nhân thân. Lần nữa tinh tế địa quan sát chỉ chốc lát, Đường Phong không nén nổi sợ sệt cả kinh, hắn đột nhiên phát hiện, này nam nhân bên sườn không gian có một chút quỷ dị dao động chuyển đến, này bôi dao động tương đương kỳ quái, nếu không phải Đường Phong hết sức chuyên chú, chỉ sợ cũng phát hiện không được. Này dao động rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Này nam nhân phát cuồng địa kích đánh lấy không khí vừa rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Đường Phong hoàn toàn đoán không ra, cũng nhìn không rõ. Đợi đầy đủ nửa ngày công phu, vậy nam tử phảng phất cũng mệt mỏi, toàn lực bạo phát lâu như vậy, mặc dù hắn là linh giai cao thủ cũng có chút ăn không tiêu, lưng gù lấy bờ eo thở hổn hển địa đứng ở nơi đó, máu tươi tí tách địa từ khóe miệng tuôn xuống, rơi xuống trên mặt đất, tương mặt đất đều nhuộm hồng. Do chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 352, thẳng đứng ngàn nhận không nơi nương tựa phía trước tiểu là mặt thành. Căn cứ cái kia ngư dân đại hán chỉ dẫn, Đường Phong không có phi răng nhỏ nhã hai người lại đi đến đây chưa tới một canh giờ liền đi tới mặt thành phía trước. Nhìn qua cái kia mở rộng cửa thành, không có bên trong hối hả đám người, Đường Phong bộ pháp dừng lại xuống, giờ khắc này, hắn thậm chí có chút ít bước đi khó khăn cảm giác. Phản phất giống như là có thiên quân vạn mã đang đợi hầu hắn một khi hắn bước vào cái này thành trì, như vậy nhất định chết không có chỗ chôn. Đường Phong lông mày đều vặn mà bắt đầu. Thiếu gia, mặt thành ngay tại Ô Long Bảo phía nam 3 ngoài trăm dặm, chúng ta ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi một chút, đến buổi tối cần phải có thể trở lại Ô Long Bảo rồi. Phi tiểu nhã khiêng bẻ gỗ nói ra. Đường Phong nhìn nàng một cái, ngữ khí tận lực địa nhiệt độ, nếm thử không có nàng làm một lần cuối cùng đàm phán. Ngọc Nhi, ngươi sự thật không đem bẻ gỗ giao cho ta sao? Không được, ta khiêng là được rồi. Phi tiểu nhã ngọt ngào mà đáp. Cái kia, vào đi thôi. Không phải là nghìn người sở chỉ, không phải là vạn người thoá mạn. Có cái gì quá không được hay sao? Đường Phong tự giao chính mình khuôn mặt ra dầu gì cũng là tường đồng bách sắt cấp bậc, những người phàm tục kia còn có thể đem mình mặt mo đâm phá hay sao? Hải nạp bách xuyên, có cho chính là đại. Thằng đứng ngàn nhận, không muốn lại được. Thiếu gia tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không cần không có những người kia không chấp nhận. Nghĩ như vậy Đường Phong giới hạn khí cũng hơi chút tốt một chút. Mà khi hắn và Phi Tiểu Nhã hai người bước vào mặt thành về sau, cái kia vô số đạo ánh mắt lại như cũng lại để cho Đường Phong như mũi nhọn lưng, vắt, chắc được hắn toàn thân đau sót nữa. Phi Tiểu Nhã vẻ mặt nụ cười ngọt ngào, đầy mặt thanh thuần, đem ác huy một mặt giấu ở xương cốt ở chỗ sâu trong, một tay vướt Đường Phong cánh tay, một tay đem vẻ gỗ nắm trên bả vai thượng, giống như vừa mới tiến thành nông dân bình thường, nhìn xem cái này ngó ngó cái kia, trong mắt trong toàn bộ là đơn thuần rất hiếu kỳ. Trong miệng thiếu gia mà gọi không ngừng, thanh âm tuy nhiên không lớn ra nhưng lại đủ để cho phụ cận tất cả mọi người có thể nghe được đến. Coi hắn cao thủ nhất lưu bổn sự, làm được điểm này còn không thật đơn giản. Một đường đến một đường bị mãnh liệt chằm chằm, Đường Phong cảm giác bước tiến của mình đều có chút không quá ổn định rồi. Những cái kia ánh mắt của người, tất cả đều là đối với Phi Tiểu Nhã tiếc hận cùng đau lòng ra, còn có đối với Đường Phong cái này không biết liêm sỉ nhà giàu thiếu gia huyết cùng nước mắt lên án không có thống hận. Thỉnh phòng địa, có vài tiếng thoá mạ thanh âm truyền vào Đường Phong trong tai. Hải Nạp Bách Xuyên tận trong trẻo nhưng lạnh lùng, thẳng đứng ngàn nhận không nơi nương tựa khinh. Đường Phong ra mặt dần dần phát tiêu cháy, hắn cảm giác mình vẫn còn quá thấp đánh giá dư luận sức mạnh. Thiếu gia, Phi Tiểu Nhã tại Đường Phong bên thai thổ khí như lan, lộ ra một cổ nhỏ đến ý, cảm nhận được gáp trên bả vai thượng cái loại lầy nặng trịch cảm giác đến sao. Đường Phong thâm trầm gật gật đầu. Đó là bẻ gỗ vô tận đoán nghiệm đều, cái này. Phi Tiểu Nhã u ám nói nói, lập tức khanh khách nở nụ cười. Thật vất vả đã tới một đạo phố dài ra phát hiện ra một cái khách sạn, bị điếm tiểu nhị hung hăng mà khinh thường một phen về sau mở hai gian phòng trên. Phi Tiểu Nhã chính là cái kêu bẻ gỗ đã bị đặt ở khách điếm hậu viện, thừa dịp nàng tiến trong phòng khách tắm rửa lúc nghỉ ngơi, Đường Phong siêu nhanh chạy tới đem bẻ gỗ ném vào mị ảnh trong không gian. Còn như vậy bị nàng dạy vò xuống dưới trừ Đường Phong cũng ăn không tiêu. Xuất ra ít bạc lại để cho điếm tiểu nhị đi vào trong thành mua một chút nam nữ quần áo, cái thế giới này có tiền có thể xử, khiến cho mai đợi quỷ. Tuy nhiên vừa rồi điếm tiểu nhị cũng rất khinh bị Đường Phong, có thể xem tại bạc trên mặt mũi, hắn vẫn còn rất là vui vẻ mà chạy tới làm chuyện này rồi. Không lớn một hồi công phu, điếm tiểu nhị tiểu mua được một đống ngăn nắp xiêm y để đem làm Đường Phong đem những này quần áo đưa cho Phi Tiểu Nhã thời điểm, nữ nhân này trong mắt đều là bước, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng không có cảm động. Phối hợp với nàng cái kia vừa xuất dục về sau hình tượng ra đặc biệt hấp dẫn người. Cảm ơn thiếu gia. Phi Tiểu Nhã ngọt ngào nói nói. Ngươi chơi nghiện đi à nha? Đường Phong chừng nàng liếc. Phi Tiểu Nhã cái này mới khôi phục bình thường trạng thái, vũ mị mà đối với hắn cười cười. Trở lại bên trong phòng của mình, Đường Phong thông khoái mà giặt sạch cái tắm nước nóng, khu, rơi một thân mùi mồ hôi cùng mùi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Tại hải ngoại đảo đơn độc thượng tuy nhiên cũng có thể tắm, nhưng là nào có tại đây thông khoái. Vừa giặt rửa tốt không bao lâu ngoài cửa tiểu truyền đến tiếng đập cửa, Đường Phong. Là Phi Tiểu Nhã thanh âm, Đường Phong một bên buộc lên quần áo, vừa nói, tiến đến, cửa không có khóa. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Phi Tiểu Nhã trên tay bưng một chậu nước gấm ra còn cầm một thanh dao găm bộ dáng lợi khí, chậm rãi đến rồi tiến đến. Thay quần áo mới nàng, không khỏi làm Đường Phong thấy ngẩn ngơ ra bởi vì giờ phút này nàng không bao giờ nữa là trước kia cái kia một cách tinh quái giống như cái người hầu đồng dạng nha hoàn rồi, mà là khắp nơi lộ ra một cổ thành thục bộ dạng thùy mị trang nhã hào phóng còn có chứa một điểm nhàn nhạt vũ mị nữ tử. Làm cái gì vậy? Đường Phong nghi hoặc mà hỏi thăm. Nằm xuống. Phi Tiểu Nhã đem nước gấm đặt ở trên mặt bàn đều đem khăn mặt thấm ở bên trong kính sự thấy đối với Đường Phong nói ra, râu mép của ngươi nên thanh lý một chút. Đường Phong thỏ tay lau một chút cảm của mình, chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết. Ừ muốn nhìn, từ khi tiến vào băng hỏa đảo về sau, đều đã qua có 4 năm tháng rồi, thời gian dài như vậy một mực không có đánh lý qua hình tượng của mình rõ ràng liền râu mép đều dài ra đến rồi, thật sự là có chút thời gian qua mạo cảm giác. Ta tự mình tới là được rồi. Đường Phong lời nói dịu dàng cự tuyệt nói, hắn thật đúng là không có bị nữ nhân như vậy hầu hạ cái qua. Đương nhiên trước kia tại Thiên Tú bị bảo vài cùng Mộc Nhi phục thị xem như ngoại lệ, khi đó hắn không biết như thế nào quản lý tóc, về sau quen thuộc vẫn không có làm phiền các nàng. Chính ngươi nhìn không tới, ta giúp ngươi. Phi Tiểu Nhã nói. Đường Phong nghĩ nghĩ, thì không có lại kiên trì rồi. Theo lời nằm ở trên giường, Phi Tiểu Nhã đã tới đến đem khăn nóng thoa tại Đường Phong cái cằm thượng, đợi thật lớn gặp mặt lúc này mới ngắt chuôi này dao găm đồng dạng dụng cụ cắt gọn, ngồi ở Đường Phong bên người ôn nhu mà tinh tế tỉ mỉ mà tu bổ lấy cái kia cũng không phải quá nồng mật dấu mép. Động tác của nàng rất nhẹ nhu, đem làm trắng nón bàn tay nhỏ bé phật qua da mặt thời điểm, làm cho người ta cảm giác rất ấm áp, trong lòng không khỏi mà tuôn ra một cổ dòng nước ấm, chảy xuôi đến tứ chi bách hải bên trong, còn có trên người nàng cái kia nhàn nhạt mà thơm. Rất dễ chịu. Người trước kia đã làm loại sự tình này. Nhiều Đường Phong cảm giác động tác của nàng rất thành thạo bộ dạng. Phi Tiểu Nhã sững sờ, khẽ gật đầu nhiều nói, trước kia thường xuyên bang, giúp, ra ra như vậy chuẩn bị. Ra ra mỗi lần cũng khoe ta nói tiểu. Cái này, Ngọc Nhi A, thủ pháp của ngươi thật không sai. Ra ra của ngươi đâu? Đường Phong thoát miệng hỏi. Phi Tiểu Nhã thần sắc tối xâm lại, động tác cũng cứng ngắc lại xuống. Đường Phong siêu nhanh là, thật có lỗi. Không có sao. Phi Tiểu Nhã dao động từ lắc đầu, đã qua đã lâu rồi. Đường Phong trong lòng cũng không khỏi hoa nhiều, qua một tia chua xót, nữ nhân này hiện tại chỉ sợ không có thân nhân a. Cô đơn đơn một người sinh hoạt ở trên đời này, Đường Phong cũng hơi chút có thể hiểu được tâm tình của nàng. Hai người một chút tiểu lâm vào trong trầm mặc, chỉ có dụng cụ cắt gọt thổi qua khuôn mặt truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Sau một lúc lâu về sau, Phi Tiểu Nhã lại cầm khăn nóng cẩn thận mà lau một chút Đường Phong khuôn mặt gò má, ôn nhu nói, "Tốt rồi, ngươi xem thỏa mãn không hài lòng." Đường Phong ngồi thẳng lên, cầm lấy bên cạnh một khối thượng kính đối với tấm gương nhìn nhìn. Xem xét phía dưới, Đường Phong cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì trong gương cái kia khuôn mặt tuy nhiên xác thực tiểu là khuôn mặt của mình, có thể cái cằm chỗ có một vòng bị tu bổ vô cùng chỉnh tề râu mép, không duyên cớ lại để cho chính mình tăng thêm không ít thành thục cảm. Rắc. Phi Tiểu Nhã cũng không có dạy đặc đem râu mép của mình toàn bộ cạo mà là tỉ mỉ tu bổ một phen, nhìn ra được, nàng là dụng tâm. Không tệ không tệ. Đường Phong không khỏi gật đầu, bởi như vậy chính mình tuy nhiên thoạt nhìn thật sự thực niên kỷ muốn lớn hơn mấy tuổi, có thể người trong giang hồ phiêu, quá non tổng sẽ cho người xem thường, hiện tại không giống với lúc trước. Có cái cầm thượng cái này một vòng dấu mép, ai còn dám xem thường chính mình, ai còn dám đem mình đem làm tiểu hài tử đối đãi. Thiếu gia bây giờ nhìn lại ít nhất cũng có chừng 20 tuổi. Thiếu trà. Phi tiểu nhã ngồi xuống Đường Phong bên người ngọt nhân nhất mà khoác ở hắn một cái cánh tay, nhẹ ngậm miệng vẻ mặt thẹn thùng, Đường Phong cảm giác cánh tay của mình khuỵu tay chĩa vào một mảnh mềm mại địa phương. Ngươi lại muốn làm cái gì? Đường Phong cảnh giác mà nhìn xem nàng, nữ nhân này mới mở miệng gọi mình thiếu gia, Đường Phong cũng có chút cảm giác không rét mà run. Ngài có bạc sao? Phi tiểu nhã hỏi. Có. Đường Phong nhẹ gật đầu. Thật tốt quá. Phi tiểu nhã không khỏi tung tăng như chim sẻ đứng lên, trong đôi mắt một mảnh lục quang tại tràn lan. Chúng ta đi mua quần áo a, người ta đã rất lâu không có mua quần áo mới rồi. Trên người của ngươi xuyên không phải là sao? Đường Phong chỉ về phía nàng nói ra. Nhưng mà mới một bộ nha, ta muốn mua tốt nhiều đây này. Chúng ta đây không trở về Ô Long Bảo rồi hả? Đái chấp sự bọn hắn khẳng định rất lo lắng chúng ta. Cách bầu trời tối đen còn có tiểu nửa ngày thời gian, chúng ta có thể tại buổi tối xuất phát, như vậy gừng đông thời điểm có thể đi trở về. Phi tiểu nhã đáp, lập tức lại quyết miệng nói, cũng không biết là cái nào tiểu tặc hủy diệt hai ta kiện thích nhất quần áo. Không cần phải nói rồi, chúng ta đi mua quần áo. Đường Phong nghiêm mặt nói, hắn sợ nhất nữ nhân này cùng hắn lôi chuyện cũ rồi. Thiếu gia ngươi thật tốt. Phi tiểu nhã vui vẻ hứa mất. Hai người thân mật mà bỏ ra khách điếm, đi vào mặt thành trên đường phố, trong lúc nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Đương nhiên, hiện tại ánh mắt đã không phải là vừa mới bắt đầu vào thành những cái kia khinh thường không có tiết hận ánh mắt rồi, mà là sợ hãi thán phục. Đường Phong vốn cũng không phải là quá kém người, hiện tại lưu lại một vòng râu mép càng tăng thêm một tia nam nhân vị. Phi tiểu nhã tiểu càng không cần phải nói, cái này dáng người bạo chỗ tốt chỗ lộ ra thành thục bộ dạng thùy mị nữ nhân, đến chỗ nào đều có thể trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Mặc thành nội những cái kia ánh mắt của nam nhân tiểu giống châu chấu, chuồn chuồn bình thường gắt gao cắn lấy phi tiểu nhã trên người, căn bản không nỡ rời. Bảo chủ đại nhân chói mắt lại để cho những nữ nhân kia cũng không lý do tự ti mặc cảm đứng lên. Tuy nhiên sợ hãi thán phục phi tiểu nhã mỹ mạo, thế nhưng không ai dám tiến lên đây lỗ mãng, cũng không phải nói Đường Phong cùng phi tiểu nhã có nhiều hơn uy hiếp lực, chỉ là không có người thích gây phiền toái. Cái này một đôi kim đồng ngọc nữ tổ hợp xem xét chính là chủng đại phú đại quý nhân ra đến ra tới, nói không chừng bọn hắn sau lưng sẽ có cái đó thế lực, đắc tội có thể hòa hử không đến. Phi tiểu nhã mục đích rất rõ ràng, thì phải là mua quần áo. Mua rất nhiều xinh đẹp quần áo mới. Đường Phong âm thầm may mắn trên tay mình tốt xấu còn có một chút như vậy điểm tiền nhàn rỗi, nếu không còn thật không biết nên lấy cái gì thanh toán. Dọc theo đường qua, nhưng phàm là quần áo điếm, phi tiểu nhã cũng nên đi vào lắc lư một vòng, nhìn chúng cái đó một kiện trực tiếp tiểu ra mua. Nàng cũng không đi mua cái gì thủ kính cùng những thứ khác, chỉ nhìn chằm chằm quần áo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 353, cưỡng bức sắc dụ gần nửa cái thành trì đi dạo xuống, Đường Phong trên người trên tay tất cả đều là tất cả lớn nhỏ bao lại, phi tiểu nhã cũng không biết bao lâu không có như vậy tự mình mua qua y phục, tại Ô Long Bảo thời điểm, nàng nhiều lắm là cũng chính là chạy ra đi nghịch nước bơi lội, cũng không sẽ rời đi Ô Long Bảo quá khoảng cách xa, tất cả quần áo đều là hạ nhân giúp nàng đặt mua, sao có thể kiện kiện đều phù hợp tâm ý của nàng. Nhưng là bây giờ bất đồng, bây giờ là nàng tự mình tại chọn lựa, tự nhiên muốn lần thứ nhất qua túc thắng. Đường Phong nắm bắt miệng túi của mình, chỉ cảm thấy lòng đang nhỏ máu, chính mình còn sót lại cái kia chút ít ngân phiếu, đang tại kịch liệt mà giảm bớt, càng ngày càng có tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu, có thể xem xét nữ nhân này vui vẻ như vậy bộ dáng, Đường Phong lại không đành lòng cắt ngang nàng, chỉ có thể mặc kệ nó, dù sao bạc không có ngày sau còn có thể lợi nhuận trở về, cũng không là cái gì quá không được sự tình. Đi dạo xong cuối cùng một gian cửa hàng, vô luận là phi tiểu nhã vẫn còn Đường Phong, đều có chút tình trạng kiệt sức cảm giác, mệt mỏi cũng không phải rất mệt ta, hai người cũng không phải người bình thường, có thể tại hoa mắt quần áo trong đống lựa chọn sử dụng chính mình thích nhất, vứt bỏ chính mình ưa, cái này thật là kiện rất tiêu hao tâm thần sự tình. Lượng vị khách nhân, thừa hệ 836 năm lượng, số lẻ xóa đi, ngài cho 836 lượng là được rồi. Chủ quán lao bản vẻ mặt cười tủm tỉm mà nhìn xem Đường Phong, cái này thật đúng là một số đại sinh ý, chủ quán lao bản chưa từng thấy qua mua quần áo như thế nào hào sảng nữ nhân. Đường Phong nhẹ gật đầu, lục lọi một chút trong túi áo ngân phiếu, động tác trong nháy mắt cứng ngắc ở, dương mắt nhìn chính đứng ở một bên vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn phi tiểu nhã, thấp giọng nói, Ngọc Nhi, xuất một chút tình huống. Cái gì? Phi tiểu nhã duỗi cái sâu sắc lưng mỏi, mỹ lệ bộ dạng thùy mị dáng người hoàn toàn trải ra khai mở, xem chủ quán lao bản trong mắt đều thẳng. Lại nói tiếp ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là đó là một sự thật, ngươi muốn làm tốt nhất định được chuẩn bị tâm lý. Đường Phong hít sâu một hơi, bạc không đủ dùng. Phi tiểu nhã nháy nháy con mắt, này làm sao xử lý? Đường Phong đội ho một tiếng, một đại nam nhân mang nữ nhân đi mua quần áo, trên người bạc rõ ràng không mang đủ, cái này thật là có chút mất mặt. Rất khó tưởng tượng ta sẽ phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Đường Phong khẽ thở dài một cái, hắn cũng thật sự là bị cái này gọi Ngọc Nhi nữ nhân vui vẻ cho lây nhiễm, hoàn toàn không có đi tan vỡ chính mình ngân phiếu. Hiện tại có bao nhiêu? Phi tiểu nhã hỏi. Đường Phong đem tất cả ngân phiếu đều rút đi ra, chỉ có 4 trương mặt giá trị 100 lượng, còn có một chút giải rác bạc vụn. Duy nay chi kế, chỉ có buông tha cho trong đó một bộ phận quần áo. Đường Phong đề nghị nói. Không, ta không muốn phi tiểu nhã một tay lấy quần áo đoạt đi qua, chăm chú mà ôm vào trong ngực, đây đều là ta vất vả tuyển ra tới. Ai? Đường Phong vô kế khả thi, như vậy, chỉ có dùng vật này đến rồi. Vừa nói, Đường Phong giả vờ giả vịt tại trong túi quần sờ mó, xuất ra một khoảng ngón cái giáp đại chân châu đen đến. Cái này Trân Châu là lần trước ra biển tìm kiếm túy ngư thảo thời điểm, tại đáy biển phát hiện ra, tổng số có không ít, Đường Phong nguyên vốn chuẩn bị chế tác một ít đồ trang sức đến đưa cho lại tỷ, có thể một mực không có thời gian cùng cơ hội. Phi Tiểu Nhã trong mắt sáng ngời, thật xinh đẹp. Thò tay liền đem Trân Châu đen cho đoạt tới, đặt ở trước mắt cẩn thận chằm chằm vào, dùng Phi Tiểu Nhã ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra cái này khỏa Trân Châu đen là ngàn trong không một cực phẩm, bản thân mượn mà đến cực điểm, hào không tí vết, như vậy một khỏa Trân Châu có thể bán cái mấy ngàn lượng bạc là tuyệt đối không thành vấn đề, nếu là có thể có một bộ chế tác thành đồ trang sức lời mà nói, giá trị còn muốn lật lên vài lần. Hai vị khách nhân, chủ quán lao bản tại phía sau hai người nghi hoặc mà hô một tiếng, nhưng trong lòng tại thẳng bổ trồn, hai người này tuyển quần áo tuyển hào sảng đến cực điểm, có thể đến thanh toán thời điểm như thế nào như thế nét mực. Chẳng lẽ muốn mua bá vương quần áo? Nhớ tới cái này, chủ quán lao bản tiểu trong nội tâm cất mà bắt đầu. Ta đi theo bị giết giá Phi Tiểu Nhã đem Trân Châu đen nắm trên tay, lại đem ngân phiếu cầm tới, xoay người, trên mặt bày làm ra một bộ vũ mị thần sắc, sáng rọi mê người, một bước 30 giảm giá eo mà hướng chủ quán lao bản đi đến. Chủ quán lao bản chẳng qua là cái người bình thường, làm sao có thể ngăn cản được Phi Tiểu Nhã bực này thiên giai cao thủ mị lực. Con, chỉ, nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Chủ quán. Phi Tiểu Nhã nhẹ ngậm miệng, thanh âm ngọt chán. Loại nhỏ, tiểu nhân, tại. Chủ quán lao bản phản xạ có điều kiện tựa như đáp. Những này quần áo. 400 lượng như thế nào đây? Chủ quán lao bản lập tức gật đầu, có thể thương nhân chỉ mong kiếm lợi bản tính lại làm cho hắn bảo vệ cho trong lòng cuối cùng một tia thanh minh, tranh thủ thời gian lại lắc đầu. 400 lượng nha, được không? Người ta rất thích những này quần áo đây này. Phi Tiểu Nhã ngồi xuống trên quầy, tận lộ vẻ quyến rũ bản sắc, Đường Phong ở một bên xem mồ hôi lạnh chảy ròng. Chủ quán lao bản căn bản không dám cùng Phi Tiểu Nhã đối mặt, sợ hai nói, 780 lượng, ít nhất rồi. Phi Tiểu Nhã cười mỉm mà nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi duỗi ra một tay, đặt ở trên quầy, lập tức lại lấy ra bàn tay nhỏ bé, trên quầy để lại một đạo sâu đạt ba thốn trường ấn, trường ấn trong còn phả ra khói xanh. Chủ quán, ngươi nói là đầu của ngươi cứng rắn, ngại. Vẫn còn cái này đàn bàn gỗ tử cứng rắn, ngại, đâu? Phi Tiểu Nhã ngữ khí vẫn là như vậy hòa ái dễ gần, ai có thể đều có thể nhìn ra nàng giấu ở dáng tươi cười ở dưới ác ma bản tính. 400 lượng chủ quán gật đầu như bằng tỏi, hắn xem như đã nhìn ra, nữ nhân này căn bản không phải mình có thể gây. Thành giao Phi Tiểu Nhã sảng khoái mà lên tiếng, đem 4 tấm ngân phiếu nhét vào trên mặt bàn, thả người nhảy xuống tới, kéo Đường Phong cánh tay thoải mái mà đi ra gian phòng này cửa hàng. Đi thẳng suốt thật xa, sau lưng mới chuyển đến chủ quán lao bản tiếng hò hét, 400 lượng có ít, đây là cướp bóc, đây là cường đạo hành vi a. Đường Phong bình tĩnh một tấm mặt mo này, hung hăng trừng mắt nhìn Phi Tiểu Nhã liếc. Bảo chủ đại nhân ủy khuất mà nhìn xem hắn, ngươi tức giận, lại là cưỡng bức lại là sát dụ. Đường Phong khiển trách, ngươi hảo ác quỷ là thiên giai cao thủ, dùng những thủ đoạn này để đối phó một người bình thường sao? Bọn hắn chỉ có điều làm một ít tiểu bản sinh ý, hơn 400 lượng, bọn hắn khả năng muốn lợi nhuận thật lâu mới có thể lợi nhuận trở về. Phi Tiểu Nhã không chút nào bị Đường Phong sắc mặt hù đến, trong mắt đi lòng vòng, cười đến càng vui vẻ hơn, ngươi đang ở đây ghen đúng thôi, ta có thể cảm giác được. Tùy ngươi nói. Đường Phong nhịn không được chột dạ xuống. Tốt rồi, lần sau ta tuyệt đối sẽ không lại đối với bất luận cái gì trừ ngươi bên ngoài nam nhân thi triển những thủ đoạn này rồi. Chờ ta trở lại Ô Long Bảo về sau, tự làm cho người ta đem dư khoản cho hắn tiễn đưa tới, như vậy được đi à nha. Chuyện không liên quan đến ta, ngươi thỏa thích dạy vò tốt rồi. Sắp trời nhanh đen, trở lại khách điếm ăn một chút gì chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên xuất phát. Phi Tiểu Nhã xuất ra cái kia khỏa Trân Châu đen, càng xem càng là vui yêu, nhịn không được bắt nó đặt ở dán ngược vị trí. Trở lại khách điếm lại để cho điếm tiểu nhị làm ăn chút gì, may mắn chính là tại trong khách sạn tiêu dùng đều rất ít, Đường Phong trên tay còn lại bạc vụn cuối cùng còn đủ thanh toán, không đến mức ăn cơm chùa. Hơi chút lại sửa sang lại một phen, hai người lúc này mới thừa dịp bóng đêm bước trên quay lại Ô Long Bảo con đường. Bất quá cái kia bẻ gỗ đột nhiên biến mất, lại để cho Phi Tiểu Nhã thiếu chút nữa bạo tẩu muốn hủy đi gian phòng này cửa hàng. Cái kia tốt xấu là nàng vất vả từ bờ biển thắng tới, làm sao có thể đột nhiên biến mất đâu? Đường Phong không được ý đem trước đó lập tốt lấy cớ nói ra, ta nhìn ngươi kháng được vất vả, đã tìm người đem bẻ gỗ đưa đến Ô Long Bảo đi. Vừa nói như vậy, Phi Tiểu Nhã trong nội tâm lại điểm mật, ngọt ngào mật. Theo trong khách sạn đi ra, lượng trên thân người tất cả đều chống đỡ một đống lớn thứ đồ vật, những vật này tất cả đều là quần áo, tuy nhiên số lượng không ít, có thể cũng không trọng, hơn nữa cùng cái kia bẻ gỗ tương đối, những vật này ít nhất sẽ không cho hai người hình tượng tạo thành cái gì gánh nặng. Bóng đêm chính đậm đặc, lượng tốc độ của con người đều rất nhanh, 300 dặm lộ trình, dùng hai người cước lực đến tính toán, tại Hừng Đông trước đến Ô Long Bảo là dư giả. Nhưng mà còn chưa đi ra mặt thành, Đường Phong bước chân liền không nhịn được một trầu, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn xem tây bắc phương. Làm sao vậy? Phi Tiểu Nhã dừng lại bộ pháp nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có gì. Đường Phong cau mày, chậm rãi lắc đầu, đi thôi. Bảo chủ đại nhân vẻ mặt hồ nghi mà nhìn xem Đường Phong, mặc dù biết nhất định là chuyện gì xảy ra, có thể Đường Phong không nói, nàng cũng không dám hỏi lại, bực bội nữ nhân luôn nhận người chán ghét, điểm này Phi Tiểu Nhã so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nàng không thể cho Đường Phong lưu lại bất luận cái gì ấn tượng xấu. Ra mặt thành về sau, Phi Tiểu Nhã nhìn mặt mà nói chuyện, càng phát ra đích xác định Đường Phong là phát giác được có chuyện gì rồi, có thể bằng nàng thiên giai thượng phẩm cao thủ cảm giác cùng thực lực, cũng không có theo phụ cận cảm nhận được nguy hiểm gì. Điều này không khỏi làm bảo chủ đại nhân nghi hoặc không thôi. Đường Phong xác thực là phát giác được có một việc rồi, chỉ có điều chuyện này chỉ có hắn có thể cảm giác đi ra, Phi Tiểu Nhã thực lực tuy nhiên cao, có thể nhưng không có điều kiện này. Thì phải là thần binh cảnh báo tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Linh Kiếp Nhan nói cho hắn biết có một kiện thần binh ngay tại trong vòng ngàn dặm ở trong một loại chỗ. Tại Đường Phong kiến thức ở bên trong, hắn chỉ biết là Lý Đường Đế quốc tổng cộng có 2 thanh thần binh, một thanh là Tần Tứ Nương Viêm Nhật kiếm, một thanh là trong truyền thuyết Tuyết Nữ Thủy Hàn kiếm. Tứ Nương cần phải không có khả năng tới gần tại đây trong vòng ngàn dặm ở trong, bởi vì tiểu manh manh còn nhỏ, nàng không có khả năng bỏ xuống manh manh một mình ra ngoài, bình thường gặp được sự tình gì thời điểm đều là tiểu thúc chủ bên ngoài, mà nàng tắc thì phụ trách chiếu khán tiểu manh manh. Chẳng lẽ là Tuyết Nữ? Đường Phong sớm chút thời gian nghe Thang Phi Tiếu đã từng nói qua cái này truyền kỳ nữ tử, trong nội tâm đối với nàng cũng là ước mơ hướng tới đến cực điểm. Lẻ loi một mình xâm nhập tất cả đại tông môn trộm lấy linh đan diệu dược, nhưng lại chưa bao giờ thất thủ qua, như vậy một cái cường đại nữ nhân, tự nhiên lần thụ người khác tôn sùng. Tại tiếu thuốc lây xuống, Đường Phong đối với nữ nhân này cũng có không thiếu hảo cảm, tuy nhiên chưa từng gặp mặt, có thể Đường Phong trong đầu đã có một bộ chính mình tưởng tượng ra được Tuyết Nữ bộ dạng. Theo nàng vào xem các đại môn phái trộm lấy linh đan diệu dược loại này hành vi đến suy đoán, nàng bản thân cũng không phải thích làm cái này, mà vô cùng có khả năng cần những này linh đan diệu dược làm một mấy thứ gì đó. Hơn nữa, nàng theo không giết người, nhiều lắm là tiểu là đem người đả thương, loại hành vi này cũng có thể nói rõ nàng cũng không phải một cái người hiếu sát. Nói thật, Đường Phong vẫn còn rất muốn tận mắt trông thấy cái này truyền kỳ nữ tử, đây là một loại không hiểu thấu nghĩ cách. Bất quá, không phải nghe đồn Tuyết Nữ sống cực Bắc băng hàn chi mà sao? Bình thường thời khắc cũng không thể có thể sẽ biết xuất hiện tại trên đại lục, trừ phi nàng vừa muốn trộm lấy vật gì linh đan rượu rực rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 354, thủy y phục của ta đoạn tay ngươi bù đến cùng phải hay không Tuyết Nữ? Đường Phong trong lòng ngờ vực vô căn cứ bất định. Nếu như dựa theo Lý Đường Đế quốc 2 thanh thần binh có được xem ra suy đoán, xác thực là Tuyết Nữ không thể nghi ngờ, có lẽ khả năng đi lên suy đoán, khả năng này lại cực kỳ bé nhỏ. Bất quá bất kể như thế nào, thần binh cảnh báo trong nháy mắt đó, đối phương cũng có thể cảm giác đến Đường Phong tồn tại, cái này không thể không khiến Đường Phong nhắc tới một vạn cái coi chừng. Trong vòng ngàn dặm khoảng cách đối với cao thủ đứng đầu mà nói, xác thực không coi vào đâu. Đường Phong thật không ngờ chính là, chính mình phỏng đoán hoàn toàn tựu là chính xác, không có bất phôi giáp sinh ra cộng minh cảnh báo thần binh, đúng là Tuyết Nữ trên tay cái kia trôi thủy hàn năm. Tại phía xa 7-8 ngoài trăm dặm, đang cùng đái chấp sự cùng một chỗ cấp tốc hướng Ố Long Bảo siêu đi Tuyết Nữ, dài nhỏ lông mày có chút nhăn lại, thò tay vướt ve một chút bên hông bộ năm, cảm thụ được thủy hàn chấn động không có bù bù. Mấy ngày trước một đường theo Thiên Tú hướng bên này siêu đến, không kéo đụng phải Thiên Công Sơn trang đổ phổ mất đi, tuy nhiên Thủy Nguyệt Tính Hoa trưởng lão dẫn người đuổi theo siêu Thang Phi Tiếu không có đoạn thất xích, có thể sau lưng của bọn hắn nhưng vẫn là đưa tới một ít truy binh, đó là Thiên Công Sơn trang một bộ khác phần người, tại trang chủ chỉ lệnh hạ cắn chặt bọn hắn phía sau làm cho người ta phiền không thắng phiền. Tuyết Nữ dưới sự giận dữ cùng bọn họ đại chiến mấy trận, đem tất cả truy binh tất cả đều đả thương, lúc này mới thoát khỏi rơi sau lưng cái đuôi. Cái này vài cuộc chiến đấu ở bên trong, đái chấp sự hoàn toàn tiểu hành động một cái quần chúng hoàn toàn không có động thủ cơ hội. Tuyết Nữ chiêu thức đơn giản trực tiếp, nhưng lại ẩn chứa không gì sánh kịp thịnh lực, nàng nhẹ nhàng một động tác, có thể làm cho một mảnh kia trong phạm vi thì khí trời đều phát sinh biến đổi lớn. Bực này thực lực, bực này cảnh giới, lại để cho đái chấp sự cũng không khỏi vui lòng phục tùng. Này, Tuyết Nữ từ đầu đến cuối, không biết đái chấp sự tên gì, cũng chưa bao giờ hỏi qua hắn, Lý Đường Đế quốc hiện tại có vài bả thần binh rồi hả? Đái chấp sự đi phía trước chạy vội thân ảnh không có chút nào giảm tốc độ, thuận miệng nói, vốn chỉ có 2 thanh, bất quá từ khi cấp huyết thần thương xuất hiện chí nhất, thì có 3 cái rồi. Tần Tứ Nương Viêm Nhật ngươi thủy hàn cùng cái kia cán cấp huyết. Tuyết Nữ đi một tiếng, nhịn không được càng thêm nghi hoặc rất nhiều. Viêm Nhật cùng cấp huyết chắc là không biết không có mình thủy hàn sinh ra cộng minh cảnh báo, bởi vì lẫn nhau chủ nhân đều đã không có địch ý rồi, cái kia vừa rồi cảnh báo là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có các thần khác binh ních lại gần mình? Đây là một cái báo động Tuyết Nữ nhiều nhiên không nhận thức vì thực lực của mình thất bại tại ai, có thể thần binh quá lớn cũng không thể khinh thường, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, cẩn thận một chút, có thể sẽ có cường địch tới gần. Đái chấp sự nhíu mày hắn cũng không có hỏi, bất quá có thể bị Tuyết Nữ xưng là cường địch người, tự nhiên không yếu đi nơi nào đái chấp sự không tự chủ được mà đã ra động tác tinh thần, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Một đêm chạy gấp, mãi cho đến sắc trời sắp tảng sáng thời điểm, Ố Long Bảo mới gần ngay trước mắt. Đái chấp sự không khỏi ngừng bộ pháp, chỉ vào phía trước mở miệng nói, 50 dặm bên ngoài tiểu là Ố Long Bảo chỗ rồi. Tốt. Tuyết Nữ nhẹ gật đầu, chúng ta trước tiên ở Ố Long Bảo nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó ngươi dẫn ta đi băng hòa đảo. Không đều Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đến sao? Đái chấp sự nhíu mày hỏi, chờ bọn hắn làm cái gì? Tuyết Nữ mà đáp như thế nào, ngươi không muốn dẫn ta đi qua sao? Không phải ý tứ này, chỉ là nhiều người lực lượng lớn, băng hỏa đảo tại trước mắt ta vô ảnh vô tung biến mất, muốn đến cái chỗ kia đi tìm tìm một người không giống lên trời, nhiều hai người luôn nhiều hai cái giúp đỡ. Đái chấp sự nghiêm túc mà đáp, tại Tuyết Nữ trước mặt, mặc dù là hắn cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Hừ, nếu là tìm không thấy Phong Nhi, ngươi cùng hai người kia toàn bộ đều phải chết. Thứ cho ta lắm miệng, ngài cùng Đường Phong quan hệ, cái này đái chấp sự những ngày này một mực rất ngạc nhiên vấn đề này. Tuyết Nữ theo bề ngoài thượng thoạt nhìn tuyệt đối bất quá 30 tuổi. Tuy nhiên một đầu màu bạc màu trắng, nhưng cũng không có làm cho nàng thoạt nhìn lớn hơn bao nhiêu tuổi, ngược lại có vẻ càng năm nhẹ một chút, một nữ nhân như vậy, đại khái không có khả năng có lớn như vậy nhi tử à. Đái chấp sự tuy nhiên suy đoán Tuyết Nữ cùng Đường Phong là mẫu tử quan hệ rồi lại không dám xác định. Có thể nếu không là mẫu tử, làm sao có thể quan tâm như vậy? Ngươi xác thực lắm miệng tử. Tuyết Nữ lạnh như băng mà nói. Đái chấp sự ngượng ngùng mà nở nụ cười một tiếng, hắn cô nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bị người giáo huấn đến trình độ như vậy. Đến đây đi, không muốn lãng phí thời gian. Tuyết Nữ giơ lên bạch tạm cái cằm nói. Đang lúc hai người muốn di chuyển bộ pháp thời điểm, thân hình rồi lại nhịn không được một trầu. Bởi vì tại hai người cảm giác ở bên trong, có lượng cổ hơi thở chính đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận tới, một cổ thuộc về thiên giai, một cổ thuộc về địa giai. Vốn là tại mẫn cảm thời khắc, hơn nữa mấy ngày nay đến Tuyết Nữ cũng từng giáo huấn qua không ít Thiên Công Sơn Trang người, giờ phút này tự nhiên vô ý thức mà cho rằng lại là Thiên Công Sơn Trang người đã chạy tới tìm phiền toái. Tuyết Nữ tâm địa không xấu, tính tình cũng không tệ, nhưng bây giờ nàng tâm hệ một người an nguy luôn bị như vậy truy đuổi, tính tình dù cho cũng sẽ nổi giận. Không biết lượng sức, xem ra không giết một hai người bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ cầu. Tuyết Nữ nhịn không được rút ra Thủy Hàn Năm, vẻ mặt sát khí nói nói: "Nếu là giết một hai người, bọn hắn càng sẽ không từ bỏ ý đồ rồi." Đái chấp sự trong nội tâm nghĩ như vậy, lại không dám nói ra, hoặc là nói không muốn nói ra. Hắn người này từ trước đến nay không muốn để ý tới người khác tân đoán, cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn phần tử. Tuy nhiên hiện tại Âu Nguy Bảo ở vào một loại phiêu diêu muốn ngã thời kỳ, có thể Tuyết Nữ giết người cùng hắn vẫn còn không việc gì đâu. Thiên Công Sơn Trang người con, chỉ sẽ tìm được Tuyết Nữ trên người, tương đương vì Ô Long Bảo dẫn dắt rời đi Thiên Công Sơn Trang chú ý rút ra Thủy Hàn Năm về sau ra Tuyết Nữ cũng không có lập tức động thủ. Tại đây hoang giao giã ngoại, tại đây tảng sáng trước khi đều xuất hiện ở chính mình phụ cận người, mặc dù nói có rất lớn khả năng tiểu là Thiên Công Sơn Trang ăn ở ra, có thể Tuyết Nữ vẫn còn cần xác nhận một phen. Đối phương rất rõ Yến cũng phát hiện bên này khí tức, động tác không khỏi trở nên chậm chạp đứng lên ra, có thể lại như cũ tại hướng bên này tới gần. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đem làm giữa lẫn nhau cách chỉ còn lại có một dặm đường đích thời điểm, đến đây hai người dừng lại xuống, không bao giờ nữa chịu dựa vào liều mạng. Người tới tự nhiên là Phi Tiểu Nhã cùng Đường Phong hai người. Giờ phút này đúng là sáng sớm trước thời khắc hắc ám nhất, hai người cũng là tại vừa mới đi đến kề bên này. Vốn Phi Tiểu Nhã không có Đường Phong chuẩn bị trực tiếp trở lại Ô Long Bảo, mà khi hai cổ thiên giai khí tức xuất hiện ở hai người cảm giác bên trong đích thời điểm, Phi Tiểu Nhã tiểu cải biến chủ ý, bất kể thế nào nói Ô Long Bảo là địa bàn của nàng, ngay tại lúc này lại có lượng ngày hôm nay giai xuất hiện ở phụ cận, nàng không thể không cẩn thận mà điều tra một chút, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có ai, lại có cái gì ý đồ. Đối phương dù sao cũng là lượng ngày hôm nay giai, Phi Tiểu Nhã chính mình mà không sợ. Có thể Đường Phong con, chỉ lão cái địa giai trung phẩm, mang theo hắn tùy tiện mà tiến lên, một khi sự thật đánh nhau, Phi Tiểu Nhã cũng chia tâm thiếu mạng. Còn nữa, Đường Phong lúc trước cảm nhận được thần binh cảnh báo, một lòng đã sớm cảnh giác vô cùng, tự nhiên sẽ không để cho Phi Tiểu Nhã tùy tiện hành động. Chẳng phải bác, hai người mà lại tâm đắc cánh động tác, rơi vào Tuyết Nữ cảm giác trong tiểu biến thành lén lén lút lút rồi. Lặng lặng yên đợi trước một lát thời gian, song phương đều không có biến động, Tuyết Nữ ỷ vào thực lực cường đại, không có sợ hãi, dẫn theo Thủy Hàn Năm tiểu hướng bên này lao đến. Đái chấp sự nhẹ nhàng cười cười, cũng theo sát lại tới. Đến rồi. Đường Phong biến sắc, mở miệng nhắc nhở: "Ta ngược lại muốn nhìn ai dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế." Phi mà lại nhã đồng dạng không có sợ hãi, phía sau của nàng tiểu là Ô Long Bảo, Ô Long Tam Sử cũng không phải ăn chay ra đối phương, tuy nhiên lão lượng ngày hôm nay dài lúng túng khó xử nàng cũng không có gì hay sợ. Lan ra đây, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng quát thanh âm, lập tức trong bóng tối một đạo u lam sắc hào quang phá vỡ nặng nề tấm màn đen, hóa thành một đạo trăng lưỡi liềm hình công kích hướng Phi Tiểu Nhã cùng Đường Phong thẩm, kích đi qua. Tuyết Nữ chiêu thức ấy không dùng toàn lực, chẳng qua là trong nội tâm giống như có người âm thầm quan sát nhà mình, muốn ra tay giáo huấn một chút đối phương mà thôi. Dù vậy, cái này một năm ra ngoài cũng làm cho Phi mà lại nhã cùng Đường Phong thay đổi sắc mặt. Thật lớn như thế ngũ khí, còn có chứa một ít rét lạnh khí tức, hoặc là đối phương dùng tới cương tâm lực lượng, hoặc là đối với trên tay phải vũ khí có cổ quái. Nhớ tới trước khi thần binh cảnh báo, Đường Phong không khỏi khiếp sợ và phần, chẳng lẽ cái này đây quả thật là Tuyết Nữ ở chỗ này? Tuyết Nữ tay, Thủy Hàn Năm đúng là mang theo lạnh như băng khí tức. Vừa thấy Phi Tiểu Nhã muốn chính diện chống đỡ chiêu, Đường Phong vội vàng đem nàng sau này khép kéo, đồng thời đem trên người mình tất cả lớn nhỏ bao lại đi phía trước một ném, thấp giọng quát nói: "Đến." Hình bán nguyệt ngũ khí trực tiếp đem những cái kia bao lại cắt thành hai nửa, bên trong màu sắc rực rỡ xiêm y phiêu tán mà hạ ngũ khí dư thế không giảm, theo giữa không trung tập kích, hạ trực tiếp cắt trên mặt đất, đem mặt đất đánh xuất một đạo thật sâu ấn ký, bụi đất tung bay, tung tóe bắn ra miếng đất đổ ập xuống màn đệm ở Đường Phong phía sau lưng thượng, một hồi đau nhức. Đợi đứng lại về sau, Đường Phong lúc này mới ám đạo, thầm nghĩ, một tiếng may mắn. Cái này một đạo công kích, chính mình là vô luận như thế nào cũng tiếp không dưới, mặc dù là Phi Tiểu Nhã, chỉ sợ cũng rất khó cứng rắn, ngạnh tiếp được đến. Nếu không là hắn phản ứng nhanh, nếu không là phỏng đoán đến có thể là thần binh ra ngoài, mình và Phi Tiểu Nhã hiện tại vô cùng có khả năng bị cuốn vào đối phương vĩnh viễn trong công kích. Ngọc Nhi, chúng ta không là đối thủ. Mọi nhà Đường Phong quyết định thật nhanh, theo cái kia một đạo cự đại ngũ khí đến suy đoán, thực lực của đối phương tuyệt đối áp đảo Phi Tiểu Nhã phía trên, chớ đừng nói chi là còn có một ngày hôm nay dai ở một bên như hổ rình mồi, cho nên hiện tại lui lại là lựa chọn tốt nhất. Lại để cho Đường Phong không nghĩ tới chính là, Phi mà lại nhã con mắt thẳng tắp mà chằm chằm đế những cái kia phiêu xuống dưới quần áo mà nhỏ, trên người mình sau lưng bao lại cũng từng kiện mà rơi trên mặt đất. Đối phương một khắc này, trực tiếp hủy lại nàng một nửa thu hoạch. Bảo chủ đại dẫn ra triệt để tỉnh nổi giận, cái này có thể là Đường Phong cùng nàng từng kiện mua tới, cuối cùng thậm chí bị bất đắc di thịnh bức sắc dụ đến, bây giờ còn không có mặc rõ ràng đã bị người đánh thành tấm vải. Phi Tiểu Nhiều Nhã chỉ cảm thấy thương tâm đấu rồi, cảm giác mình phụ Đường Phong một mảnh tâm ý, nữ nhân cừu hận không khỏi mà dâng lên. Bảo chủ đại dẫn ra quát một tiếng: "Dám hủy y phục của ta, ta đoạn tay ngươi tốt." Tiếng nói xuống dốc, trực tiếp giơ lên một đôi tay không tiểu hướng phía trước mặt một đạo bóng trắng bắt tới. Đường Phong muốn kéo nàng đều không có kéo đến, ở phía trước đạo kia bóng trắng dáng người cũng là cao gầy bộ dạng thủy mị, thoạt nhìn tuyệt đối là cái nữ nhân, hơn nữa nàng còn có một đầu xinh đẹp đến cực điểm ngân tóc bạc, thực thực khuôn mặt Đường Phong thấy không rõ lắm, có thể một cổ băng hàn đến cực điểm cảm giác làm mất đi trên người nàng bừng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 355, Thiên Kiếm đây rốt cuộc là như thế nào thấy lạnh cả người à, Đường Phong không thể không gặp qua các mặt của xã hội Mao, lông, tên đầy tớ, hấp thu tuyết tùy thời điểm cũng cảm thụ qua giới đời này nồng nặc nhất hàn ý mà giờ khắc này cái này một thân áo trắng trên người nữ nhân phát ra hàn ý rõ ràng cùng tuyết tùy cũng không kém bao nhiêu đó là một loại rõ đầu rõ đuôi lạnh bớt, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lạnh. Như băng. Phi Tiểu Nhã nổi giận phía dưới đã xông vào tử công kích của đối phương phạm vi, Đường Phong chỉ thấy một thanh lộ ra nhàn nhạt băng lam ánh huỳnh quang trường kiếm tại trong bầu trời đêm thổi qua vài đạo đường vòng cung, lập tức cùng với Phi Tiểu Nhã giao thủ bảo chủ đại nhân cái kia một thân màu đỏ khí tức cực kỳ tốt biện nhận thức, hồng ảnh xẹt qua chỗ cương khí mãnh liệt mà va chạm lấy. Tái đi đỏ lên hai đạo nhân ảnh, giống như lại đạo màu bình thường tại trong bầu trời đêm giao thoa biến hóa đứng lên. Tuy nhiên phẫn nộ tổn thương trong lòng Phi Tiểu Nhã dùng hết toàn lực nhưng đối phương chỉ là hời hợt mà tiểu hóa giải công kích của nàng. Thuận tiện một kiếm hướng nàng ngực treo chọc đến đơn giản trực tiếp kiếm chiêu lại để cho Phi Tiểu Nhã nhiệt huyết đầu lập tức bình tĩnh lại, nàng bối rối hướng về sau nhảy ra ba bước tránh thoát đối phương một cái sát chiêu lô mãng đấu pháp thoáng cái tiểu trở nên ổn thỏa đứng lên. Tuy nhiên gần kề mới chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, có thể Phi Bói Nhã minh bạch tại nơi này một thân áo trắng trước mặt nữ nhân mình tuyệt đối không là đối thủ. Cho nên hắn không dám cường thịnh trở lại công chỉ có thể bày ra phòng thủ tư thế thuận tiện mãnh liệt mà phóng thích cương khí, chế tạo ra động tĩnh, coi đây là tín hiệu thông cáo bảo nội ô long tam sử. Tốt xấu là hôm nay trên bậc phẩm cao thủ Phi Tiểu Nhã đầu không ngu ngốc chỉ là vừa mới quần áo bị hủy làm cho nàng có chút phẫn nộ mà thôi. Hai nữ nhân này đưa trước tay về sau, Đường Phong tự biết dùng bản lãnh của mình là căn bản nhúng tay không thấy đi vốn là lo lắng tâm tình ngược lại bình tĩnh lại, cảnh giác mà nhìn chăm chú lên trong bóng tối mặt khác một ngày hôm nay dài cao thủ. Đối phương còn có một người, thực lực của người này so về cái kia bạch y nữ tử đến khả năng cũng không kém bao nhiêu. Đường Phong cảm giác mình khả năng muốn gặp phải một hồi ác chiến rồi. Đối diện chậm rãi vang lên tiếng bước chân, nghe được thanh âm này, Đường Phong ánh mắt không khỏi híp mắt nhanh rồi cố gắng lại để cho tinh thần của mình trầm tĩnh lại, hắn biết rõ đối phương tại chiều chính mình tới gần. Có thể lại để cho Đường Phong hơi có chút ngoài ý muốn chính là, đối phương tuy nhiên tại ở gần, có thể lại không có bất kỳ địch ý biểu hiện, trên người cũng không có tản mát ra cái gì mãnh liệt cương khí chấn động, hắn chỉ là tại chiều chính mình đi tới. Đem làm đối phương khoảng cách Đường Phong không đủ một trượng thời điểm tại đây đưa tay không thấy được năm ngón thời khắc hắc ám nhất, Đường Phong biểu lộ không khỏi ngốc trệ ở tại đây dạng một cái khoảng cách, nếu là Đường Phong lại thấy không rõ đối diện người này khuôn mặt lời nói cái kia thật đúng là không bằng tự sát được rồi. Chấp sự. Đường Phong nhanh kinh ngạc đã chết chính mình cảnh giác mà phòng bị lấy thiên giai cao thủ, rõ ràng chính là cái một tay đem mình ném đến băng hỏa đảo sẽ không xen vào nữa đái chấp sự. Theo đạo lý mà nói đái chấp sự trên thân người này thời khắc tản ra âm trầm khí tức Đường Phong nếu là một mình đụng phải hắn mà nói, mặc dù thấy không rõ diện mạo cũng có thể thật xa cũng cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Nhưng là đái chấp sự trên người khí tức âm trầm lại bị cái kia áo trắng nữ nhân lạnh như băng cho áp chế xuống dưới. Hai người làm cho người ta cảm giác đều là tương đương lạnh bớt, chỉ là đái chấp sự muốn càng thêm quỷ tụng âm trầm hai người đứng chung một chỗ tự nhiên là cường đại một phương khí tức đứng trên ưu thế, chính là vì như vậy, vô luận là Đường Phong vẫn còn Phi Tiểu Nhã, đều không có quả, cảm, giác đến đái chấp sự tồn tại. Đường Phong nhìn rõ ràng đái chấp sự diện mạo, hắn cũng đồng dạng nhìn rõ ràng Đường Phong diện mạo. Cái này âm trầm nam nhân kìm lòng không được mà thở ra một hơi, trên mặt thậm chí có chút ít bị đè nén ở mừng rỡ biểu lộ, chỉ có điều cái này tơ biểu lộ lóe lên tức thì, nhàn nhạt mà mở miệng nói, quả nhiên là ngươi. Có thể nói bốn người trong chỉ có đái chấp sự kịp phản ứng sớm nhất, đem làm Phi Tiểu Nhã mở miệng nói chuyện về sau hắn chợt nghe xuất Phi Tiểu Nhã thanh âm hướng chi cái kia một thân màu đỏ khí tức hiển nhiên tiểu là bảo chủ đại nhân tiêu chí cương khí. Mà giờ khắc này có thể cùng Phi Tiểu Nhã cùng một chỗ thực lực càng tại địa giai cảnh giới, duy dữ chỉ có Đường Phong một cái khả năng mà thôi. Cho dù đã đoán được, có thể thẳng đến tận mắt nhìn đến Đường Phong hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này thời điểm, đái chấp sự mới thở dài một hơi. Xem ra, chính mình là không cần đi băng hỏa đảo tìm người rồi hơn nữa bảo chủ đại nhân rõ ràng cũng có thể an toàn mà trở về. Cái này thật là vượt quá người dự kiến. Không phải nói băng hỏa 36 phòng là thiên giai cao thủ cấm địa sao? Chính mình lúc ấy nhưng mà nhìn tận mắt nàng xông vào. Bất kể như thế nào hai người này có thể trở về cuối cùng là thiên đại biệt vui. Chấp sự, đây là có chuyện gì? Đường Phong nghi hoặc khó hiểu, ngươi như thế nào hơn nửa đêm chạy đến cái chỗ này đến rồi? Nữ nhân kia là ai? Đái chấp sự phủi hắn liếc cười hắc hắc một tiếng, không có trả lời Đường Phong vấn đề ngược lại ngẩng đầu nhìn chăm chú lên giữa không trung hai đại cao thủ đứng đầu chiến đấu, trên mặt biểu lộ cũng nghiền ngẫm mà bắt đầu, ai nha, đánh khí thế ngất trời cái này có thể như thế nào cho phải. Đường Phong khỏe miệng có quắp đâm ra hắn hoàn toàn không có theo đái chấp sự trong giọng nói cảm nhận được chút nào lo lắng ngược lại có một loại nhìn có chút hạ hê hương vị ẩn chứa ở bên trong. Cái này đục đến cùng tại đánh cái gì thọ chủ ý. Đường Phong nhịn không được oán thầm một câu. Chấp sự Ngọc Nhi không phải người kia đối thủ, nếu là ngươi cùng người nọ quen biết lời mà nói, tính xin khuyên giải hai câu, làm cho các nàng dừng tay à, Đường Phong thật sự có chút bận tâm Phi Tiểu Nhã an toàn. Đái chấp sự lắc đầu, ta cùng nữ nhân kia cũng không quen khuyên giải là vô dụng. Hơn nữa, nha đầu kia cho tới bây giờ đều không nghe của ta khuyên bảo, lần này làm cho nàng chịu chút đau khổ cũng là cần phải. Cái này hữu làm sao đây? Đường Phong hỏi. Ta khuyên vô ích bất quá ngươi nếu là mở miệng khuyên giải lời mà nói, phòng chứng sẽ, biết, khởi một chút tác dụng. Đái chấp sự đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn xem Đường Phong nói. Chấp sự ngươi đừng nói dỡ rồi, ta ngay cả nữ nhân kia rốt cuộc là ai cũng không rõ ràng lắm. Đường Phong nghiêm mặt nói. Đái chấp sự khỏe miệng nhảy lên, cười đến càng thêm vui vẻ rất nhiều. Giờ phút này Phi Tiểu Nhã cùng Tuyết Nữ đã đại chiến mười mấy cái hiệp, mặc dù Tuyết Nữ không dùng toàn lực, Phi Tiểu Nhã cũng bị bức phải lên trời không đường, xuống đất không cửa, bảo chủ đại nhân từng ngụm mà thở phì phò, trái lại Tuyết Nữ nhưng lại sắc mặt bình tĩnh như thường, một thân áo trắng cũng phiêu phiêu dục tiên, giống như thần tiên người trong, đối lập xuống ai ưu ai kém vừa xem hiểu ngay. Phi Tiểu Nhã đem một đôi nội trưởng hành tại chính mình trước, cảnh giác mà chầm chậm vào cái này không biết theo từ đâu xuất hiện áo trắng nữ nhân, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng cảnh chậm chi sắc. Từ khi tấn chức thiên giai thượng phẩm về sau, Phi Tiểu Nhã mặc dù không có cuồng vọng tự đại nghĩ cách có thể thực chất bên trong lại cho là mình đã đến cao thủ nhất lưu phạm chủ, tại Lý Đường Đế quốc mặc dù là tự nhiên mình đánh không lại đối thủ, tại gặp được nguy hiểm thời điểm muốn toàn thân trở ra vẫn còn không có vấn đề. Nhưng mà ý nghĩ này bị trước mặt cái này bạch y nữ tử tại hơn 10 chiêu ở trong tiểu công phá, nàng không dùng toàn lực tất cả công kích cũng chỉ là hời hợt, phản phất là đại nhân đang trêu chọc tiểu hài tử chơi đùa bình thường tại trước mặt nàng, chính mình bó tay bó chân một thân thực lực căn bản phát huy không được. Phi Tiểu Nhã dám xác định như nếu như đối phương vừa rồi dùng suất toàn lực lời mà nói, chính mình khả năng đã bị chết. Tặc bà nương. Phi Tiểu Nhã tự biết không là đối thủ, ý đồ dùng ngôn ngữ để chọc giận đối phương an nguy của mình ngược lại là tiếp theo, chỉ có điều Ô Long Bảo gần trong gang tấc, chính mình phải đem Đường Phong cho an toàn địa mang về đi. Tuyết Nữ lông mày nhẹ nhàng nhảy lên giống như hắc bảo thạch bình thường, con ngươi nhìn chằm chằm Phi Tiểu Nhã liếc, trong mắt một tia nộ khí thoáng hiện. Xú nữ nhân, Phi Tiểu Nhã vừa thấy có hy vọng, không khỏi mắng mở, ta với ngươi không cừu không oán vì cái gì hủy y phục của ta. Hôm nay ngươi nếu không phải bồi ta mà nói, ta tiểu lột sạch quần áo ngươi. Tuyết Nữ vẫn đang lạnh lùng mà chằm chằm vào nàng, không nói được lời nào, ngoại trừ vừa mới có hơi ôn nộ bên ngoài giờ phút này biểu lộ cũng là bình tĩnh như thường. Cái này mắng mở. Đái chấp sự trên mặt biểu lộ đừng đề cập nhiều chấn kinh rồi lẩm bẩm nói, ta nhìn ngươi như thế nào xong việc a. Bốn người ở bên trong, chỉ có Đái chấp sự biết rõ Tuyết Nữ cùng Đường Phong quan hệ sâu, vô cùng có khả năng là trưởng bối của hắn, mà bảo chủ đại nhân đã ái mộ Đường Phong, ngày sau muốn cùng Đường Phong chung kết liên lý lời nói như vậy Tuyết Nữ tự nhiên cũng là trưởng bối của nàng rồi. Hiện tại Phi Tiểu Nhã mắng được như thế khó nghe cái gì tặc bà nương xú nữ nhân các loại, còn muốn lấy hết người khác quần áo, đây là L cái nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là rất ác độc, cái đó còn có thể cho đối phương lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Cái này hoàn toàn sẽ không pháp xong được rồi, tài chấp sự thầm nghĩ nếu là Tuyết Nữ cùng Đường Phong quan hệ sự thật như chính mình suy đoán như vậy bảo chủ đại nhân đã có thể bị kịch rồi. Trên đời này, còn chưa bao giờ có con dâu tức giận mắng mẹ chồng về sau có cái gì kết cục tốt, bảo chủ đại nhân à, điều này chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết tự tạo nghiệt không thể sống. Phi Tiểu Nhã còn tại đằng kia bên cạnh châm chọc khiêu khích, chẳng phải ỷ vào trên tay có một thanh lợi khí, có bản lĩnh. Phi Tiểu Nhã lời còn chưa nói hết, Tuyết Nữ đã đem thủy hàn kiếm cắm trở về vỏ kiếm, thản nhiên nói, như vậy sao? Bảo chủ đại nhân nháy nháy con mắt trong lúc nhất thời vui mừng nhướng mày, trước mặt nữ nhân này mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh đến cực điểm, có thể lại không nghĩ rằng cũng y nguyên trong hội khích tướng của mình pháp chuôi này lợi khí sắc thực không giống bình thường, trên thân kiếm hàn ý lại để cho Phi Tiểu Nhã đã ăn không ít đau khổ, nếu là không có chuôi này lợi kiếm lời mà nói, bảo chủ đại nhân tự giao tuy nhiên còn không phải là của nàng đối thủ, có thể tuyệt đối sẽ không lại giống như vừa rồi như vậy hiểm cảnh cái này tiếp cái khác rồi. Chấp sự, Đường Phong lòng nóng như lửa đốt, ngươi còn không tranh thủ thời gian muốn nghĩ biện pháp, ngươi cho rằng ta có bản lãnh lớn như vậy sao? Hai vị này bà cô ta đều không thể chơi vào. Đái chấp sự dầu dĩ nói. Đang khi nói chuyện, Lượng Nhu nữ nhân đã lần nữa khai chiến, bảo chủ đại nhân đem một thân cương khí huy sai đến cực hạn, đối mặt loại này khủng bố đối thủ Phi Tiểu Nhã cái đó còn dám có chút chủ quan, ra tay tự nhiên sẽ không lại lưu tình. Màu đỏ cương khí chăm chú mà bao vây lấy toàn thân của nàng, màu đỏ khí tức nơi đi qua, vạn vật toàn bộ đã thành kết tinh. Tuyết Nữ y nguyên lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ không hề động, khinh miệt mà nhìn xem Phi Tiểu Nhã, đem làm Phi Tiểu Nhã vọt tới nàng ngoài thân ba thước chỗ thời điểm, nàng chậm rãi giơ tay phải lên, trên tay phải một chuỗi linh khóa len ken rung động dễ nghe êm thai, sau một khắc nàng đem tay phải nhẹ nhàng đi phía trước vung lên, vô số đạo bạch quang tự trên tay kích bắn ra, phá vỡ không khí chuyển đến siêu siêu tiếng vang, Phi Tiểu Nhã trên người màu đỏ khí tức lấy cực nhanh tốc độ tại tán loạn bạch quang tránh tận, bảo chủ đại trên thân người màu đỏ khí tức cũng đồng thời biến mất hầu như không còn. Đái chấp sự cả người như gặp phải lôi vệ thân hình nhịn không được run mà bắt đầu, trong mắt trợn thật lớn. Dùng một loại không thể tin ngữ khí lẩm bẩm nói, thiên kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 356, thiếp thân nha hoàn báo ứng nhân kiếm. Là một loại cảnh giới, trí cao cảnh giới, hơn nữa phải là cương tâm vi ý để mới có thể đạt tới cảnh giới. Trong thiên hạ, cương tâm làm kiếm tu luyện chi nhân số lượng tuyệt đối không tại số ít, nhưng là có thể đạt tới thiên khắc cái này cấp độ, đái chấp sự chưa bao giờ đụng phải qua, đại đa số người cũng chỉ là bằng vào chiêu thức cùng kỹ xảo vận dụng trường kiếm mà thôi. Sử dụng kiếm chi nhân có hai tầng cảnh giới cần đột phá, tầng thứ nhất là kiếm tâm thông minh. Cảnh giới này Đường Phong đạt tới qua, Mạc Lưu Tô cũng đạt tới qua, cảnh giới này cùng thực lực không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cần đối với kiếm có nhất định được hiểu được có thể đạt tới cảnh giới này. Đến kiếm tâm thông minh cảnh giới này về sau vô luận người này có thể hay không đánh nhau, có thể hay không kiếm chiêu, một thanh kiếm nơi tay, chỉ biết nên như thế nào đi phòng ngự, như thế nào đi chiến đấu, cái này hoàn toàn là một loại bản năng. Cảnh giới này bất kể là ai, mặc kệ tu luyện chi nhân cương tâm là vật gì, chỉ cần đối với sử dụng kiếm chi pháp đã có tầng kia hiểu được, cũng đủ để làm được. Lời nói tuy nhiên như vậy, có thể nếu muốn đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới này cũng là cực kỳ khó khăn, 100 cái sử dụng kiếm trong cao thủ, khả năng chỉ có 4-5 người có thể làm được loại trình độ này. Mà kiếm tâm thông minh phía trên mặt khác một trọng cảnh giới, tự là thiên kiếm. Chỉ có cương tâm làm kiếm nhân tài đủ có thể đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Thiên đạo chạm vạn vật. Đến cảnh giới này cao thủ, đã không cần phải nữa sử dụng kiếm rồi, thế gian vạn vật đều là kiếm của bọn hắn, dùng Đường Phong lúc trước lừa dối hai đại sát thần lời nói mà nói, kiếm tựu là người, người tựu là kiếm, đây là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Mặc dù nói pháp không giống lúc trước, có thể biểu đạt ý tứ lại hoàn toàn giống nhau. Mà cảnh giới này tại Lý Đường Đế quốc, chỉ có 100 năm trước Hắc Thần Âu Dương Tử đã từng đạt tới qua, cái này 100 năm qua, chưa từng nghe nói có người tới thiên kiếm cái này cấp độ. Cái này cấp độ có thể không đơn giản chỉ cần hiểu được rồi, nhưng lại cần nương theo lấy cường đại trí cao vô thượng thực lực mới có thể làm được, 100 cái đạt tới kiếm tâm thông minh trong đám người không nhất định có một người có thể đạt tới thiên khắc cấp độ. Đây là chỉ thuộc về trong truyền thuyết cảnh giới chưa từng tại trước mắt người đời bày ra qua cảnh giới. Nhưng là giờ phút này, Tuyết Nữ vừa rồi bày ra cái kia một tay, tuyệt đối tựu là thiên khắc. Đái chấp sự có thể khẳng định điểm này, bởi vì nàng theo trên tay kích xạ xuất cái kia chút ít bạch quang, không có bất kỳ nguyên tố thuộc tính tồn tại, cũng không phải cương khí, càng giống một thanh chuôi sinh sắn mà sắc bén lợi kiếm. Kiếm ý cũng có thể xưng là kiếm khí. Không cần kiếm có thể phóng xuất ra kiếm khí, chỉ có thiên kiếm mới có thể làm được. Tuyết Nữ điều khiển khắc khí tuy nhiên còn chưa tới lô hỏa thuần thanh trình độ, có thể chiêu thức ấy công kích cũng không thể khinh thường, không thể so với trên tay nàng thủy hàn kiếm phóng xuất ra công kích kém bao nhiêu. Thiên kiếm đủ để chạm vào vật, phi tiểu nhã trên người màu đỏ cương khí, tại trong nháy mắt đã bị cái kia vô số kiếm khí chém thành hư vô. Tại đái chấp sự nghẹn ngào kinh hô thời điểm, bảo chủ đại nhân biểu lộ cũng là ngẩn ngơ, nàng còn chưa bao giờ chạm qua đến như thế quỷ dị sự tình, theo không có người có thể đem chính mình cương khí đánh tan làm cho nàng có một loại sau lực không tục cảm giác, đây rốt cuộc cần hạng gì thực lực cường đại. Cái này nữ, cương đại có chút quá mức. Cho tới giờ khắc này, phi tiểu nhã mới hiểu được, thực lực của đối phương không hề chỉ là thành lập trên tay chuôi này lợi khí trên cơ sở, vứt bỏ chuôi này lợi khí, chính mình đồng dạng không phải là của nàng đối thủ. Cái này ngắn ngủn ngây người trong nháy mắt, bảo chủ đại nhân cũng cảm giác được đối phương một bàn tay nhẹ nhàng mà ấn tại lồng ngực của mình thượng. Lập tức một cổ đại lực từ tiền phương truyền đến, phi tiểu nhã không để ý bị đối phương đánh sau này lảo đảo vài bước, không đợi nàng ổn định thân hình, chôi này vỏ chăn tại vỏ kiếm bên trong đích lợi kiếm tiểu đứng vững chính mình cái hốc, một đôi lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình con ngươi gần trong gang tấc mà nhìn mình chằm chằm. Bại hoàn toàn. Bảo chủ đại nhân trong mắt run rẩy đứng lên. Nàng cơ hồ không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Chính mình tốt xấu là thiên giai thượng phẩm, mặc dù nói mới vừa rồi bị đối phương một kích chấn kinh rồi trong nháy mắt, nhưng đối phương đối với chiến đấu thời cơ nắm chắc cũng quá nhạy cảm hơi có chút. Chỉ là cái này trong nháy mắt chính mình đã bị nàng cho đánh bại. Chôi này đỉnh tại chính mình trên nốt lợi khí tuy nhiên bọc tại vỏ kiếm ở bên trong, có thể phi tiểu nhã tơ không chút nghi ngờ đối phương chỉ cần nguyện ý, sử dụng kiếm vỏ kiếm đồng dạng có thể tại chính mình trên nốt khai mở cái đại lỗ thủng. Trong bóng tối, Tuyết Nữ khỏe miệng có chút trên lên chớp chớp, nhẹ lạnh mà mở miệng nói, "Một ta là trước xé ngươi cái này há mồm đâu, hay là trước đem y phục của ngươi cho lấy hết?" Ngươi mình lựa chọn tốt rồi. Phi tiểu nhã ngược cấp tốc mà phập phồng đứng lên, nàng biết rõ đối phương đây là đang dựa trộm nàng đây này, o vừa rồi chính mình mắng nàng những lời kia, nàng hiện tại toàn bộ trả lại cho chính mình rồi. Trong lòng một hồi khuất nhục dâng lên, phi tiểu nhã cảm giác mình vẫn còn quá khinh địch rồi, thực lực của đối phương tuy nhiên cường đại, có thể như không phải là bị nàng một chiêu trấn trụ, chính mình cũng không trở thành bị thua như thế nhanh chóng. Thiên giai thượng phẩm cũng không phải bùn để nhào nặn ra tới, phi tiểu nhã mặc dù biết không là đối phương đối thủ, có thể như thế nào cũng có thể cùng nàng đại chiến hơn 10 hiệp. Cắn chặt hàm răng, phi tiểu nhã quật cường mà uốn éo qua đầu. Không nói được lời nào, vẻ mặt tự nhiên muốn làm gì cũng được biểu lộ. A, còn rất có cốt khí. Tuyết Nữ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám đem quần áo ngươi cởi ra sao? Vừa dứt lời, chỉ nghe xoẹt xẹt hai tiếng nhẹ vang lên, bảo chủ đại nhân cảm giác y phục của mình bị mở ra hai đạo khe hở, dưới sự phẫn nộ, bảo chủ đại nhân nổi giận nói, các bà nương còn dám nhục nhã ta, ta tiểu liều mạng với ngươi một ngươi đây là đang đe dọa ta. Tuyết Nữ nhẹ nhàng cười cười. Phi tiểu nhã hai trích mắt to nộ mở to, nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, thả ta đồng bạn đi, ta tùy ngươi xử trí. Ngựa khí mặc dù có chút không cam lòng, có thể nhưng không có vừa rồi mạnh như vậy thế rồi. Tuyết Nữ lông mày có chút nhảy lên, quay đầu hướng Đường Phong vị trí nhìn thoáng qua, chỉ có điều tối thui trong đêm, Đường Phong khoảng cách nàng lại là như thế xa, nàng cũng chỉ có thể chứng kiến cái đại khái hình dáng, căn bản không cách nào thấy rõ Đường Phong khuôn mặt. Một hắn đối với ngươi rất trọng yếu. Tuyết Nữ nhàn nhạt mà hỏi thăm. Phi tiểu nhã căn chặt hàm răng, dùng sức nhẹ gật đầu. So cánh mạng còn muốn trọng yếu, Tuyết Nữ tiếp tục hỏi, ngựa khí đã không hề như vừa rồi lạnh lùng như vậy rồi làm như có chỗ cảm xúc. Một so cánh mạng còn trọng yếu. Kỳ tiểu nhã đáp. Một tốt, ra đây tiểu thả hắn đi, bất quá ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn, một cái là bị ta xé mở miệng, cởi sạch quần áo, một cái khác là làm của ta thiếp thân nha hoàn, tiểu nha đầu lớn lên ngược lại không làm cho người ghét, mang đi ra ngoài còn có thể gặp người, Tuyết Nữ nhẹ nói nói. Phi tiểu nhã chau mày mà bắt đầu, vô cùng nhục nhã. Đường đường Ô Long bảo chủ đại nhân, lại có một ngày sẽ bị người uy hiếp muốn làm người khác thiếp thân nha hoàn. Thủy tiểu nhã trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít khóc không ra nước mắt cảm giác. Trước kia lừa gạt cái kia tiểu tặc nói mình là bảo chủ thiếp thân nha hoàn, hiện tại tốt rồi, báo ứng đến rồi. Sự thật muốn làm người khác tiếp thân nha hoàng rồi. Phi tiểu nhã trong lòng gấp, đái chấp sự làm sao không nóng lòng. Tuyết Nữ cùng phi tiểu nhã đối thoại nhưng mà một chữ không sót mà chuyển đến bên này. Bảo chủ đại nhân nếu là làm người khác nha hoàn, ngày ấy sau đại tuyết cung làm sao bây giờ? Hơn nữa đối phương vẫn còn Tuyết Nữ, là đái chấp sự không thể gây đích nhân vật, dựa theo hiện tại nơi này thế để phán đoán phi tiểu nhã tuyệt đối có khả năng vì Đường Phong làm hết thể chính mình không muốn làm một chuyện. Tuyệt đối không thể để cho bảo chủ đáp ứng điều kiện này. Một khi ván đã đóng thuyền, vậy thì vô lực vãn hồi rồi. Đái chấp sự trong óc cấp tốc mà vận chuyển, suy tư dùng phương pháp gì đến hóa giải. Đi cùng Tuyết Nữ chiến đấu. Cái kia tương đương không duyên cớ vì Ô Long Bảo mang tới một địch nhân cường đại, tên địch nhân này vô cùng có khả năng so Tạ Tuyết Thần còn gặp nguy hiểm. Cái kia còn có thể sao hữu xử lý? Chính lo lắng thời điểm, đái chấp sự đột nhiên cảm nhận được bên cạnh một cổ sát cơ lan tràn đi ra, quay đầu nhìn lại, lại là Đường Phong. Trên người hắn cương khí tại mãnh liệt dao động, thần sắc giống như sắp nhảy ra ngoài đi săn báo săn, cẩn thận mà lại cẩn thận. Đường Phong cũng là không có cách nào khác rồi, Phi Tiểu Nhã được dùng một thanh khắc chỉ bảo, đối phương còn đưa ra những cái kia yêu cầu, đối với cùng Phi Tiểu Nhã cùng một chỗ chung đồng hoạn nạn qua Đường Phong mà nói, tự nhiên không thể ngồi xem bỏ qua. Vô luận như thế nào, mình cũng phải bang, giúp Phi Tiểu Nhã bình thường. Ý nghĩ này vừa mới chuyển xong, Đường Phong lại đột nhiên cảm giác đái chấp sự đến gần rồi chính mình, không đợi hắn kịp phản ứng, đái chấp sự đã một thanh méo ở mạng của mình môn, âm trầm sát cơ từ trên trời giáng xuống. Đường Phong còn không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, đái chấp sự đã truyền âm đi qua, không nên cử động, muốn hóa giải hai người bọn họ ân oán, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Lập tức, đái chấp sự cao giọng hô, không muốn cái này gọi Đường Phong tiểu tử chết lời mà nói, các ngươi dừng tay cho ta. Đái chấp sự mặc dù là tại diễn trò, có thể cái kia phần âm trầm sát cơ nếu không phải giả dối, có thể nói chỉ cần đái chấp sự nguyện ý, trong nháy mắt có thể lấy Đường Phong tính mạng. Têu gọi đầu hàng thời điểm, đái chấp sự cố ý đem Đường Phong hai chữ cắn vô cùng trọng. Loại này thời khắc mấu chốt, nếu là đái chấp sự nói bên cạnh mình người nam nhân này tiểu là Đường Phong, Tuyết Nữ khả năng còn không nhất định sẽ tin, muốn hoàn toàn dẫn dắt lực chú ý của nàng, đái chấp sự chỉ có dùng phương pháp này, hiểm chiêu mới có hiệu quả. Quả nhiên, nghe tới Đường Phong hai chữ thời điểm, Tuyết Nữ trắng bóc cánh tay nhịn không được run lên, trong đôi mắt dần hiện ra một tia kinh hỉ cùng ngoài ý muốn lại có một tí thần sắc hoài nghi, nghiêng đầu lại căm tức đái chấp sự, cùng Phi Tiểu Nhã trong miệng một lời mà hô, ngươi dám? Sau một khắc, vượt quá đái chấp sự dự kiến sự tình đã xảy ra, vô luận là Tuyết Nữ vẫn còn Phi Tiểu Nhã, rõ ràng hoàn toàn buông tha cho đối với lẫn nhau kiềm chế cùng cứu hận, thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ, tay không tung bay, hai người lập tức tiểu vọt tới đái chấp sự cùng Đường Phong bên cạnh, một trái một phải kẹp lấy đái chấp sự. Đái chấp sự lá gan lại đại, cũng không dám tại Tuyết Nữ trước mặt lại như thế làm cản, tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, cấp tốc hướng về sau thối lui, khẩu thượng nói, chấn định, ta chỉ là không muốn các ngươi tự giết lẫn nhau. Đường Phong bị buông ra trong nháy mắt, cũng cảm giác được hai cánh tay một trái một phải khoác lên đầu vai của mình ngượng, đó là Phi Tiểu Nhã cùng một nữ nhân khác tay, hai người thậm chí nghĩ đem chính mình hướng các nàng bên kia thoát đi, đồng thời dùng sức. Phía dưới, Đường Phong thân thể đột nhiên lay động đứng lên. Cũng ngay, Tuyết Nữ rối khắc đối với Phi Tiểu Nhã đánh trúng, bảo chủ đại nhân đối với Tuyết Nữ lăng không đánh ra một trường, màu đỏ cương khí lướt qua Đường Phong đầu vai, thẳng đến Tuyết Nữ hai gò má. Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, mở ra môi đỏ, nhẹ nhàng mà đối ngoại thở ra một hơi, một đạo bạch quang thoáng hiện, màu đỏ cương khí lập tức bị bạch quang chém hết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 357, Diệp Cô Thiên Kiếm ra mai. Phi Nhã chỉ bằng cách được chứng kiến lần này rồi, tự nhiên không chống cậy vào chính mình một chiêu sẽ, biết bước lui cái này đối thủ cường đại, cách Đường Phong thân thể, bảo chủ đại nhân đối với Tuyết Nữ lại là một vòng cường công, song trưởng tung bay như hồ điệp dương cánh, hung mãnh công kích không kiêng nể gì cả mà hướng Tuyết Nữ đánh tới, nhưng không có lan đến gần Đường Phong mảy may. Theo điểm này nhìn lại, Phi Tiểu Nhã xác thực đã là cao thủ nhất lưu rồi, nàng trong một gần khoảng cách có thể như vậy hoàn mỹ mà khống chế chiêu thức của mình, người bình thường là hoàn toàn làm không đến. Đối mặt một vị thiên giai thượng phẩm cao thủ công kích, Tuyết Nữ cũng là không thể không phí gai bày giải. Lượng dẫn ra chính giữa cách một cái Đường Phong, lần nữa triển khai nhiều lần chiến. Cùng trước đó lần thứ nhất xa xa mà đứng ngoài quan sát bất động, Đường Phong lúc này đây hoàn toàn là lâm vào hai đại cao thủ đứng đầu chiến đấu nước xoáy bên trong, hắn cũng không dám lộn xộn, hai đại cao thủ sát chiêu toàn bộ quay trùng quanh tại bên cạnh của hắn, một khi lộn xộn bị lan đến gần tiểu không quá mỹ diệu. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Đường Phong cảm giác không hiểu đấu, lúc nào chính mình đã thành thơm bánh trái rồi hả? Phi Tiểu Nhã muốn bảo vệ mình Đường Phong còn có thể lý giải, có thể nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Chiêu thức của nàng rõ ràng cũng là có chút điểm che chở ý của mình, không muốn đánh cho. Đái chấp sự bù khẩu bà tâm địa khuyên giải lấy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình rõ ràng sẽ có làm không có việc gì lao một ngày, cái nghề nghiệp này cùng bản tính của hắn cùng tính tình hoàn toàn tương bánh ngọt điểm tâm. Hai nữ nhân ai cũng không có nghe tiếng đái chấp sự lời mà nói, lúc này đây chiến đấu không có vừa rồi hoàn toàn bất động, bởi vì mọi người đều cố kỵ đến Đường Phong tồn tại, cho nên ra tay hoàn toàn không có biện pháp đem hết toàn lực, chiêu thức tuy nhiên mãnh liệt, có thể đánh là coi chừng cánh được, sợ lan đến gần bên người nam nhân này. Đến cùng Tuyết Nữ vẫn còn kỹ cao nhất chủ, đối bính hơn 20 chiêu về sau, Phi Tiểu Nhã bị Tuyết Nữ một năm bước lui, cùng lúc đó Tuyết Nữ đem Đường Phong kéo đến phía sau mình, chiêu tại Đường Phong phía trước, cảnh hơn mà nhìn xem Phi Tiểu Nhã, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn dám tới ta một năm giết ngươi, đem Đường Phong trả lại cho ta. Phi Tiểu Nhã ủy khuất đã chết, cái này lão bà, tặc bà nương ra vì cái gì đối phương thấy mặt một lần tiểu tặc như thế cảm thấy hứng thú. Không muốn đánh cho, tất cả mọi người là người một nhà, đem lời nói khai mở tiểu cũng không có hiểu lầm rồi. Mang chấp mặt rốt cục chen vào lời nói rồi tranh thủ thời gian chiêu tại hai nữ nhân chính giữa. Đường Phong tại Tuyết Nữ sau lưng nhẹ giọng hô, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là như thế nào một hồi mặt. Chấp sự, ngươi nói nàng là người một nhà. Phi Tiểu Nhã nghi hoặc mà nhìn xem đái chấp sự. Âm lãnh nam nhân chỉnh trọng gật gật đầu. Phi Tiểu Nhã nhướng mày, thử tán đi địch ý quả nhiên. Đối diện cái tiết như băng tuyết bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng trắng đoán nữ nhân cũng buông xuống lòng cảnh giác, đem thủy hàn năm kéo về năm bỏ kiếm. Tuyết Nữ hít sâu một hơi, thân thể mềm mại không thể thị dừng lại mà có chút rất nhỏ mà run rẩy lên, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi xoay người, mở to mắt chầm chậm vào gần trong gang tấc Đường Phong. Đem làm bốn mắt tương tiếp đích trong nháy mắt đó, vô luận là Đường Phong vẫn còn Tuyết Nữ, nội tâm đều đã tuôn ra một cổ cảm giác khó hiểu, đó là một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác ra là một loại cảm giác cấm áp. Đường Phong nhướng mày, tinh tế mà chầm chậm lên trước mặt nữ nhân này, nhìn xem trên mặt hắn treo lên một vòng như thích phụ trọng mỉm cười, cái này bôi mỉm cười làm cho người ta cảm giác thật ấm áp, rất thích ý theo không có người có thể cho Đường Phong cái này cảm giác nhiều hắn hiện tại, đứng tại trước mặt nữ nhân này ra thậm chí có một loại như cá gặp nước cảm giác, tuy nhiên chưa từng gặp mặt, có thể Đường Phong làm mất đi nụ cười của nàng trong cảm nhận được cái loại nảy trưởng bối đối. Với vãn bối yêu mến không có bao dung. Dần dần điện, nàng trong hai tròng mắt chảy ra một chút hơi nước, hóa thành điểm một chút nước mắt theo thuồng luồng tốt đôi má lăn xuống dưới, nhưng mà nàng y nguyên tại cười đó là như một dã phong mỉm cười ra không mang theo một tia làm bộ dáng tươi cười. Đôi tròng mắt kia trong tràn đầy hãy náy đều khiếp đảm, vui mừng không có vui vẻ đủ loại cảm tình đan vào trong đó. Đường Phong nhịn không được trong lòng tê dần, cưỡng chế trong lòng chua xót, Đường Phong mở miệng nói, "Xin hỏi, các hạ là Tuyết Nữ tiền bối sao?" Một thân băng hàn khí tức, như vạn năm không thay đổi băng sơn, bên hông lợi canh năm là có thần binh đặc thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, trôi này năm tiểu là cùng bất phôi giáp sinh ra cộng minh cảnh báo thủy hàn năm. Mà thủy hàn năm chủ nhân tuyệt đối tiểu là Tuyết Nữ rồi. Chỉ có điều, lại để cho Đường Phong không nghĩ tới chính là nhiều Tuyết Nữ cư nhiên như thế tuổi trẻ xinh đẹp, dù sao tiếu thúc tại 10 năm trước khi không có Tuyết Nữ đã giao thủ, lúc kia nàng cũng đã có 20-30 tuổi rồi. Cái này đều 10 năm qua đi, Tuyết Nữ bộ dạng thoạt nhìn vẫn còn cùng 20-30 tuổi không sai biệt lắm. Hỏi ra những lời này thời điểm, Đường Phong rất rõ ràng mà chứng kiến đối phương trên mặt hiện lên một tia thần sắc thống khổ. Tuyết Nữ ngực níu lấy bình thường đau đớn, làm cho người ta có chút không thở nổi, tiền bối. Sao? Cái này một câu khách khách khí khí đích lời nói giống như vạn chi châm bình thường, dùng sức mà chát lấy Tuyết Nữ ngực, đó là vô thanh trừng phạt, đối với nàng cái này mười mấy năm qua làm dễ dàng cái gọi là trừng phạt. Nhẹ nhàng mà duỗi ra một tay, vuốt ve trên mặt trước người nam nhân này khuôn mặt gò má, Tuyết Nữ cũng nhịn không được nữa, nước mắt phớp phớp mà chảy xuống. Đường Phong bản năng muốn dấu vết, tích, khai mở, có thể xem xét nàng cái dạng này, rồi lại không đành lòng làm như vậy. Ta dùng cánh mạng đảm bảo, hắn tiểu là Đường Phong. Đái chấp sự ở một bên lời thề son sắt nói, hắn còn sợ Tuyết Nữ không biết Đường Phong, trên đường tới người hắn từng nghe hai đại sát thần đã từng nói qua, Tuyết Nữ cùng Đường Phong chưa bao giờ mưu qua. Tuyết Nữ chậm rãi lắc đầu, đã không cần chứng minh rồi. Trước mặt người nam nhân này dung mạo, cùng người kia ra sao hắn tương tự. Mặc dù là tại trong biển người mênh mông nhìn thấy hắn, Tuyết Nữ cũng có nắm chắc tại trước tiên nhận ra thân phận của đối phương. Cốt nhục thân tình, máu mủ tình thâm. Tiền bối. Đường Phong bất minh sở dĩ, cho dù trong lòng cũng là chua xót rối tinh rối mù, nhưng lại cưỡng chế tình cảm của mình, cố gắng chấn định mà hô một câu. Tuyết Nữ ung dung cười cười, thu tay lại xoa xoa khóe mắt của mình, nói khẽ, ngươi đã lớn như vậy rồi. Cái này run rẩy thanh âm rốt cục đập nát Đường Phong hết trong nội tâm cuối cùng một tia phòng tuyến, hắn cũng không biết như thế nào như vậy, nước mắt không bị khống chế mà chảy ra. Tiền bối nhận thức ta sao? Đường Phong hai mắt hồng cùng miễn tử đồng dạng. Tuyết Nữ khẽ gật đầu, nhận thức, tại ngươi còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, ta ôm qua ngươi, dựa cho ngươi qua tắm. Người phía sau lưng đệ tam cây xương sườn thượng có một khỏa nốt rồi đúng thôi. Đường Phong nhẹ gật đầu. Tuyết Nữ loại cao thủ này không cần phải lừa gạt hắn, nàng đã nói như vậy, vậy khẳng định là cùng chính mình sâu xa sâu rồi. Xin hỏi ngài cùng cô là quan hệ như thế nào? Đường Phong tiếp tục hỏi, bản năng cảm giác lại để cho hắn có chút chờ mong, lại có chút ít mê mang, cũng có chút muốn chạy trốn dấu vết, tích, cũng không dám xác định. Ta lúng túng khó xử. Tuyết Nữ đầu ngón tay bị nhét trắng bệnh, ta là sư tỷ của nàng, mười mấy năm trước ly khai Thiên Tú ra ngoài du lịch, cho nên ngươi một mực đều không có đã từng gặp ta. Ta gọi Diệp Di Khâu, ngươi có thể gọi ta Diệp Cô. Trời biết đạo nói ra lời nói này cần bao nhiêu dũng khí, nhưng là Tuyết Nữ không dám chỉ ra thân phận của mình, khiếp đảm không có khủng hoảng làm cho nàng trốn dấu vết, tích, chân tướng, nàng sợ trước mặt đứa bé này sẽ biết trách cứ nàng. Nàng thua thiệt đối phương rất nhiều nữa. Ngực từng đợt mà đâm ra đau, trong miệng càng không ngừng khắp lấy khổ ngàn, Tuyết Nữ sắc mặt cũng trắng bệnh. Ta còn theo không biết cô còn có người sư tỷ đây này. Đường Phong cũng không khỏi thở dài một hơi, trên mặt kéo xuất một tia gian nan mỉm cười. Bất quá, Tuyết Nữ rõ ràng là trường bối của mình. Cái này thật là lại để cho Đường Phong có chút giật mình không có khó có thể tin. Lúc trước nghe Tiếu Thúc nói lên Tuyết Nữ danh tiếng thời điểm, Đường Phong đối với cái này chuyển kỳ nữ tử sùng bái vô cùng, hiện tại nàng tiểu đứng tại trước mặt của mình, lại để cho Đường Phong rất có chút ít không quá thực cảm giác. Đường Phong không có Tuyết Nữ tại nói chuyện thời điểm, Phi Tiểu Nhã ở một bên sắc mặt đều tái rồi. Nàng nghĩ tới chính mình vừa rồi đối với nữ nhân này nói những lời kia, làm những sự tình kia, tiểu hận không thể tìm căn dây thường đem mình tìm chết được rồi. Nếu là sớm biết như vậy nữ nhân này là Đường Phong trưởng bối, tự ngươi nói cái gì cũng sẽ không trách mắng những cái kia lời khó nghe ạ. Chính mình lại để cho đem Đường Phong cô quần áo cho lấy hết. Cái này có thể như thế nào cho phải? Giáo. Cái này trước mặt. Phi Tiểu Nhã một tay khoác lên mang chấp quý đầu vai, hung mãnh cương khí tán phát ra, mãnh liệt mà hướng đái chấp sự trên người trùng kích đi qua, nghiến răng nghiến lợi vô cùng bi phẫn mà hỏi thăm, loại chuyện này, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta biết? Đái chấp sự sắc mặt như thường, một bên hóa giải lấy Phi Tiểu Nhã cương khí, một bên nhàn nhạt mà mở. Nói, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ cũng là cho tới bây giờ mới hiểu được Tuyết Nữ không có Đường Phong quan hệ, thỉnh bảo chủ trách phạt. A, cái này ha ha, Phi Tiểu Nhã gượng cười hai tiếng, trách phạt có một cái dám dùng a. Tại chính mình người trong lòng trưởng bối trước mặt, hình tượng của mình đã không đáng một đồng tiền rồi, ngươi gọi ta như thế nào phụ trở lại chính mình cái kia rách nát không chịu nổi hình tượng. Ngươi gọi ta ngày sau như thế nào không có cái này một trưởng bối ở chung. Phi Tiểu Nhã cảm giác mình giờ phút này vẫn còn đã chết tốt đi một chút. Bảo chủ Hồng Phúc Tề Thiên, rõ ràng có thể băng hỏa đảo trong thoát khấu ra, thật sự lại để cho thuộc hạ mừng rỡ như điên. Mang chấp mặt mãnh liệt vuốt mông ngựa. Phi Tiểu Nhã quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, u ám nói, đã ngươi không biết, không sai tại ngươi. Không muốn nuốt mông ngựa rồi. Bảo chủ đại nhân anh minh thần võ, hậu đức tái bật, đức bị thiên hạ, Khoan Hồng Độ Lượng thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt, thề vi bảo chủ lên núi lao, xuống biển lửa, vứt đầu lâu, vung nhiệt huyết, quên mình phục vụ nhằm báo thủ. Mang chấp mặt tiếp tục thúc ngựa, hắn biết rõ bảo chủ đại nhân nhất định là muốn tra tân chính mình rồi. Ngọc Nhi, Đường Phong thẳng tắp mà nhìn xem đứng ở một bên như cọc gỗ bình thường xanh cả mặt Phi Tiểu Nhã, nghi hoặc mà hỏi thăm, đái chấp sự vừa rồi hâu ngươi cái gì? Phi Tiểu Nhã cả kinh, không giữ chừng mắt nhìn đái chấp sự liếc, lúc này mới bị khuất đáng thương mà đi vào Đường Phong trước mặt, nói khẽ, kỳ thật ta là Ô Long Bảo bảo chủ Phi Tiểu Nhã. Ha, cái này Đường Phong lảo đảo hai bước, ta như thế nào không biết loại sự tình này, thực xin lỗi. Phi Tiểu Nhã rủ xuống cái đầu nói, ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, có thể ta cũng là Ngọc Nhi à, ngươi tại sao phải gạt ta đâu? Đường Phong trăm mối vẫn không có cách giải, ta sợ ngươi, điều này cùng ta cùng một chỗ có áp lực. Phi Tiểu Nhã dương mắt ra quét Đường Phong liếc, phát hiện hắn cũng không có mình trong tương tượng đích sinh khí. Đường Phong xác thực không có tức giận, bị Phi Tiểu Nhã như vậy một chỗ lẫn, vừa vặn lại để cho hắn theo cùng Tuyết Nữ gặp mặt cái chủng loại kia chua xót cảm, dắt trong giải thoát rồi đi ra, ngược lại coi như là kiện chuyện tốt. Nếu là ở lúc khác biết được chân tướng, Đường Phong không biết mình có tức giận hay không, nhưng là bị người lừa gạt lâu như vậy, trong nội tâm đối với tín nhiệm của đối phương trình độ nhất định sẽ giảm xuống không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 358, việc nhà kinh ngạc mà nghĩ nghĩ, Đường Phong khoát khoát tay nói, không sao, mặc kệ ngươi là Ô Long. Đi Phi Tiểu Nhã vẫn còn Ngọc Nhi, theo ta đều không quan hệ nhiều lắm. Hắn hiện tại đầu óc vẫn có chút loạn, tuy nhiên mượn nhờ cùng Phi Tiểu Nhã nói chuyện với nhau vài câu chuyện di một chút chú ý, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Nữ rõ ràng là của mình một vị khác cô, cái này thật là làm cho người ta có một loại như mộng ảo cảm giác, nếu không là thê lạnh gió đêm thổi qua mang theo hàn ý, Đường Phong thẳng sợ cho là mình là đang nằm mơ rồi. Vậy cũng là thân nhân a, cùng Lâm Nhược Diên đồng dạng thân nhân. Quay đầu nhìn Tuyết Nữ, Đường Phong há to miệng, bản muốn hỏi một chút chính mình cô thân thể người thân nhất ở phương nào, có thể lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Tuy nhiên sớm tiểu biết mình cái này cô thân thể còn có người thân nhất trên đời, nhưng là Đường Phong cho là mình chưa từng có ôm qua kỳ vọng, bởi vì chính mình không có cái này kỳ vọng tư cách. Dù sao mình đã không phải là nguyên lai Đường Phong rồi, chẳng qua là chiếm cứ cái này thể xác người ngoài cuộc mà thôi. Nhưng mà cho tới giờ khắc này Đường Phong mới tránh thức mà minh bạch, ý nghĩ ban đầu chẳng qua là đang trốn tránh. Chính mình kế thừa không cũng chỉ có này là thể xác, còn có cái này cỗ thân thể chủ nhân tư tưởng cùng cảm tình. Cái này cỗ thân thể chủ nhân đối với song thân khát vọng theo hắn ý thức tiêu tán một khắc này tiểu truyền thừa xuống dưới, chỉ có điều bị Đường Phong giấu chôn ở đáy lòng, thẳng đến nhìn thấy Tuyết Nữ, phần này nhàn nhạt khát vọng lại bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Nhưng mà Đường Phong lại có điểm cảm giác hơi sợ. Hắn sợ chính mình hỏi ra vấn đề này về sau cũng tìm được khẳng định, hoặc là nếu không đáp án, mặc kệ Tuyết Nữ cho ra đáp án dĩ nhiên là cái gì, Đường Phong sợ mình cũng không cách nào tiếp nhận, cùng với như vậy, còn không bằng không hỏi. Tuyết Nữ phảng phất có thể phát giác được Đường Phong ý đồ, chăm chú mà theo dõi hắn, thần sắc bất an tại trên mặt bắt đầu khởi động hai tay nắm chặt, dung giọng nói, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, chỉ cần ta biết đến cũng có thể nói cho ngươi biết. Chính mình không dám ở trước mặt hắn thẳng luôn thân phận của mình, có thể nếu là hắn hỏi lên lời mà nói, chính mình tựu không thể không nói cho hắn biết. Nhanh 16 năm, lần thứ nhất gặp mặt tiểu đối với hắn tiểu cái nói dối như cội Tuyết Nữ không muốn như vậy, nhưng lại không thể không như vậy. Đường Gió nhẹ nhàng mà nở nụ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Tuyết Nữ trong lòng một mảnh đắng chát, ngực hít thở không thông bình thường không thở nổi. Hai người dị trạng tự nhiên không thể gạt được đứng ở bên cạnh đái chấp sự cùng Phi Tiểu Nhã con mắt, tuy nhiên không biết hai người kia tại sao phải như vậy, có thể đái chấp sự cùng Phi Tiểu Nhã cũng không dám tùy ý chen vào nói, cho tới giờ khắc này, đái chấp sự mới ho nhẹ một tiếng nói, đến cửa nhà rồi, mọi người cũng đừng có đứng ở bên ngoài hòng gió, hay là trước trở về rồi hay nói à. Phi Tiểu Nhã sợ hãi mà la lên một tiếng, Diệp tiền bối. Tuyết Nữ bỗng dưng nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh như băng mà chầm chầm vào Phi Tiểu Nhã. Bảo chủ đại nhân đầu co rụt lại, so con thỏ còn muốn nhu thuận, yếu ớt nói, ngài trước hết mời. Bội. Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, xoay người dắt qua Đường Phong bàn tay lớn, sắc mặt trở nên nhu hòa đứng lên, nói khẽ, Phong Nhi chúng ta đi đã vài chục năm không gặp mặt tìm sáng ngợi điểm địa phương lại để cho thủy cô xem thật kỹ nhìn ngươi. Đường Phong khẽ gật đầu, trong lòng xẹt qua một cổ không hiểu thấu dòng nước ấm, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn khiên người khác tay, nhưng mà giờ phút này, bị Tuyết Nữ một tay nắm, tay của đối phương thậm chí không kịp chính mình rộng thùng thình, có thể Đường Phong lại như cũ sinh ra một loại được bảo hộ lấy hào giác. Nhìn qua hai người bóng lưng trong đêm tối chậm rãi biến mất, đái chấp sự cùng Phi Tiểu Nhã lướt nhau, lẫn nhau cười khổ không thôi. Đem tán rơi trên mặt đất bao phục lại nhặt lên bảo chủ đại nhân toàn bộ ném cho đái chấp sự khiêng, sau đó cùng tại Đường Phong cùng Tuyết Nữ sau lưng hướng Ô Long Bảo đi đến. 50 dặm khoảng cách, đối với mấy người mà nói đều không tính là quá lâu. Sắp đến Ô Long Bảo thời điểm đái chấp sự đột nhiên mở miệng nói, bảo chủ, ngươi cùng Đường Phong an toàn trở về chuyện này vẫn còn tạm thời không muốn bộc lộ ra đến. Như thế nào? Phi Tiểu Nhã lông mày nhíu lại. Nhưng nên có tâm phòng bị người, mặc dù nói bảo nội chi nhân đại bộ phận đều là chung với lão cung chủ có thể coi chừng khiến cho vạn năm thuyền, bảo nội nhất định là có tạ tuyết thần thám tử. Trước khi ngài lâu như vậy không có lộ diện khẳng định đã khiến cho những người này hoài nghi ngài nếu là cái lúc này lộ diện lời mà nói, vô cùng có khả năng cắt ngang tạ tuyết thần động tác. Đái chấp sự phân tích nói. Phi Tiểu Nhã nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái này âm lãnh nam nhân nói rất có lý. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán ra được, nhà một cái bựa Ô Long Bảo, nếu tạ tuyết thần không ở bên trong xếp vào một ít nhân thủ đến giám thị lời mà nói, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đái chấp sự mang theo thiết độ bọn hắn theo băng hỏa đảo trở về, có thể những người khác kể cả Phi Tiểu Nhã toàn bộ cũng không trông thấy rồi, hơn nữa trong khoảng thời gian này Ô Long Bảo nội lại là một mảnh khẩn trương hề hề hào khí, người có ý chí tuyệt đối có thể suy đoán xuất một điểm nội tình. Thì phải là Phi Tiểu Nhã khả năng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nếu không thân là Ô Long Bảo bảo chủ, làm sao có thể thời gian dài như vậy không nhận ra. Cái này nội tình nếu là bị báo biết Tạ Tuyết Thần lời mà nói, vị này Đại Tuyết Cung mới cung chủ tất nhiên sẽ có chỗ động tác. Mà chúng mẫn cảm thời khắc, Phi Tiểu Nhã nếu đột nhiên hiện thân, Tạ Tuyết Thần phải nghĩ kỹ rồi, đái chấp sự tốn hao lớn như vậy tinh lực, xin nhiều cao thủ như vậy đến đây trợ trận kế hoạch phải múc nước phiêu, dẫn xà xuất động, xà đều không được rồi, còn thế nào săn giết. Cho nên vô luận như thế nào, Phi Tiểu Nhã tuyệt đối không thể hiển nhiên mà xuất hiện ở Ô Long Bảo, nhất định phải cho Tạ Tuyết Thần một cái ảo giác, một cái Phi Tiểu Nhã ra ngoài ý muốn về không được ảo giác. Đã Phi Tiểu Nhã không thể lộ diện, như vậy Đường Phong cũng giống như vậy, có như vậy một ít người nhưng mà biết rõ Phi Tiểu Nhã cùng Đường Phong cùng một chỗ. Bởi như vậy, Tạ Tuyết Thần có thể yên tâm lớn mật mà hành động. Tuyết nữ các hạ, nếu như có thể nói, cũng thỉnh ngươi hơi chút ngụy giả bộ một chút, trong khoảng thời gian này không muốn tại Ô Long Bảo nội bốn phía đi đi lại lại. Đái chấp sự khách khí nói, hắn biết mình không có buồn sự kiểm chế nữ nhân này tình động, chỉ có thể hạ thấp tư thái. Tuyết nữ ở phía trước cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn thoáng qua Đường Phong hỏi, Phong Nhi, ngươi muốn quay cái này tranh vào vũng nước đục sao? Tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể Tuyết nữ nhạy cảm giác lại nói cho nàng biết, cái chỗ này có một chút phiền toái sự tình muốn phát sinh. Đường Phong gật đầu nói, ta đã sớm bị quấy vào được. Hai đại sát thần lúc trước đem mình lừa gạt đến cái chỗ này đến, cũng đã lại để cho mình và Đại Tuyết Cung Ô Long Bảo đã có nói không rõ đạo không rõ mà quan hệ. Ngọc Nhi là Ô Long Bảo bảo chủ, mình và nàng lại có thật nhiều liên lụy, mặc dù nói mình cũng có thể bước ra sự tình bên ngoài, nhưng giống như là làm lời mà nói, Đường Phong có chút tại tâm không đành lòng. Huống chi, giết Tạ Tuyết Thần cũng là tiêu thúc cùng đoạn thuốc nguyện vọng, cho nên vô luận như thế nào, Đường Phong đều phải tham dự chuyện lần này trong. Cái kia cô hãy theo người cùng một chỗ. Tuyết nữ nhẹ gật đầu. Tạ Tuyết nữ các hạ. Đái chấp sự ở phía sau cười đến miệng đều nhanh nứt ra rồi, có như vậy một vị cao thủ tham dự tiền đến, lần này đánh chết Tạ Tuyết Thần kế hoạch tất nhiên sẽ thành công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tạ Tuyết Thần sẽ rời đi Đại Tuyết Cung, đến đây Ô Long Bảo, chỉ cần hắn dám ra đây, tiểu tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Ta chỉ là cùng Phong Nhi, với các ngươi không có cái gì quan hệ. Tuyết nữ nhàn nhạt nói, nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn Đường Phong liếc, dịu dàng mà cười. Cái này chỉ trong chốc lát, nàng đã quay đầu nhìn Đường Phong tốt nhiều lần, phản phất muốn đem Đường Phong bộ dạng khắc ở hồn phách trong bình thường, thấy thế nào cũng xem không chán. Phong Nhi ngươi cái này ba thượng một vòng rĩa mép cũng có điểm thành thục hương vị. Tuyết nữ không có lời nói tìm lời nói. Là Ngọc Nhi giúp ta tu. Đường Phong đưa thay sờ sờ, còn có chút khó giải quyết. Nhìn không ra nàng ngoại trừ miệng ác độc điểm, còn một điều ưu điểm. Tuyết nữ không lưu tình chút nào nói. Phi Tiểu Nhã ở phía sau thật sâu hít một hơi, khuyên bảo chính mình không nên tức giận, không thể tức giận. Trên mặt thủy chung bảo trì cứng ngắc sáng lạn mỉm cười, đi đường động tác cũng là trang nhã hào phóng, giống như một cái tiểu thư khuê các, đem hai tay duỗi thẳng, rất là điểm tĩnh mà giao nhau phóng tại chính mình bụng nhỏ dụ thượng, nhẹ nhàng bước liên tục. Đái chấp sự ở một bên đều xem trận tròn mắt, hắn chưa từng gặp qua bảo chủ đại nhân giống như lần này điểm tĩnh trang nhã một mặt. Cái này bá đạo bạo lực nữ nhân thỉnh thoảng tiểu quần đầu thuộc hạ của mình một trầu, ở trước mặt mình bày ra cho tới bây giờ đều là hung ác một mặt, giờ phút này rõ ràng có thể biến thành cái dạng này, thật là làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Đái chấp sự cảm khái ngàn vạn. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Phi Tiểu Nhã trên mặt y nguyên bảo trì cứng ngắc dáng tươi cười, nhìn không chớp mắt, đối với đái chấp sự truyền âm nói. Đái chấp sự ho nhẹ một tiếng, trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Trước mắt mình nhìn qua đây hết thảy, tất cả đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Nha đầu kia thích ngươi đúng thôi, Tuyết nữ đột nhiên nhẹ giọng mà tại Đường Phong thai vừa hỏi. Đường Phong sắc mặt đỏ lên, không dám trả lời. Phi Tiểu Nhã đối với tình cảm của mình đã đến hiển nhiên không chút nào che lấp trình độ, Đường Phong cho dù muốn phủ nhận cũng không được. Gặp Đường Phong cái dạng này, Tuyết nữ cái đó có bất minh bạch đạo lý, lại hỏi, ngươi thích nàng sao? Như là ưa thích lời mà nói, cô sẽ không phản đối cho dù ta không rất ưa thích cái nha đầu kia. Nếu không phải thích lời nói, ta hiện tại tiểu cắt ngang tay chân của nàng, làm cho nàng về sau đều đừng đến với ngươi, Diệp cô. Đường Phong một hồi im lặng, ta cùng nàng là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, hơn nữa, nàng đối với ta có ân cứu mạng, ngươi có thể ngàn vạn không thể đối với nàng làm cái gì chuyện gì quá phần tình. Ân cứu mạng? Tuyết nữ nghi hoặc mà hỏi thăm. Phong Nhi trước khi lâm vào thiên đại nguy cơ, nếu không là nàng không để ý nguy hiểm tính mạng đã cứu ta, ta khả năng đã bị chết. Đường Phong thật tốt quá kỹ càng, bất quá cái này đã đầy đủ rồi. Xem ra nàng thực rất quan tâm ngươi. Tuyết nữ nhẹ gật đầu, một ngày hôm nay trên bậc phẩm cao thủ không để ý nguy hiểm tính mạng đi cứu một cái địa giai trung phẩm nam nhân, nếu như không phải tình cảm thâm hậu tới trình độ nhất định, làm sao có thể làm ra loại này lựa chọn. Không tự chủ được địa, Tuyết nữ trong nội tâm đối với Phi Tiểu Nhã khúc mắc hơi chút giảm bớt một chút như vậy. Phong Nhi Hà Đức Hà Năng a. Đường Phong thở dài một tiếng, nàng đối với ta càng tốt, ta lại càng cảm giác cái nấy. Người có người trong lòng rồi. Tuyết nữ kinh hỉ mà hỏi thăm. Đường Phong có chút gật gật đầu, mặc dù mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà tại Tuyết nữ trước mặt, Đường Phong nhưng có thể không hề cố kỵ nói bất cứ chuyện gì. Thậm chí có thể nói, hắn có một loại muốn thổ lộ hết chính mình trong lòng sợ có chuyện. Nói xem, là nhà ai nữ hài nhi để cho chúng ta Phong Nhi như thế ái mộ? Tuyết nữ có chút hăng hái mà hỏi thăm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 359, trứng gà trong trọn ra xương. Đường Phong có chút xấu hổ mà gãi gãi cái cằm, giống như tiểu hài tử tại đối mặt cha mẹ câu hỏi bình thường ngượng ngùng, nói khẽ, một người tên là Bạch Tiểu Lại nữ hải. Bạch Tiểu Lại? Tuyết Nữ khẽ cho mày, danh tự như thế nào phảng phất ở đâu nghe qua. Dùng Tuyết Nữ bực này cảnh giới chi nhân, tuy nhiên không thể nói có đã gặp qua là không quên được năng lực, có thể chỉ cần gặp qua hoặc là nghe qua người luôn có một điểm mơ hồ ấn tượng. Nàng có thể khẳng định chính mình từng nghe đã từng nói qua cái tên này, chỉ là thời gian quá lâu, có chút khó có thể nhớ tới. Ngài có thể nghe qua cũng chẳng có gì lạ, nàng là Bạch Đế Thành người. Đường Phong giải thích nói, Tuyết Nữ quanh năm chạy trốn tại tất cả đại tông môn gây án, lại tỷ thân là Bạch Đế Thành thành chủ muội muội, tự nhiên cũng là có chút điểm nổi tiếng, tuy nhiên không bằng tỷ tỷ của nàng tên tuổi vang dội, có thể cũng không giống Đường Phong như vậy không có tiếng tăm gì. Bạch Đế Thành. Tuyết Nữ thân thể nhịn không được run lên một chút, bộ pháp cũng là mạnh mà một trầu, bất quá động tác này bị nàng che giấu vô cùng tốt, dừng lại trong nháy mắt lại lần nữa mở ra bộ pháp, trong lúc đó không có chút nào gián đoạn, cũng không có lại để cho Đường Phong phát giác mảy may. Nàng có phải hay không có một tỷ tỷ gọi Bạch Nguyệt Dung? Tuyết Nữ hỏi. Tin tức này Đường Phong cũng là theo Phi Tiểu Nhã cái kia nghe tới, trước khi hắn còn thật không biết Bạch Đế Thành thành chủ tục danh. Nguyên lai là cái nha đầu kia. Tuyết Nữ sắc mặt giống nhau bình thường, nhẹ nhàng gật gật đầu. Như thế nào? Ngươi nhận thức lại tỷ sao? Đường Phong hỏi. Lại tỷ? Tuyết Nữ nhẹ cười khẽ một tiếng, xương hô ngược lại rất thân mật, cũng không biết quan hệ của hai người tiến triển đến một bước kia rồi, bất quá cái này thế có chút không ổn a, nếu là nhà người ta nữ hải, Tuyết Nữ còn sẽ không quấy nhiễu Đường Phong lựa chọn, nhưng mà như thế nào hết lần này tới lần khác là Bạch Đế Thành người, nhưng lại cùng người kia có thân mật quan hệ. Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, Tuyết Nữ trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, lắc đầu nói, ta không biết nàng, ta nhận thức Bạch Nguyệt Dung, bất quá Phong Nhi ánh mắt của ngươi ngược lại là thật không sai. Đường Phong cười cười, đang chuẩn bị trả lời thời điểm, đái chấp sự ở sau lưng hô, đã đến bảo trước, các vị vẫn còn tranh thai mắt của người, thừa dịp bóng đêm bay vào đi thôi. Dẫn đường a. Tuyết Nữ ngừng lại, quay đầu nhìn xem đái chấp sự. Phi Tiểu Nhã đi tiến lên đây, trên mặt như trước treo dáng tươi cười, ôn nhu nói, thỉnh đi theo ta. Sau khi nói xong triển khai thân pháp, phiêu giật mà xông vào Ô Long Bảo, phía sau của nàng Tuyết Nữ mang theo Đường Phong chăm chú đuổi kịp. Đái chấp sự một người khiêng bao lớn bao nhỏ quần áo, nhìn qua mấy người tốt thân ảnh biến mất tại trong bóng đêm, nhẹ nhàng cười cười, lẩm bẩm nói, cái này Ô Long Bảo sợ là muốn náo nhiệt lên rồi. Dứt lời, lắc đầu từ cửa chính khẩu đi vào. Hắn và Đường Phong bọn hắn không giống với, không cần ẩn tàng thân hình, tự nhiên có thể thoải mái mà đi vào, cũng không sợ sẽ bị người nào phát hiện tung tích. Phi Tiểu Nhã mục đích chính là chỗ ở của mình, tại đây Đường Phong đã từng đã tới lần thứ nhất, bất quá không có tư cách tiến đến, chỉ là đến tròn môn chỗ đó thời điểm đã bị Phi Tiểu Nhã thị nữ ngăn lại. Ba người vừa dứt tiến trong sân, bốn phương tám hướng đột nhiên tiểu chuyển đến vô số tiếng xé gió cùng tay áo tiếng vang, lập tức sáu bảy thuộc về Phi Tiểu Nhã thiếp thân thị nữ cầm trong tay lợi kiếm theo âm thầm chui ra, trực tiếp đem ba người bao vây vào giữa. Bảo chủ chỗ ở, không được xông loạn. Một cái thị nữ quát quát một tiếng, giơ lên trên tay trường kiếm, không khỏi phân trần muốn hướng Đường Phong cùng Tuyết Nữ đâm tới. Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, duỗi ra thiên tiên ngón tay ngọc, không tránh không né, trực tiếp tại đối phương trường kiếm thượng bắn ra. Ông một tiếng vang nhỏ, lập tức rầm rầm một hồi giòn liệt tiếng vang truyền đến. Cái này thị nữ trên tay tinh cương trường kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi rơi trên mặt đất. Trên tay của nàng chỉ còn lại có một cái chuỗi lùi chuôi kiếm, bảo trì tư thế công kích, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng biểu lộ. Nàng tốt xấu thực lực cũng không yếu, trên tay trường kiếm mặc dù là bình thường vật, có thể căn bản chưa từng phát giác được đối phương có bất kỳ cương khí chấn động, phảng phất chỉ là nhẹ nhẹ một chút, vũ khí của mình tự nát. Còn lại mấy cái thị nữ cũng là như lâm đại địch, đang muốn vây công Tuyết Nữ thời điểm, Phi Tiểu Nhã giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, còn không trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn xem ta là ai. Cái này mấy cái thị nữ trải qua thời gian dài một mực phục thị lấy Phi Tiểu Nhã nhật trình, chương trình trong một ngày sinh hoạt, bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, hiện tại sắc trời đen kịt, tuy nhiên thấy không rõ trước mặt người khác cho, có thể Phi Tiểu Nhã thanh âm vừa ra, các nàng nếu là lại nghe không hiểu tiểu là ngu ngốc. Bảo chủ, mấy cái thị nữ quá sợ hãi, hơn mấy tháng không có gặp bảo chủ đại nhân, lại không nghĩ rằng nàng rõ ràng vào hôm nay trở về rồi, sợ được các nàng vội vàng quỳ một chân xuống đất, cung kính mà rủ xuống đầu. Thuộc hạ chưa từng phát hiện bảo chủ trở về, lỗ mãng ra tay, kính xin bảo chủ trách phạt. Lúc trước ra tay chính là cái kia thị nữ tranh thủ thời gian nói. Phi Tiểu Nhã khoát khoát tay, tính một cái rồi, sắc trời quá đen, chẳng trách các ngươi. Tạ bảo chủ đại nhân. Mấy cái thị nữ lúc này mới thở dài một hơi, mặc dù nói bảo chủ đại nhân có đôi khi sắc thực rất khó hầu hạ, có thể nàng bình thường đối với nhóm người mình vẫn còn rất không tệ. Tuyết Nữ cùng Đường Phong một mực tiểu đứng ở bên cạnh lặng lặng yên nhìn xem, cũng không còn chen vào nói, thẳng đến Phi Tiểu Nhã xử lý xong những này, Tuyết Nữ mới hừ lạnh một tiếng nói, cái giá đỡ ngược lại không nhỏ. Phi Tiểu Nhã cảm giác mình oan uổng đã chết, nàng nghĩ thầm chính mình tốt xấu là đường đường một phương bảo chủ, có thể ở tâm tình cực độ áp lực khó chịu thời điểm như thế bình thản mà cùng thuộc hạ của mình nói chuyện, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Như thế nào hết lần này tới lần khác đến trong mắt nàng tiểu là cái giá đỡ không nhỏ rồi hả? Chính mình chưa từng bày qua cái gì cái giá đỡ, lại nói đó có cái giá đỡ rồi hả? Cái này nói rõ tiểu là trứng gà trong trọn xương của ta. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, có thể Phi Tiểu Nhã nhưng lại không thể không bài trừ đi ra một kia khó coi dáng tươi cười, mặt hướng nàng nói, Diệp tiền bồi giao hơn chính là cái này tặc bà nương. Xem niên kỷ cùng mình cũng không sai biệt lắm đại, nếu không là ngươi là Đường Phong tiền bối, lão nương ngày hôm nay tiểu liều mạng bị thương cũng muốn với ngươi một mình đấu. Trong nội tâm nếu không phải chịu phục lời nói tiểu nói ra, giấu ở trong lòng đối với chính mình không có chỗ tốt. Tuyết Nữ lạnh lùng nói, vãn bối sợ hãi. Tiểu Nhã tuyệt đối không có loại suy nghĩ này. Bảo chủ đại nhân trên mặt cơ giới hóa dáng tươi cười đã lại để cho khuôn mặt đều cứng ngắt lại, một đôi hữu thần mắt to híp lại thành một đường nhỏ kẽ hở. Đường Phong cùng mấy cái thị nữ ở một bên thấy trong lòng run sợ. Ai cũng có thể nhìn ra được, Phi Tiểu Nhã giờ phút này là ở mãnh liệt mà áp chế chính mình trong lòng đích ủy khuất cùng khó chịu. Đường Phong ngược lại là biết rõ nàng tại sao phải như vậy, dù sao Tuyết Nữ là trưởng bối của mình, nàng nào dám có bất kỳ làm cản. Nhưng này sự tình rơi vào mấy cái thị nữ trong mắt, thì có điểm không thể tưởng tượng rồi. Cái kia ba đạo cường thế bảo chủ đại nhân, như thế nào mới mấy tháng tiểu biến thành như vậy? Nàng lúc nào như thế đối với người khác yếu thế qua? Phi Tiểu Nhã uốn éo qua đầu, cười mỉm mà nhìn xem mấy cái thị nữ, ôn nhu nói, các ngươi không muốn ngốc đứng ở chỗ này á, không thấy được ta dẫn theo hai vị tôn kính khách nhân đến sao? Thỉnh đi thu thập hai gian khách phòng được chứ? Bọn trên mặt biểu lộ ngốc trệ, trong lòng nhịn không được hoài nghi trước mặt nữ nhân này đến cùng phải hay không bảo chủ đại nhân à? Còn không mau, đi. Phi Tiểu Nhã khẽ cắn hàm răng, nói năng có khí phách nói, thuộc hạ tuân lệnh. Bọn nhất tề rụt rụt đầu. Chấm đã, khách phòng ta ngủ không thói quen. Tuyết Nữ tiếp tục tìm mảnh vụn, gốc. Bảo chủ đại nhân hít sâu một hơi, cười tủm tỉm nói, Diệp tiền bối nếu không phải ghét bỏ lời mà nói, thỉnh nhất định phải ngủ ở phòng ngủ của ta trong, ta ngủ khách phòng tốt rồi. Bọn thân thể mềm mại chấn động, lại chấn, ba chấn, lập tức cảm thấy cái thế giới này có chút hỗn loạn. Bình thường bảo chủ đại nhân phòng ngủ con, chỉ cho phép các nàng hắn một người trong đặc biệt người tiến đi thu thập, những người khác mơ tưởng đạp tiến thêm một bước, nhưng là bây giờ, nàng lại để cho đem phòng ngủ của mình ngừng lại, cho người khác ở lại, cái này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Coi như nhu thuận. Tuyết Nữ nhẹ gật đầu, trước hướng trong phòng đi đến. Đợi Tuyết Nữ bóng lưng biến mất về sau, Đường Phong mới thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà vô vô Phi Tiểu Nhã bà bay, ấy nấy mà hô, Ngọc Nhi. Phi Tiểu Nhã chậm rãi xoay người, hai chiếc trong mắt to tràn đầy ngập nước sương ngủ, đáng thương mà nhìn xem Đường Phong, trên mặt một mảnh ta bị người hung hăng mà khi dễ rồi biểu lộ, như cập phải tìm đại nhân bảo vệ đứa trẻ. Đường Phong trong lòng mềm nhũn, nói, thật có lỗi, mặc dù mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà ta muốn Diệp cô hẳn không phải là như vậy thích tìm người khác phiền với người. Nàng đại khái là tại tức giận trước ngươi hồ ngôn loạn ngữ, trong nội tâm còn có chút khúc mắc. Chờ ta tìm cái thời gian nói với nàng nói là được rồi. Không có sao. Phi Tiểu Nhã một hồi cấp tốc mà khóc thút thít, nàng thật là bị ăn hiếp thảm hề hề, hết lần này tới lần khác đối mặt khi dễ người của nàng, nàng vẫn không thể có bất kỳ phản kháng, dù sao cũng là chính mình người trong lòng trường bối, mình coi như đã ăn tim gấu gan báo cũng không dám đắc tội à, là ta sai trước đây, không cần phải như vậy mắng nàng. Không là của ngươi sai, không cần nhiều mớn. Đường Phong cũng không biết nên an ủi cái gì, nhưng là dùng Tuyết Nữ tính tình cùng thực lực, không thể nào là nhỏ mọn như vậy người, mặc dù nàng là nữ nhân, không có nhất định được độ lượng, cái đó có khả năng thực lực cường đại như thế. Có thủ tất báo tiểu nhân tâm tính cho tới bây giờ cũng sẽ không vững chắc, sẽ bị một ít việc nhỏ hấp dẫn chú ý, tại tu luyện một đường thượng khó khăn nặng nề. Diệp cô thật sự là theo đạo huấn Phi Tiểu Nhã trước khi hổ ngôn loạn ngữ sao? Đường Phong cũng có chút không dám xác định. Đường Phong. Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng mà hô một tiếng, mặc dù chính mình trong lòng có tất cả ủy khuất, có hắn an ủi như vậy đủ rồi, bảo chủ đại nhân chỉ cảm thấy giờ phút này thậm chí có chút ít sảng khoái tinh thần, ngươi không tức giận ta trước khi đối với ngươi che giấu thân phận chuyện này sao? Đường Phong sững sờ, lắc đầu nói, đây chỉ là việc nhỏ. Nói một cách khác, nếu là lúc trước ta biết rõ ngươi là Ô Long Bảo bảo chủ, ta khả năng chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cái đó còn dám ở chỗ này dừng lại, dù sao nơi này chính là địa bàn của ngươi. Phi Tiểu Nhã ngon ngọt cười, nói như vậy, ta còn giấu giếm đúng rồi. Nếu lúc trước thực đem tiểu tặc này cho dọa chạy, vậy cũng thực lô lớn rồi. Ta còn là Ngọc Nhi. Phi Tiểu Nhã nói khẽ, tại trước mặt ngươi, ta chỉ là Ngọc Nhi, chỉ thuộc về một mình ngươi danh tự. Cái này trắng ra đích thoại ngữ lại để cho Đường Phong có chút khó có thể vi tục, xấu hổ mà gãi gãi đầu. Ngược lại là đi vào trong phòng Tuyết Nữ sớm đã đem bên này đối thoại một chữ không rơi mà nghe vào trong tai, khóe miệng nhịn không được hiện ra một vòng mỉm cười, sắc mặt lại là trầm xuống, lạnh giọng hô, ngươi lôi kéo nhà của ta Phong Nhi ở bên ngoài nói mát làm cái gì? Còn không mau mau mà lăn tới đây, lãnh đạm khách quý, đây là đem làm chủ nhân được sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 360, giày vò liên tục bảo chủ đại nhân sắc mặt một khổ, đối với Đường Phong thẻ lưỡi, tranh thủ thời gian quay người vọt lên đi bảo, ngoài miệng nói, đến rồi. Đợi Phi Tiểu Nhã chạy đến trong phòng về sau, lập tức truyền đến Tuyết Nữ một hồi trách cứ thanh âm. Phi Tiểu Nhã không đúng, mặc cho Tuyết Nữ như thế nào cửa trách, thủy chung một trường khuôn mặt tươi cười đối đãi, ngựa khí cũng là tận khả năng địa nhiệt nu. Đường Phong nhíu mày, tuy nhiên hắn cũng không muốn ngỗ nghịch cái này mới lần thứ nhất gặp mặt trưởng bối, mặc dù đối với phương xem ánh mắt của hắn cũng tràn đầy quan tâm cùng cưng chiều, nhưng là Đường Phong vẫn cảm thấy cái này Diệp cô làm có chút đã qua. Nhìn không được đi bảo, Đường Phong đang muốn thay Phi Tiểu Nhã nói vài lời hữu ích, Tuyết Nữ lại sớm đã phát hiện trên mặt hắn thần sắc, đối với bảo chủ đại nhân khoát tay nói, chạy vài ngày cũng mệt mỏi rồi, đi đem gian phòng thu thập một chút chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Phi Tiểu Nhã như mộng đại xá, tranh thủ thời gian gật đầu. Mấy cái ở một bên tứ đứng thẳng thị nữ nghe vậy, như hồ điệp xuyên hoa bình thường hướng Phi Tiểu Nhã trong phòng ngủ đi đến. Tuyết Nữ sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng mà nhìn xem Phi Tiểu Nhã. Bảo chủ đại nhân phúc trí tâm linh, tranh thủ thời gian nện bước mạnh bụng bước vọt tới mấy cái thị nữ trước mặt, ngoài miệng nhu thuận nói, ta tới, các ngươi đi nghỉ ngơi à. Bọn nhất để sững sờ ở tại chỗ. Tuyết Nữ sắc mặt lúc này mới trở nên đẹp mắt một ít. Bảo chủ đại nhân mặc dù thế nào nuông chiều từ bé, trải giường chiếu xếp chăn loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể làm có được, để tránh lại bị Tuyết Nữ với móc, nàng còn cố ý đem trên giường bị tấm đệm cùng màn lụa sửa sang lại chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi. Làm xong những này, nàng mới buông phòng hai tay cung kính mà đi tới nói, Diệp tiền bối, gian phòng thu thập xong, ngài hiện tại cần nghỉ ngơi sao? Tuyết nữ không có lý nàng, ngược lại lôi kéo Đường Phong tay đi vào, trải qua Phi Tiểu Nhã bên cạnh thời điểm, Đường Phong chứng kiến bảo chủ đại nhân đối với hắn bài trừ đi ra một cái tối nghĩa mỉm cười. Đi vào trong phòng ngủ lập tức một mảnh mùi thơm truyền vào lỗ mũi, Phi Tiểu Nhã phòng ngủ khắp nơi lộ ra phấn hồng nhan sắc, màn lụa là phấn hồng, giờ dạp trải giường là phấn hồng, rất có một loại nữ nhi ra cần phải có đặc sắc. Diệp cô, Đường Phong quyết định cẩn thận hỏi rõ Tuyết nữ tại sao phải khó như vậy vì Phi Tiểu Nhã, nếu như gần kể chỉ là bởi vì đối phương mắng nàng vài câu lời mà nói, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, người không biết vô tội. Phi Tiểu Nhã trước khi cũng không biết Tuyết nữ là trưởng bối của mình, tiểu ngay cả mình tại không có biết chân tướng của sự tình trước khi cũng đem Tuyết nữ làm địch nhân mà đối đãi. Chẳng phải liệu, Đường Phong mới mở miệng nói chuyện Tuyết nữ tiểu phảng phất xem thấu lòng hắn đầu suy nghĩ tựa như, khẽ cười một tiếng nói, ngươi là muốn hỏi ta tại sao phải như vậy dạy vào nha đầu kia sao? Đường Phong nhẹ gật đầu. Đau lòng. Tuyết nữ cười hỏi. Dù nói thế nào, nàng cũng là bằng hữu của ta. Mặc dù đã làm sai trước, cũng không cần phải đã bị đãi ngộ như vậy. Đường Phong nghiêm mặt nói. Diệp Dĩ khô nhẹ gật đầu. Ta làm quả thật có chút quá mức. Nhưng là Phong Nhi ngươi yên tâm, cô đều có suy tính. Ta đây sao đối với nàng, là có thiên đại chỗ tốt cho nàng đây này. Chỗ tốt. Đường Phong nghi hoặc khó hiểu. Cái này ngươi tiểu đừng hỏi nữa. Diệp Dĩ khô khép cười một tiếng, ta sẽ không khỏi đi tra tấn nàng, đây chỉ là một chút ít khảo nghiệm mà thôi. Tốt rồi, ngươi cũng mệt mỏi rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vừa nói, một bên không khỏi phân trần đem Đường Phong ấn đến trên giường, nhẹ nhàng mà thay hắn đắp chăn, chính mình lại ngồi ở trên giường, tiểu lấy ngọn đèn hôn ám cẩn thận mà đánh giá Đường Phong khuôn mặt gò má, phản phất như thế nào cũng xem không đủ. Cái này Diệp cô nhìn xem ánh mắt của mình là không chút nào che lấp, lộ ra một cổ ôn hòa cùng hiền lành. Đường Phong vốn cho là bị người khác như vậy nhìn mình chằm chằm sẽ rất không được tự nhiên, có thể lại để cho chính hắn cũng không nghĩ tới chính là, không có quá nhiều đại gặp mặt chính mình rõ ràng tiểu lâm vào mộng đẹp, chóp mũi quanh quẩn lấy trong phòng mùi thơm, mặc dù bên cạnh đã ngồi một người, Đường Phong toàn bộ thể xác và tinh thần cũng có thể hoàn toàn mà trầm tĩnh lại. Dùng Đường Phong cảnh giác cùng thực lực, mặc dù là tại ngủ say trong trạng thái, chỉ cần có người tới gần bên cạnh hắn, hắn cũng có thể lập tức theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhưng là bây giờ lại an ổn mà đã ngủ, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thì phải là Đường Phong có thể xác định bên cạnh mình người này sẽ không đối với chính mình có bất kỳ nguy hại. Khen 16-2011 năm 16-12 giờ 5 phút hồi phục khoa lôi á pháp đơn 792 fans 2 lâu tiểu như Lâm Nhược Diên, nếu là Lâm Nhược Diên ngồi ở chỗ này lời mà nói, Đường Phong cũng có thể ngủ được. Lắng nghe lấy Đường Phong đều mà kéo dài tiếng hít thở, Tuyết nữ ánh mắt càng thêm nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, lấy tay lưng, bắt, chậm rãi cảm thụ được Đường Phong khuôn mặt gò má, trong miệng nhẹ giọng hừ không hiểu ca dao. Nếu là Đường Phong có thể nghe được lời mà nói, mặc dù không hiểu cái này ca dao rốt cuộc là cái gì, cũng có thể suy đoán xuất, cái này nhất định là mẫu thân tại Dỗ Hải Tử ngủ lúc hừ khúc hát du. Một khúc hừ xong, Tuyết nữ mới chậm rãi đứng người lên, nhẹ chân nhẹ tay mà đi ra ngoài. Ngoài cửa, bảo chủ đại nhân ý nguyên cung kính mà tứ đứng ở đó trong, chưa từng động tới một bước. Nhìn thấy một màn này, Tuyết nữ khỏe miệng có chút thượng chọn lấy xuống. Nàng không phải man, rất không nói đạo lý người, nàng cũng có thể suy bụng ta ra bụng người. Con của mình là người khác đứa trẻ chẳng lẽ cũng không phải là người đến sao? Đều là sinh động có cảm tình, nếu là Phi Tiểu Nhã cha mẹ chứng kiến chính mình như thế dạy vào con của bọn hắn, khẳng định cũng hội đau lòng. Nhưng là, mặc dù biết rõ, Tuyết nữ cũng không có tính toán buông tha cho, như nàng đối với Đường Phong nói lời đồng dạng, những này chẳng qua là khảo nghiệm mà thôi, nếu như Phi Tiểu Nhã không thông qua những này khảo nghiệm, sớm một chút tại Đường Phong trước mắt biến mất cho thỏa đáng. Đến nay mới thôi, Phi Tiểu Nhã thái độ cùng cách làm cũng làm cho Tuyết nữ tương đối hài lòng, ngoại trừ có đôi khi phản ứng chậm một chút, thần sắc có chút gượng ép một ít, phương diện khác cũng không tệ. Gặp Tuyết nữ đi tới, Phi Tiểu Nhã lúc này mới chợt hiểu ra, nàng vốn tưởng rằng đối phương muốn phòng ngủ của mình là đối phương chính mình muốn ở lại, hiện tại xem ra lại là cho tiểu tặc kia chuẩn bị. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, bảo chủ đại nhân tâm tình không khỏi vui sướng mà bắt đầu nghĩ tới Đường Phong ngủ tại trên giường của mình, Phi Tiểu Nhã tiểu có một loại lớn lao cảm giác thành tựu. Diệp tiên bối cần nghỉ ngơi đến sao? Tại đây cũng không có thiếu khách phòng. Phi Tiểu Nhã dịu dàng ngoan ngoãn mà hỏi thăm. Không, ngươi đi theo ta. Tuyết nữ lắc đầu. Nghe được câu này, bảo chủ đại nhân tiểu biết mình nhất định là không có quả ngon để ăn rồi. Quả nhiên, đi theo Tuyết nữ sau khi đi ra khỏi phòng, một vòng mới dày vò lập tức phủ xuống, nàng cũng không biết từ chỗ nào tìm đến như vậy sự tình, tất cả đều muốn chính mình trước đi xử lý, mà bản thân nàng tiểu đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đường Phong một mực ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại không có gặp mặt, liền gặp được Phi Tiểu Nhã tái nhợt nghiêm mặt sắc, bưng một chậu nước rửa mặt chậm rãi đi đến, bảo chủ đại nhân thần sắc rất có chút ít mỏi mệt, trên mặt tràn đầy bị trà đạp về sau thống khổ. Ngắn ngủn nửa ngày không thấy, nàng rõ ràng phảng phất gầy gò từ một vòng có thừa, đem Đường Phong lại càng hoảng sợ. Ngươi một mực không có nghỉ ngơi sao? Đường Phong hỏi. Phi Tiểu Nhã lắc đầu, một mực tại làm việc, đến sát đem mặt. Hơi quá đáng. Đường Phong tức giận bất bình. Hừ. Phi Tiểu Nhã tranh thủ thời gian bưng kín Đường Phong miệng, rồi ngón tay chỉ ngoài cửa, không muốn gọi lớn tiếng như vậy. Nhưng mà. Không có nhưng mà. Phi Tiểu Nhã vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như ta muốn phản kháng lời mà nói, ta làm sao có thể bị nàng bắt buộc làm những này quá sự tình. Đều là ta tự nguyện, ta cũng không tin không thể để cho nàng rất tốt với ta một điểm. Như Phi Tiểu Nhã theo như lời, nàng xác thực có thể phản kháng Tuyết nữ đối với nàng không công bình đãi ngộ, nhưng là phản kháng về sau lại có thể thế nào? Chỉ biết không duyên cớ gia tăng đối phương đối với chính mình chán ghét. Như vậy chính mình mặc dù ngày sau có thể cùng tiểu tặc này cùng một chỗ, thì như thế nào đi đối mặt cái này một trường bối. Phi Tiểu Nhã cảm thấy dùng chính mình nghị lực cùng kiên trì, một ngày nào đó có thể đánh động đối phương, làm cho đối phương đối với chính mình lau mắt mà nhìn, không hề dạy vò chính mình. Vừa nói, một bên cầm khăn lông ướt nhẹ nhàng mà thay Đường Phong lau mặt, Đường Phong cái đó không biết xấu hổ làm cho nàng làm những này, tranh thủ thời gian tiếp nhận khăn mặt chính mình lung tung lau xuống. Ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Đường Phong hỏi, Diệp cô nói mình dạy vò Phi Tiểu Nhã chẳng qua là khảo nghiệm, sẽ có thiên đại chỗ tốt chờ nàng, giống như nàng bực này cao thủ tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Bất quá rốt cuộc là chỗ tốt gì, cần Phi Tiểu Nhã như thế trả giá. Đường Phong cũng có chút vi Phi Tiểu Nhã không đáng. Cho nên ngươi không muốn nhúng tay, cũng không muốn tại trước mặt nàng thay ta nói cái gì cho phải lời nói, như vậy sẽ chỉ làm nàng càng thêm làm tầm trọng thêm mà đến dạy vò ta. Ai? Đường Phong thở dài một tiếng, Phi Tiểu Nhã đều nói đến đây trình độ, chính mình còn có thể nói cái gì? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái thị nữ thanh âm, bảo chủ, đái chấp sự có việc cầu kiến. Phi Tiểu Nhã sững sờ, mở miệng nói, lại để cho hắn vào đi. Dạ. Cùng Phi Tiểu Nhã hai người cùng một chỗ đi ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy Tuyết Nữ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh một cái bàn, nhẹ nhàng mài nếp nước trà, nhìn thấy Đường Phong về sau, Tuyết Nữ trên mặt tách ra dáng tươi cười, ôn nhu hỏi, ngủ ngon sao? Đường Phong khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang theo ngoài cửa vào đái chấp sự. Gặp qua Tuyết Nữ các hạ, gặp qua bảo chủ đại nhân. Đái chấp sự nhàn nhạt nói, không đều người khác phản ứng, Sở Trường chỉ vào Đường Phong lại nói, Đường Phong ngươi theo ta đi. Làm cái gì đây? Đường Phong hỏi. Đi đón lại cá nhân. Ai? Ngươi nhận thức hai người, Tham Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Bọn hắn đến Ô Long Bảo rồi hả? Đường Phong đại hỉ, vội vàng đi ra ngoài. Bây giờ đang ở bảo bên ngoài. Đái chấp sự nhẹ gật đầu. Nghĩ tới Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc, Đường Phong cũng có chút kích động, lại nói tiếp đã gần một năm không có gặp bọn hắn rồi, cũng không biết bọn hắn hiện tại như vậy thì sao. Còn chưa đi ra sân nhỏ, đái chấp sự đột nhiên thò tay đưa qua một thứ gì, Đường Phong tiếp nhận, hỏi, đây là cái gì? Mặt nạ ra người, mang lên nó. Ngươi bây giờ vẫn không thể tại bảo nội hiển nhiên mà lộ diện. Đường Phong a xong một tiếng, rất có chút ít không cho là đúng. Hắn cũng không phải khinh bỉ đái chấp sự cách làm, mà là khinh bỉ cái này mặt nạ ra người. Mình nếu là thi triển ra dùng giả loạn thật có thể lực, có thể nói có thể thiên biến vạn hóa. Nhưng là dùng giả đánh cháo tốt xấu là cái bí mật, Đường Phong cũng sẽ không tùy tiện sử dụng, rơi vào đường cùng chỉ có thể đeo lên đái chấp sự đưa tới mặt nạ ra người. Đây là Đường Phong lần thứ nhất dùng thứ này, đeo lên về sau chỉ cảm thấy da mặt chật căng khó chịu, chế tác tuy nhiên không thô ráp, tính chất cũng rất mềm mại, có thể tóm lại là ngoại vận. Đái chấp sự thay Đường Phong đem mặt nạ ra người sửa sang lại thỏa đáng, lúc này mới mang theo hắn hướng bảo bên ngoài đi đến. Một đường đi ra ngoài, trên đường vậy mà gặp Thiết Đồ cùng Cửu Thiên Biến hai người một thân đại mồ hôi nhỏ giọt, cũng không biết từ chỗ nào trở về, Đường Phong vốn định chào hỏi, rồi lại nhìn xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 361, Tuần Long tụ hội đi vào bảo bên ngoài, chỉ thấy nơi cửa chính có hai bóng người đứng ở nơi đó, hắn một người trong lưng hùm vai gấu, cao lớn và bỡ, nhìn về phía trên thật là khôi ngô, một người khác đứng ở bên cạnh hắn, cái đầu con, chỉ cập bờ vai của hắn vị trí. Trên người hai người này khí tức bình bình, ngoại trừ hắn một người trong dáng người có chút khôi ngô bên ngoài, không có bất kỳ thần kỳ địa phương. Ô Long Bảo vài hắc y nhân tiểu ngăn cản khi bọn hắn phía trước, không cho hai người này tiến vào bảo nội. Đường Phong chứng kiến cái này hai cái bóng người quen thuộc thời điểm, cũng đã kết luận bọn hắn nhất định là Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc rồi, chỉ là dương mắt chứng kiến mặt mũi của bọn hắn lúc, Đường Phong lại hơi có chút sững sờ, bởi vì hai người kia khuôn mặt hoàn toàn không phải Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, mà là hai cái khuôn mặt xa lạ. Bất quá nghĩ lại, nhìn lại hai người trên mặt hơi lộ ra có chút vẻ mặt cứng ngắc, Đường Phong tiểu minh bạch bọn hắn nhất định là cũng giống như mình đeo mặt nạ. Ô Long Bảo hôm nay đến cùng ở vào một cái dạng gì thế cục Đường Phong còn có chút không hiểu rõ lắm, nhưng là căn cứ từ mình trước khi nắm giữ đến manh mối cùng với Tạ Tuyết Thần cùng Phi Tiểu Nhã quan hệ trong đó, Đường Phong cũng có thể suy đoán cái thất thất bát bát. Như thế mẫn cảm thời khắc, hai đại sát thần nếu là hiển nhiên mà xuất hiện ở Ô Long Bảo, nhất định là có một chút phiền toái. Cho nên chẳng những là hắn và Phi Tiểu Nhã muốn ẩn nấp hành tung, mà ngay cả hai đại sát thần cũng tất phải che giấu tung tích, vụ trộm tiến vào Ô Long Bảo. Hai người đi lúc đi ra, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích ánh mắt tiểu quang đến Đường Phong trên người, hai người liếc nhau, cũng không biết đái chấp sự vì cái gì mang một cái người xa lạ đi ra, nhìn không được nhướng mày, có thể cũng không có trực tiếp hỏi. Hai vị đi theo ta. Đái chấp sự nhàn nhạt nói. Nghe được câu này, những cái kia cản đường hắc y nhân lúc này mới cho đi. Thang Phi Tiếu hừ lạnh một tiếng, cùng Đoạn Thất Xích hai người xuyên qua cửa chính, đi vào đái chấp sự bên người. Dùng thực lực của hắn, vài hắc y nhân làm sao có thể ngăn được đường đi của hắn? Chỉ bất quá hắn cũng biết ở phía sau là không thể gây bất cứ phiền phức gì, cho nên mới cùng Đoạn Thất Xích an tâm ở ngoài cửa chờ thông truyền. Vốn hai đại sát thần muốn trực tiếp bay vào Ô Long Bảo, nhưng là giờ phút này đúng là giữa ban ngày, trực tiếp bay vào đi thật là quá mức khoa trương. Đường Phong vẻ mặt cười mỉm mà nhìn xem đồng dạng đeo mặt nạ ra người hai đại sát thần, cái kia không hiểu thấu dáng tươi cười lại để cho hai người nghi hoặc bất phần. Hôm nay Đường Phong cùng lúc trước ly khai Thiên Tú Đường Phong đã hoàn toàn bất động, vô luận là cảnh giới vẫn còn làm cho người ta cảm giác đều sớm đã không phải lúc trước Mao Đầu tiểu tử có thể so sánh với, hiện tại lại cải biến diện mạo, mặc dù hai đại sát thần cảm thấy quá dị, nhất thời bán hội cũng không nghĩ tới Đường Phong trên đầu đi. Huống chi, khi bọn hắn lấy được trong tin tức, Đường Phong hôm nay vẫn còn hải ngoại đâu rồi, dùng đái chấp sự lời nói mà nói, đại khái căn bản là gặp nạn rồi. Bọn hắn cái đó sẽ nghĩ tới mới cách vài ngày, Đường Phong lại hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở trước mặt mình. Đi vào Ô Long Bảo, mấy người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, hai đại sát thần thỉnh thoảng mà nhắm vào Đường Phong liếc, cho mày. đi thẳng đến không người địa phương, Thang Phi Tiếu mới nhẹ giọng mở miệng hỏi, đây là của ngươi này tâm phúc. Nếu như không phải tâm phúc lời mà nói, dùng đái chấp sự tính tình quả quyết là không thể nào đưa hắn mang theo trên người. Đái chấp sự cũng không quay đầu lại mà đáp, là đồ đệ của ta. Hai đại sát thần thiếu chút nữa không có cắn rơi đầu lưỡi của mình, nghĩ thầm dùng quái nhân này tính tình chưa từng có thể thu đến đồ đệ. Mặc dù có người có thể pháp nhân hắn, phòng trừng cũng không còn vài ngày thời gian cũng sẽ bị hắn cho dạy vào chết. Mà ngay cả Đường Phong cũng nhịn không được nữa trắng rồi đái chấp sự liếc. Tiếu thúc, Đoạn thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đường Phong cũng nhịn không được nữa, trước tiên mở miệng chào hỏi nói. Hai đại sát thần bước chân mạnh mà một trầu, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Trên thế giới này, có thể như thế thân mật mà xưng hô bọn hắn, có thể có như vậy thanh âm, ngoại trừ người kia còn có thể là ai? Chẳng lẽ lại là Phong thiếu? Thang Phi Tiếu sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Đường Phong khẽ gật đầu. Hai đại sát thần khuôn mặt bữa nay lúc hiện ra một vòng mỉm cười đến, như thích phụ trọng mà nhìn xem Đường Phong, lập tức hai người duỗi ra bàn tay lớn vô vô Đường Phong bả vai. Biến thành đen không ít, bất quá cường tráng rất nhiều. Thang Phi Tiếu nói, cảnh giới tăng lên vô cùng nhanh, rõ ràng đã là địa giai trung phẩm rồi, vóc dáng giống như cũng cao lớn một điểm. Đoạn Thất Xích bổ sung nói, Phong thiếu ngươi có thể có thành tựu như thế, lão phu rất an ủi. Hai đại sát thần chăm miệng một lời mà tổng kết nói. Đường Phong khỏe miệng nhịn không được kéo ra, nguyên vốn chuẩn bị tìm bọn hắn tính sổ tâm tư cũng không khỏi tan thành mây khói rồi, nếu không là bọn hắn lúc trước lừa gạt chính mình nói nơi này có cái gì tinh diệu cơ quan thuật, chính mình làm sao có thể chạy đến nơi đây đến, kết quả hiện tại chọc đặt mông phiền toái. Mọi nơi không có người a? Thang Phi Tiếu quay đầu nhìn khoảng chừng, người gần nhất tại 50 trượng có hơn. Đoạn Thất Xích nhẹ gật đầu. Hai người lẫn nhau phản phất làm một cái trọng đại quyết định bình thường, bước nhanh đi đến đái chấp sự sau lưng, đồng thời giơ tay lên nhắm ngay đái chấp sự cái hót hung hăng mà gõ xuống dưới. Đường Phong tròng mắt hơi híp, chỉ nghe đến ầm hai tiếng nổ mạnh, cường đại như đái chấp sự người này cũng là trực tiếp bị gõ quỳ dạp trên mặt đất, gian nan mà đứng lên, quay đầu lại vẻ mặt mê mang mà nhìn xem hai đại sát thần. Con mẹ nó, ngươi lại lừa dối lao tử! Thang Phi Tiếu nổi giận mắng, Đoạn Thất Xích ở một bên dùng trường vật đao, đao phong lạnh thấu xương. Ta lừa dối ngươi cái gì? Đái chấp sự vuốt cái hót thượng hai cái bao lớn bạn phần khó hiểu mà hỏi thăm. Ngươi không phải nói Phong thiếu tại Băng Hỏa Đảo cùng Phi Tiểu Nhã nha đầu kia cùng một chỗ mất tích sao? Thang Phi Tiếu hùng hổ, trưởng thành người rồi, còn thích chơi loại này xiếc. Đường Phong ở một bên giải thích nói, sự tình xác thực như đái chấp sự theo như lời, con chỉ bất quá chúng ta lại từ hải ngoại thoát khốn trở về rồi, cũng là đêm qua mới trở lại Ô Long Bảo. Thật sao? Thang Phi Tiếu sững sờ. Đúng lúc đụng phải đái chấp sự hòa. Diệp cô thiếu chút nữa đánh một trận. Đường Phong hồi tưởng lại đêm qua tao ngộ, chỉ cảm thấy như giống như mộng ảo, cho tới giờ khắc này hắn còn có chút mơ mơ màng màng. Ta đã cải tà quy chính rồi. Đái chấp sự luôn từ thành khẩn mà nói. Như thế nào? Tiểu đánh cho ngươi một quyền, chẳng lẽ lại còn muốn ta giải thích với ngươi? Thang Phi Tiếu gãi gãi cái cằm. Mấy người kia quan hệ thật đúng là sâu à? Đường Phong ở một bên trong nội tâm nghĩ đến, nếu không là phi thường quen thuộc, sao có thể làm ra những này động tác? Trở lại Phi Tiểu Nhã chỗ ở về sau, Đường Phong cùng hai đại sát thần không thể chờ đợi được mà đem mặt nạ ra người lấy xuống dưới ném ở một bên. Thứ này dán tại trên mặt cảm giác quá không thoải mái. Thang sư thúc, Đoạn sư thúc. Phi Tiểu Nhã đi tiến lên đây cung kính mà hỏi thăm. Hai đại sát thần cao thấp đánh giá Phi Tiểu Nhã liếc, Thang Phi Tiếu lông mày nhíu lại, chần chừ mà hỏi thăm, ngươi là Tiểu Nhã nha đầu kia? Phi Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, giống như gặp được thân nhân bình thường, trong đôi mắt ngậm lấy một ít nước mắt, đúng là Tiểu Nhã. Hai đại sát thần kìm lòng không được thở dài, chính mình hai người ban đầu ở Đại Tuyết Cung thời điểm, cùng Phi Tiểu Nhã quan hệ cũng sâu, dù sao Tiểu Nha đầu này khi còn bé rất nhận người yêu thích, bây giờ trở về thủ chuyện cũ, lao cung chủ mất, Phi Tiểu Nhã cha mẹ cũng mất, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể đem cái này mấy cái sư thúc trở thành thân nhân đến đối đãi rồi. Hai đại sát thần có thể cảm nhận được Phi Tiểu Nhã tâm tình. Thật sự là nữ đại 18 biến a. Thang Phi Tiếu ý đồ dùng những lời khác để đến chuyện gì Phi Tiểu Nhã chú ý, nhớ ngày đó chúng ta ly khai Đại Tuyết Cung thời điểm, ngươi mới cao như vậy, mười nhiều năm không gặp, đã biến thành duyên dáng yêu tiểu đại cô nương rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đoạn Thất Xích ở một bên phụ hòa lấy, mặc dù là cái nha đầu, có thể khi còn bé tuyệt không yêu sạch sẽ, thường xuyên trên mặt đất lăn qua lăn lại chơi xấu, ta cùng lao thang cũng không thiếu hống qua ngươi. Hai vị sư thúc. Phi Tiểu Nhã é lệ hứ mất, nhăn nhó trừng mắt nhìn bọn hắn liếc, cái này hai cái người xấu, như thế nào mới vừa thấy mặt đã rêu rao chính mình khi còn bé hai nạn xấu hổ. Điều này làm cho chính mình như thế nào tại đây dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống. Có người trong lòng chưa? Thang Phi Tiếu lén lén lút lút mà hỏi thăm. Phi Tiểu Nhã sợ hãi mà liếc mắt Đường Phong liếc, hai đại sát thần sức sở, mãnh liệt dựng thẳng ngón tay cái, thật tinh mắt. Sau khi nói xong lại liếc một cái ngồi ngay ngắn ở bên bàn thượng uống trà Tuyết Nữ, bĩu môi nói, bất quá độ khó không nhỏ à. Tuyết Nữ cùng Đường Phong đến cùng là quan hệ như thế nào, mà ngay cả hai đại sát thần cũng có chút không làm rõ được, chỉ có điều duy nhất có thể để xác định là, Tuyết Nữ rất quan tâm Đường Phong, điểm này đã không cần bất luận cái gì chứng minh rồi. Coi hắn loại thực lực này cùng cảnh giới, sẽ vì Đường Phong hướng chính mình hai người túi đầu gây nên tạ tiểu là chứng minh tốt nhất. Phi Tiểu Nhã nếu muốn cùng Đường Phong cùng một chỗ, nhất định phải được trước đã qua Tuyết Nữ cái kia một cửa. Còn nữa nói, Đường Phong cùng Bạch Tiểu lại quan hệ hai đại sát thần cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Có thể nói, Phi Tiểu Nhã tiến lên trên đường khó khăn nặng nề, phải đối mặt không cũng chỉ có ngoại lực bấy nhiêu, còn có đến từ Đường Phong bản thân kháng cự. Thật sự là số khổ đứa trẻ. Hai đại sát thần trong lòng thở dài một tiếng, bất quá chuyện tình cảm không thể so với cái khác, mặc dù hai đại sát thần trong lòng đồng tình Phi Tiểu Nhã, cũng vô pháp chọc vào thượng thủ. Lần này kế hoạch còn muốn dựa vào hai vị sư thúc hỗ trợ, Tiểu Nhã vô cùng cảm kích. Phi Tiểu Nhã không người nói, đây cũng là chúng ta nguyện vọng của mình. Vừa nhắc tới chính sự, Thang Phi Tiếu sắc mặt tiểu nghiêm túc xuống, Tạ Tuyết Thần. Hừ, nếu không là lão cung chủ năm đó đối với hắn ưu ái có dài, lão tử đã sớm phế đi hắn, luận tâm ngoan thủ lạt trình độ, tiểu tử này tại toàn bộ Đại Tuyết cung có thể sắp xếp đệ nhất vị. Vừa nói một bên cầm mắt nhìn đái chấp sự, nói, liền ngươi ở trước mặt hắn đều được đứng sang bên cạnh. Đái chấp sự khép cười một tiếng, điểm này ta xác thực so ra kém hắn, ta chỉ có thể đối với người khác tâm ngoan thủ lạt, nhưng mà hắn đối với chính mình cũng có thể làm được giống nhau trình độ. Nói thật, ta man rất bội phục hắn, như không phải như vậy, hắn làm sao có thể ngồi đến bây giờ vị trí. Lão cung chủ nhìn chúng đúng là hắn cái này ưu điểm, lại không nghĩ rằng con nuôi vi hoạn cuối cùng lại gặp độc thủ. Mấy vị sư thúc ngồi xuống trước nói chuyện a. Phi Tiểu Nhã ở một bên mở miệng nói, ta đi chuẩn bị nước trà, mấy vị xin chờ một chút. Lão cung chủ là tổ phụ của nàng, bạn cũng chỉ có như vậy một người thân trên đời, nhưng lại đột nhiên bị độc thủ, nàng nghe đến mấy cái này sự tình tự nhiên cảm xúc không tốt lắm. Đường Phong xem ánh mắt của nàng cô đơn, tranh thủ thời gian đi ra phía trước nói, ta giúp ngươi. Phi Tiểu Nhã lẳng lặng gật gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 362, trao đổi đang ngồi những cao thủ này, theo bối phận đi lên nói, tất cả đều là Đường Phong cùng Phi Tiểu Nhã hai người trưởng bối. Vi trưởng bối bưng trà rót nước, cái này tự nhiên không gì đáng trách, huống chi đây cũng không phải là quá mệt nhọc sự tình. Đợi hai người ngâm vào nước trà ngon nước đi lúc đi ra, Tuyết Nữ đối với Đường Phong cười vây vây tay, rơi vào đường cùng, Đường Phong cũng chỉ có thể đi đến bên người nàng, ngồi ở nàng bên cạnh trên một cái ghế, cùng cô trò chuyện. Tuyết Nữ không hề cố kỵ mà kéo Đường Phong một tay, phóng tại lòng bàn tay của mình chỗ, nhẹ nói. Đường Phong nhẹ gật đầu, tại vị này Diệp cô trước mặt, Đường Phong thật đúng là cảm thụ không đến cái gì áp lực. Cùng nàng nói chuyện cũng là một việc rất thích thú sự tình, nàng tuy nhiên là trưởng bối của mình, có thể không luận theo bề ngoài vẫn còn theo tâm tính thượng thoạt nhìn, đều cùng một cái hơn 20 tuổi nữ nhân không nhiều lắm khác nhau. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ giới hạn ở trước mặt mình biểu hiện, không có sự khác nhau, cho nên cũng không phải buồn không có gì cộng đồng chủ đề. Tuyết Nữ hỏi vấn đề đều là một ít bí mật, cơ hồ tất cả đều là về Đường Phong tại dĩ vãng phát triển lúc sẽ biết kinh nghiệm sự tình, nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, Đường Phong phát hiện mình vị này Diệp cô phảng phất có điểm ngăn cách lâu rồi bộ dạng, rất nhiều trên sinh hoạt thưởng thức đều có chút không quá sáng tỏ. Nghĩ lại, dù sao nghe đồn nói Tuyết Nữ sống cực Bắc băng hàn chi địa, ngoại trừ ăn cắp linh đan rượu dược sẽ xuất hiện bên ngoài, vẫn ở lại ở chỗ đó, sẽ có chút ít ngăn cách cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Đang cùng Tuyết Nữ nhẹ giọng trò chuyện với nhau, Đường Phong trong thai đột nhiên nhảy tiến tới một lại để cho hắn cực kỳ mẫn cảm từ đến, hoang ngẩng đầu kinh dị mà hỏi thăm, Thiên Công Đồ Phổ. Mấy người cũng không khỏi nhìn Đường Phong liếc, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích khỏe miệng hở ra, trong nội tâm biết rõ cái này Thiên Công Sơn trang trí bảo đã khiến cho Phong Tiếu hứng thú. Đường Phong người này hai đại sát thần coi như là so sánh hiểu rõ, đối với tiền tài đối với nữ nhân cũng không quá quan tâm cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với cơ quan ám khí độc dược những vật này vài hồ đã đến như si mê như say xưa trình độ, lúc trước hắn sẽ bị lừa gạt đến Ô Long Bảo, cũng là bởi vì hai đại sát thần bắt được hắn cái này uy hiếp. Ta như thế nào giống như ở đâu nghe qua. Đường Phong chau mày, cẩn thận nghĩ, rốt cục nhớ tới mình rốt cuộc ở địa phương nào nghe nói qua vật này rồi. Lúc trước cũng là Tiếu Thúc nói cho hắn biết. Lúc kia Bạch Đế Thành Diệp Trầm Thu đang tại Tinh An Thành cùng Thiên Tú tàn sát bừa bãi làng khó, Đường Phong cùng Tiếu Thúc vợ chồng Lượng Thiết Hạ Bảy Dập chuẩn bị bắt được Diệp Trầm Thu, vì bản thân an toàn Đường Phong lại để cho Tần Tứ Nương giúp mình chế tạo phòng thân ám khí thời điểm, Thang Phi Tiếu đã từng hỏi Đường Phong những này ám khí có phải hay không theo Thiên Công Đồ Phổ trong học trộm đến. Về phần Thiên Công Đồ Phổ rốt cuộc là cái thứ gì, Đường Phong không rõ lắm, nhưng là nếu là Thiên Công Sơn Trang bảo bối, nhất định là cùng ám khí cơ quan có quan hệ rồi. Thiên Công Đồ Phổ thất lạc. Đường Phong tiếp tục hỏi. Thang Phi Tiếu nhẹ gật đầu. Theo Thủy Nguyệt Kính Hoa hai lão này theo như lời, có một cái thiện ở Ngụy Trang cao thủ trăm phương ngàn kế tiềm nhập bọn hắn Thiên Công Sơn Trang, ẩn nút chừng 7-8 năm lâu, theo một cái không có tiếng tăm gì đệ tử tấn thăng đến chấp sự, sau đó lợi dụng thân phận của mình cùng quyền lợi dễ dàng mà đem Thiên Công Đồ Phổ cho trộm đi ra, vì việc này, chúng ta trên đường tới thượng còn bị cái kia hai lão này đuổi vài ngày. Người này thực sự nghị lực. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng, vì Thiên Công Đồ Phổ ẩn nút 7-8 năm thời gian, không có trình độ nhất định kiên nhẫn làm sao có thể làm được. Đây cũng không phải là 7-8 ngày, cũng không phải 7-8 cái nguyệt. Hiện tại Thiên Công Sơn Trang đoán chừng là một mảnh gà bay chó chạy, Lý Đường Đế Quốc vừa muốn thời tiết thay đổi. Thang Phi Tiếu cảm khái một tiếng, Thiên Công Sơn Trang tốt xấu là Lý Đường Tam Đại thế lực chi luận cơ quan thuật cùng ám khí tinh thông, mặc dù là tại toàn bộ đại lục cũng là số một, mắc như vậy trọng đồ vật thất lạc, Thiên Công Sơn Trang làm sao có thể bỏ qua. Thiên Công Đồ Phổ bên trong đến cùng ghi lại cái gì đó? Đường Phong hỏi. Ta chưa gặp qua thứ này, bất quá tục truyền nghe nói, Đồ Phổ trong chẳng những ghi lại Thiên Công Sơn Trang tất cả ám khí cơ quan đồ, mặt khác còn có toàn bộ Thiên Công Sơn Trang cơ quan phân bố vị trí bố trí, có thể nói nếu là có ngoại nhân bắt được vật này, cái kia toàn bộ Thiên Công Sơn Trang tiểu ở vào một loại không đề phòng trạng thái. Nghe được tin tức này, Đường Phong hai mắt không khỏi mạo hiểm xanh mơn mởn hào quang rồi. Hắn đã sớm muốn vào Thiên Công Sơn Trang đi nhìn trộm một chút cái thế giới này cơ quan cùng ám khí huyền bí, chỉ là một mực không có cơ hội. Đã từng hắn cũng nghĩ qua lẫn vào Thiên Công Sơn Trang, theo tầng dưới chốt nhất đệ tử làm lên, chẳng phải liệu người khác từ lúc 7-8 năm trước cũng đã bắt đầu làm như vậy. Thật sự là anh hùng chứng kiến lược đồng a. Đường Phong không khỏi đối với cái kia chưa từng gặp mặt kẻ trộm có chút tỉnh táo tương tích cảm giác. Phong Nhi, ngươi muốn vật này sao? Tuyết Nữ đang nhìn Đường Phong trên mặt cuồng nhiệt thần sắc, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đường Phong nhẹ gật đầu, muốn là muốn, nhưng là đều đã bị người cho trộm đi nha. Tuyết mỉm cười, không nói gì thêm. Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nói, ta cùng Lao Đoạn cùng cái kia hai lão này đã nói rõ, tin tưởng bọn họ cũng biết Thiên Công Đồ Phổ không phải chúng ta trộm, chỉ có điều Thiên Công Sơn Trang trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ có một ít động tác, chỉ cần chúng ta không ngại bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không sóng phí sức lực tại trên người chúng ta. Đoạn Thất Xích gật đầu nói, không nói trước cái này, còn kế tiếp nên làm như thế nào a? Những người này tụ tập cùng một chỗ, chính là vì giết Tạ Tuyết Thần, đến một lần thay lão cung chủ báo thù, thứ hai cũng là muốn đem Đại Tuyết cung quyền thống trị cướp đoạt tới. Dù sao thân là lão cung chủ cháu gái Phi Tiểu Nhã, tại trên danh nghĩa nếu so với Tạ Tuyết Thần cái này tiểu nhân danh chính ngôn thuận hơn, tin tưởng chỉ cần đánh chết Tạ Tuyết Thần, dùng lão cung chủ hy vọng, Phi Tiểu Nhã vẫn có thể đạt được không ít người ủng hộ. Phi Tiểu Nhã thiên giai thượng phẩm, thực lực cũng không tính thấp, Đại Tuyết cung nói như thế nào cũng là Lý Đường đệ nhị thế lực lớn, không có khả năng sẽ biết giải tán hoặc là một mực ở vào rắn mất đầu trạng thái. Giết một cái Tạ Tuyết Thần cũng không phải khó, chỉ cần hắn có khả năng khai mở Đại Tuyết cung là được, hắn dám đến tiểu lại để cho hắn có đến mà không có về. Thang Phi Tiếu sắc mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn Đái Chấp Sự liếc hỏi, ngươi xác định hắn sẽ đến Ô Long Bảo sao? Đái Chấp Sự nhẹ nhàng cười cười, đương nhiên sẽ đến, nếu như ta là Tạ Tuyết Thần lời mà nói, tiểu tuyệt đối sẽ không buông tha lúc này đầy cơ hội tốt như vậy, ngắn thì 5 ngày, chậm thì nửa tháng, Tạ Tuyết Thần tất nhiên sẽ tới nơi này. Tin tưởng giờ này khắc này, bảo chủ đại nhân mất tích tin tức đã truyền vào trong thai của hắn, hắn cũng khẳng định tại làm tương ứng bố trí rồi. Như thế rất tốt. Thang Phi Tiếu hừ lạnh một tiếng, nhưng là giết Tạ Tuyết Thần về sau nên làm cái gì bây giờ? Đại Tuyết cung nội nhiều người như vậy chúng tuyết tùy hàn băng độc, nếu là không có giải dược lời mà nói, những người này cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết, đến lúc đó mặc dù có thể đoạt lại Đại Tuyết cung, cũng sẽ lại để cho Đại Tuyết cung nguyên khí đại thương, được không bù mất. Cái này mấy người không chỉ có chỉ là muốn giết Tạ Tuyết Thần báo thù, còn muốn duy trì ở lão cung chủ lập nên một mảnh cơ nghiệp mới được, nếu không còn không bằng không giết. Huống chi, nếu như không thể cho những cao thủ kia giải độc, những người kia như thế nào cũng sẽ không để cho người khác đem Tạ Tuyết Thần giết, đây chính là cánh mạng tương quan sự tình, Tạ Tuyết Thần đã chết, ai cho bọn hắn giải dược gáp chế hàn tính. Mặc dù là vì mình, bọn hắn cũng không thể khiến Tạ Tuyết Thần chết. Đái Chấp Sự mỉm cười, đem ánh mắt tăng tại Đường Phong trên người, sắc mặt tuy nhiên như thường, ai có thể đều có thể nhìn ra hắn áp lực tại trong lòng khẩn trương. Đường Phong, ta nắm ngươi sở xử lý sự tình, kết quả như thế nào? Chuyện gì? Đường Phong đang cùng Tuyết Nữ nhẹ nói lấy lời nói, nghe được Đái Chấp Sự câu hỏi về sau sững sờ, lập tức lại phản ứng đi qua. À, ngươi nói bật kia. Đái Chấp Sự nghiêm túc gật gật đầu. Không đề cập tới cái này, Đường Phong thật đúng là cấp quên mất rồi. Tại Băng Hỏa Đạo sở dĩ tao ngộ lớn như vậy phong hiểm, Đái Chấp Sự nên phụ toàn bộ trách, nếu không là hắn lại để cho chính mình đi tìm cái gì liệt diễm ấm, chính mình làm sao đem hỏa tinh cùng tuyết tủy cho hấp thu rơi? Thiên binh phái tinh làm sao có thể bị hòa tan? Lại làm sao cùng Phi Tiểu Nhã kinh nghiệm nhiều như vậy đau khổ mới trở lại Ô Long Bảo? Nhớ tới lúc trước hấp thu hỏa tinh cùng tuyết tủy trang cảnh, Đường Phong thì có điểm lòng còn sợ hãi, có thể cũng chính bởi vì như vậy, lại để cho chính mình cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, chỉ có điều chỗ tốt này chỉ là tạm thời tiềm phục tại trong thân thể của hắn, không thể vì hắn sử dụng mà thôi. Lấy được. Đường Phong chỉ là sửng sốt một chút, tiểu thò tay tại trong lòng ngực của mình sờ mó, lấy ra một thứ đại khái hài nhi lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân hồng đỏ thâm chi sắc, lan lộn nồng đậm thiêu đốt ý cây nấm. Đái Chấp Sự có thể biết liệt diễm nấm vật này, hai đại sát thần không có lý do không biết, Tuyết Nữ quanh năm cùng linh đan rượu dược liên hệ, tự nhiên cũng sẽ không mắt vụ về. Có thể nói, ở đây mấy người, cơ hồ tất cả đều là người biết nhìn hàng xịn. Đem làm màu hồng đỏ thâm liệt diễm nấm xuất hiện ở trong nấy mắt, cả cái gian phòng nhiệt độ rồi đột nhiên dẫn ra được đưa lên. Đường Phong bên cạnh thân mấy trượng trong phạm vi, mà ngay cả không khí đều bị cái kia cực nóng nhiệt độ cho sấy nướng bóp méo đứng lên. Trong phòng tất cả bằng gỗ đồ dùng trong nhà, tại trong nháy mắt ịu vang lên răng rắc sát thanh âm, nhanh chóng trở nên cháy đen, thậm chí bốc lên khói xanh. Đó là bị nhiệt độ cao nướng. Mỗi người đều ở trong nháy mắt vận khởi cương khí hộ thân. Hai đại sát thần vô án, kinh âm thanh nói, liệt diễm nấm. Đái Chấp Sự khuôn mặt sắc cùng nhiệt vô cùng, con mắt chăm chú mà chằm chằm vào Đường Phong trên tay đích thiên tài địa bảo, trên mặt treo ngây ngốc mỉm cười. Đúng vậy, chính là chỗ này thứ đồ vật, tuy nhiên không có người gặp qua truyền thuyết này bên trong đích bà bối, nhưng vẫn là tại trong nháy mắt đã được biết đến tên của nó. Chỉ cần có nó là có thể luyện chế ra tuyết tùy hàn băng độc giải dược, chỉ cần có nó, những cái kia bị Tạ Tuyết Thần rơi xuống tuyết tùy hàn băng độc những cao thủ có thể thoát ly Tạ Tuyết Thần khống chế, trở thành Ô Long Bảo cùng Phi Tiểu Nhã trợ lực, phản đánh một bữa cạo, lại để cho Tạ Tuyết Thần gieo gió gặt bão. Người sự thật lấy được, ha ha. Đái Chấp Sự lớn tiếng mà nở nụ cười, vốn là hắn chỉ là đối với Đường Phong ôm có một tí chờ mong, nhưng là thật chính chứng kiến liệt diễm nấm thời điểm, hắn y nguyên cảm giác có chút không thể tin, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, Tạ Tuyết Thần, ta xem lần này có chết hay không. Đái Chấp Sự một số gần như điên mà gầm nhẹ lấy, trên mặt thần sắc đều bóp méo. Hai đại sát thần hoảng sợ, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Đái Chấp Sự người này đối với ai thống hận đến loại trình độ này, mặc dù nói Đái Chấp Sự ngày bình thường là âm hiểm tiểu nhân, có thể hắn nếu là muốn đối phó ai, chỉ biết vụng trộm hạ ngang chân, biểu hiện ra đối với người khác còn khách khách khí khí đích, thuộc về giết người không thấy máu cái chủng loại kia. Ác độc chi nhân, nhưng là giờ phút này, hắn ngập trời hận ý cùng tức giận đã không kiêng nể gì cả mà bạo phát ra. Có thể nói, Tạ Tuyết Thần đã hoàn toàn kích phát Đái Chấp Sự trong lòng đích âm tàn cùng hung tính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 363, Vũ Liêu căn tung tích Tuyết Nữ tại sững sờ sau một lát vội vàng xuất kiếm, tranh mà một tiếng nhẹ minh, thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ, Tuyết Nữ tại trên thân kiếm liên đạn ba cái, ba đạo mắt thường có thể thấy được băng lam sắc rung động tự trên thân kiếm truyền ra, giống như bình tĩnh mặt hồ bị quăng rơi xuống cục đá bình thường, rung động trực tiếp quét tán đến toàn bộ phòng bên cạnh góc sừng góc, lập tức biến mất không. Thấy gì nữa? đem làm rung động khuyết tán ra thời điểm, trong phòng nhiệt độ mạnh mà có tiết tấu mà giảm xuống ba lượt, thẳng đến cuối cùng một vòng rung động biến mất, trong phòng bốn là cực nóng nhiệt độ mới tràn ngập một tia mát lạnh, mặc dù không có hoàn toàn áp chế xuống dưới, có thể cuối cùng là đến có thể tiếp nhận trình độ. Khiếp sợ qua đi, tất cả mọi người đôi mắt trông mong mà nhìn xem Đường Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Chần chờ sau nửa ngày, Tuyết Nữ mới mở miệng hỏi, "Phong Nhi, ngươi không có bị thương sao?" Liệt diễm nấm thứ này, bản thân tản ra cuồng bạo nhiệt lượng, mặc dù là hai đại sắt thần cầm trên tay, cũng phải toàn lực vận công ngăn cản, mới sẽ không bị tổn thương. Nhưng mà Đường Phong giờ phút này tiểu là đem nó đặt ở nơi lòng bàn tay, căn bản chưa từng vận công, thế nhưng an ổn vô sự, không nói bị thương, thậm chí liền lông mày đều không có nháy một chút, bực này ly kỳ chẳng cảnh lại để cho mọi người thấy tại trong mắt như thế nào không kinh hãi. Bị Tuyết Nữ như vậy vừa hỏi, Đường Phong cũng có chút nghi ngờ. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước lấy liệt diễm nấm thời điểm nhưng mà bị bỏng đến cũng nhẹ, mà bây giờ lại chỉ có thể cảm nhận được một chút ấm áp mà thôi. Không có. Đường Phong ngoài miệng đáp, nghĩ thầm vậy đại khái cùng chính mình hấp thu hỏa tinh cùng tuyết tụy có quan hệ. Cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể nói được thông, bất kể là chính mình hấp thu hỏa tinh vẫn còn tuyết tụy, đều có khắc chế liệt diễm nấm nhiệt độ tác dụng, hỏa tinh nhiệt độ so liệt diễm nấm cao hơn không biết bao nhiêu lần, thiên binh đều có thể lập tức hòa tan, hỏa tinh đã tồn tại ở trong cơ thể mình, chính là liệt diễm nấm lại được coi là cái gì? Hơn nữa tuyết tủy vẫn còn cùng liệt diễm nấm thuộc tính sự khác biệt đồ vật, càng có thể khắc chế đối phương nhiệt lượng rồi. Phong thiếu, ngươi vừa rồi đem thứ này giấu ở nơi nào? Thang Phi Tiếu nhìn từ trên xuống dưới Đường Phong, như thế nào cũng nghĩ không thông, tàn mát ra như thế nhiệt lượng mà bối, trước khi như thế nào không có ở Đường Phong trên người cảm nhận được. Dù tại đây những người này cảm giác cùng thực lực, không có khả năng một chút cũng cảm thụ không đến. Thiếp thân cất giấu. Đường Phong lại phải quỷ kéo một trận đến giấu giếm mị ảnh không gian bí mật, giống như vậy. Vừa nói, một bên sờ tay vào ngực, đem liệt diễm nấm ném vào mị ảnh không gian. Cực nóng biến mất, trong phòng lập tức một mảnh băng hàn. Không biết vì cái gì, ta lấy trên tay thời điểm, tiểu biến thành như vậy. Đường Phong lại đem liệt diễm nấm lấy đi ra, ngữ khí yếu ớt nói nói. Hắn đương nhiên không trông cậy vào chính mình bị kéo có thể đã lừa gạt nhiều cao thủ như vậy, chỉ là ai không có điểm bí mật. Đường Phong ngược lại là cảm thấy mặc dù bí mật của mình toàn bộ bạo lộ tại đây mấy người trước mắt cũng không có vấn đề gì, nhưng là mình hấp thu tuyết tụy cùng hỏa tinh bực này không thể tưởng tượng sự tình nếu để cho bọn hắn biết rõ, bọn hắn khẳng định phải lo lắng hãi hùng. Đây chính là hai cái không ổn định chí mạng nhân tố, một khi cân đối bị đánh phá, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quả nhiên, tất cả mọi người tại mãnh liệt chằm chằm Đường Phong, chằm chằm được hắn tương đương không được tự nhiên, mỗi người ánh mắt đều biểu đạt xuất thần sắc hoài nghi. Không có người thích nhìn trộm người khác tư ẩn. Bọn hắn mặc dù biết Đường Phong vớ vẫn kéo, có thể cũng sẽ không tìm căn nguyên hỏi đấy. Tuyết Nữ khép cười một tiếng, đứa trẻ lớn hơn, luôn luôn bí mật của mình. Như thế nói đến, Phong thiếu ngươi sở dĩ hội ngộ hiểm, cũng là bởi vì người này muốn ngươi đi lấy liệt diễm nấm. Thang Phi Tiếu lông mày trao trọn, vẻ mặt bất thiện mà nhìn xem đái chấp sự. Cùng chấp sự không quan hệ nhiều lắm. Đường Phong lắc đầu, nếu chỉ là lấy liệt diễm nấm, dĩ nhiên là không có sự tình phía sau rồi, có thể Đường Phong nhất thời hiếu kỳ, đem hỏa tinh cho hấp thu, lúc này mới dẫn xuất về sau nguy nan. Chẳng lẽ các ngươi tiểu cũng không suy nghĩ nhiều một ít sao? Đây chính là đệ tam cái có thể đi đến băng hỏa 36 phần người. Càng mang tới liệt diễm nấm, Tạ Tuyết Thần năm đó làm những sự tình này lúc sau đã 20 tuổi. Đái chấp sự vẻ mặt cuồng nhiệt nói nói, mà Đường Phong giờ phút này mới bất quá 16 tuổi khoảng chừng mà thôi, như thế đối lập xuống, Đường Phong so Tạ Tuyết Thần không thể nghi ngờ muốn lợi hại rất nhiều, tại Đường Phong cái tuổi này thời điểm, Tạ Tuyết Thần phòng trường vẫn còn đại tuyết cung an tâm tu luyện. Hai đại sát thần liếc nhau, đối với Đường Phong giơ ngón tay cái lên, "Phong thiếu, ngươi lợi hại." Tuy nhiên hai đại sát thần đã sớm không trông cậy vào cùng Đường Phong tư chất so sánh, có thể mỗi một lần hắn làm được sự tình luôn có thể như vậy dao động người tâm, làm cho người ta đánh trong tưởng tượng tự ti không thôi. "May mắn." Đường Phong ngượng ngùng cười cười. "Băng hỏa 36 phòng rất khó đi sao?" Tuyết Nữ ở một bên nghi hoặc mà hỏi thăm. "Đương nhiên." Một mực không có chen vào nói Phi Tiểu Nhã cũng nhịn không được nữa mặt mày hớn hở đứng lên, toàn bộ băng hỏa 36 phòng, cái này vài chục năm nay cũng chỉ có ba người đi đến. Một cái là ta tổ phụ, một cái là Tạ Tuyết Thần, còn có tiểu là Đường Phong rồi. Thang Thúc Thúc cùng Đoạn Thúc Thúc năm đó cũng chỉ đi đến 34 phòng đâu rồi, về phần chấp sự, giống như con, chỉ đi đến 32 phòng. Có thể đi đến 36 phòng người, có thể nói 10 năm đều sẽ không xuất hiện một cái. Bảo chủ đại nhân nói khởi những này rất có điểm tự hào cảm giác, tuy nhiên không phải bản thân nàng đi đến, có thể đó cũng là nàng người trong lòng hoàn thành hành động vĩ đại. Nghe đến mấy cái này, Tuyết Nữ cũng nhịn cười không được, Phong Nhi thật lợi hại. Ha ha. Đường Phong khỏe miệng co quắp đâm ra. Hắn tổng cảm giác Diệp Cô đem hắn đem làm tiểu hài tử đối đãi. "Chấp sự ngươi muốn mấy cái?" Đường Phong hỏi, hắn vốn ý định là cho đái chấp sự một cái liệt diễm nấm, còn lại coi như chiến lợi phẩm của mình. Dù nói thế nào đây cũng là chính mình mạo thiên đại nguy hiểm lấy được. Nhưng là bây giờ, nghe mấy người nói chuyện, Đường Phong chỉ biết cái này liệt diễm nấm nhất định là muốn dùng đến luyện chế tuyết tùy hàn băng độc giải dược, là quan hệ đến đại tuyết cung những cao thủ kia nhân tâm sở hướng, chỉ cần có giải dược giải trừ bọn hắn sợ trong chi động, bọn hắn có thể trái lại băng, giúp Phi Tiểu Nhã, băng, giúp Ô Long bảo bệ buồn. Đang mang trọng đại, Đường Phong cũng không dám tàng tư rồi, cho dù liệt in dấu nấm là thiên tài địa bảo, có thể Đường Phong còn thật không biết muốn dùng chúng đến luyện chế cái gì đó. Ngươi lấy không chỉ một cái. Đái chấp sự hai mắt tỏa sáng, đội vàng hỏi. Có 6 cái. Đường Phong nhẹ gật đầu, tất cả liệt diễm nấm đều bị ta lấy đã xong. Thật tốt quá. Đái chấp sự vui mừng quá đỗi, hắn vốn là đối với chuyện này sẽ không ôm bao nhiêu kỳ vọng, mặc dù không có liệt diễm nấm, Tạ Tuyết Thần cũng phải giết chết. Đại Tuyết Cung nguyên khí đại thương, tổng sống khá giả một mực bị Tạ Tuyết Thần trưởng quản, có thể lại để cho hắn ý không ngờ được chính là Đường Phong mang đến kinh hỉ một tên tiếp theo một tên. Cho ta bốn, có bốn như vậy đủ rồi. Đái chấp sự mở miệng nói. Lúc trước Tạ Tuyết Thần thì chỉ dẫn theo một khối tuyết tủy hàn băng đi ra, luyện chế ra không ít độc dược lại để cho Đại Tuyết Cung những cao thủ kia ăn vào. Nếu là có thể có bốn liệt diễm nấm, đầy đủ luyện chế ra tương đương sức nặng giải dược. Đường Phong nhẹ gật đầu, lấy ra bốn liệt diễm nấm, đưa cho Đái chấp sự. Khá tốt, chính mình cuối cùng còn rơi xuống hai cái liệt diễm nấm. Bực này thiên tài địa bảo luôn luôn có thể phát huy tác dụng một ngày, Đường Phong cũng sẽ không ghét bỏ. Đái chấp sự thò tay tiếp nhận, không thể không vận chuyển cương khí hộ thân, ngăn cản cái kia bức người cực nóng xâm nhập. Nhìn qua trên tay bốn liệt diễm nấm, Đái chấp sự cũng không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại luyện chế giải dược tài liệu đã có, lại mời đến ba vị cao thủ đứng đầu trợ trận, hết thảy tất cả cơ hồ đều có thể nói là chuẩn bị xong. Chỉ cần đem giải dược luyện chế ra đến, như vậy tiểu vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đúng rồi chấp sự, chuyện của ta đâu? Đường Phong mở miệng hỏi. Hắn hỏi tự nhiên là lúc trước cùng Đái chấp sự làm giao dịch, Đường Phong tận khả năng mà bang giúp Đái chấp sự đi lấy liệt diễm nấm, mà Đái chấp sự tắc thì phụ trách tìm hiểu ngũ liêu căn tung tích. Hôm nay liệt diễm nấm đã mang tới, Đường Phong tự nhiên phải hỏi hỏi chuyện của mình. Nghe được Đường Phong câu hỏi, Đái chấp sự trên mặt hiện lên một tia áy náy, chần chờ một lát mở miệng nói, không có tin tức gì, tuy nhiên ta lại để cho không ít người tại tìm hiểu, có lẽ không có người nghe qua tên. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta ổn thỏa đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm. Ra mặt dày như Đái chấp sự, giờ phút này cũng cảm giác thật xin lỗi. Đường Phong chẳng qua là cái địa giai, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đều hoàn thành hắn cho ủy thác, mà mình ở bên ngoài không cần lo lắng hãi hùng, chỉ là tìm hiểu điểm tin tức rõ ràng đều không có làm đến, đối lập xuống, Đái chấp sự cũng là có chút bất an tâm. Phong thiếu ngươi muốn tìm cái gì? Thang Phi thiếu nghi hoặc mà hỏi thăm. Một loại dược liệu. Đường Phong đáp, nhìn xem Đái chấp sự nói, không sao, chấp sự hết sức là được rồi, ta vốn là sẽ không trông cậy vào có thể nhanh như vậy tìm hiểu đi ra, dù sao ngũ liêu căn vật này có rất ít người nghe qua. Ngũ liêu căn? Hai đại sát thần nhướng mày, đây là cái gì dược liệu? Dù là hai người kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Ngược lại là Tuyết Nữ ở một bên mở miệng hỏi, có phải hay không cái loại lầy như liễu diệp bình thường bộ dáng, căn cứ sinh trưởng năm bất đồng, sẽ biết sinh ra bất đồng số lượng theo hầu đồng dạng đồ vật. Đường Phong cũng chưa bao giờ thấy qua, nơi nào sẽ biết đến như vậy kỹ càng. Chỉ có điều Linh Khiếp Nhan nhất định là biết đến, tại tìm được Linh Khiếp Nhan khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Đường Phong mừng rỡ mà hỏi thăm, cô câu người gặp qua. Tuyết Nữ dịu dàng cười cười, đối với Đường Phong chớp mắt vài cái ra nói, ngươi quên thủy cô những năm này là làm gì? Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ, Tuyết Nữ những năm gần đây này một mực tại tất cả đại tông môn hiệu thuốc chỗ chạy trốn, có thể nói luận đối với dược liệu kiến thức rộng rãi, toàn bộ Lý Đường Đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục cũng không có người có thể đưa ra phải. Cô là ở cái đó cái gì nhìn qua? Đường Phong truy vấn. Tuyết Nữ giả vờ giả vịt mà cao mày, xốp giòn chỉ để môi, lại để cho ta suy nghĩ, niên kỷ một bò to, có chút nhớ không được. Vừa nói, nơi khỏe mắt còn có một tí giảo hoạt mỉm cười. Hai đại sát thần lập tức một đầu mồ hôi lạnh, bọn hắn còn thật không biết bình thường lạnh như băng vô cùng Tuyết Nữ rõ ràng có thể có bộ dạng này biểu lộ, sẽ nói ra những lời này. Nàng nếu niên kỷ một bó to, cái kia chính mình hai người chẳng phải là thành tao lão đầu tử rồi hả? Bất quá, nàng giống như chỉ có tại đối mặt Đường Phong thời điểm mới có một ít không thông thường biểu lộ cùng ngữ khí. Tuyết Nữ giảo hoàn toàn tiểu động ở khóe mắt, Đường Phong cũng không phải mù lòa, sao có thể nhìn không tới. Trên mặt hắn rõ ràng tiểu là một bộ ngươi cầu ta hả, ngươi cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết biểu lộ. Ngũ liêu căn đối với Đường Phong rất quan trọng yếu, thời gian dài như vậy mới có thể có dò thăm một điểm tin tức xu thế, Đường Phong làm sao có thể buông tha cho. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 364, thiên giai phía trên rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể mày dạn mặt dày, loạn choạng Tuyết Nữ cánh tay nói, cô câu ngươi tiểu nói cho ta biết ta. Phúc! Một câu nói kia cười lật ra một đám người, bọn hắn có thể chưa bao giờ thấy qua Đường Phong cùng với ai dùng loại này ngựa khí nói chuyện. Tuyết Nữ trong lòng đau xót, thiếu chút nữa không có khóc lên, năm đó đem Đường Phong đưa đến tiên tú thời điểm, hắn mới bất quá là cái ngủ ở trong tã lót đứa trẻ, liền lời nói cũng sẽ không nói, chỉ biết hoa hoa khóc lớn. Cái này mười mấy năm qua, Tuyết Nữ trong lòng đối với hắn nhớ nhung chưa bao giờ gián đoạn qua, theo thời gian trôi qua, phần này nhớ nhung càng ngày càng sâu. Vô số lần, Tuyết Nữ trong lòng tưởng tượng, đứa bé này nếu là sẽ biết đối với chính mình làm nũng, thật là cái dạng gì nữa trời. Nhưng mà đợi hiện tại chính thức gặp mặt về sau, Tuyết Nữ lại không dám nói cho hắn biết chân tướng, chỉ có thể dùng một cái Diệp cô danh nghĩa tạm thời che giấu thân phận của mình, hơn nữa hắn cũng đã qua cái loại lầy ỷ lại lấy cha mẹ làm nũng tuổi rồi. Hiện tại hơi chút thi triển một điểm thủ đoạn, Tuyết Nữ rốt cục miễn cưỡng xem như đã được như nguyện, trong lòng trong lúc nhất thời nặng trịch. Cố nén hạ chính mình kích động chua xót tâm tình, Tuyết Nữ nghiêm túc nghĩ cái này mới mở miệng nói, ngũ liêu căn thứ này ta trước kia đã từng gặp lần thứ nhất, đại khái là 2-3 năm trước rồi, tại phiêu tuyết trong đế quốc một người tên là phiêu linh tông tông môn trong, chỉ là của ta lúc ấy không biết thứ này rốt cuộc là dùng tới làm cái gì. Ngươi cũng biết ta từ trước đến nay chỉ lấy một ít hữu dụng linh đan rượu dược, nếu là sớm biết như vậy phong nhi ngươi cần, ta tiểu thuận tay lấy tới tốt rồi. Thuận tay lấy tới. Tuyết Nữ hời hợt nói lấy, có thể mọi người nhưng lại một hồi bạo đổ mồ hôi. Đây không phải thuận tay lấy tới sự tình, cái này hoàn toàn là trộm cướp, là ăn cắp, là cướp bóc. Chỉ là nghe xong Tuyết Nữ lời mà nói, hai đại sát thần cũng là thật sâu hoảng sợ. Tuyết Nữ rõ ràng không ngừng thai họa Lý Đường Đế quốc tất cả đại tông môn, bây giờ nghe nàng cơn tức này, bề ngoài giống như phảng phất còn chạy đến đế quốc khác đi thai họa một thành, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tuyệt đối là không ngừng đi phiêu linh tông một nhà. Quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh kẻ cấp chuyên nghiệp a. Hai đại sát thần trong lòng đối với Tuyết Nữ bội phục nhanh. Phiêu Tuyết Đế quốc. Đường Phong nhăn chuẩn bị lông mày hỏi, là Lý Đường phía bắc tiếp giáp một cái khác đế quốc. Tuyết Nữ giải thích nói, muốn quá khứ đích lời nói, phải bay qua Lý Đường phía bắc cao vút trong mây tuyết sơn mới được, khó khăn nặng nề. Phong Nhi, ngươi bây giờ tiếp xúc đồ vật còn thiếu, ta không thể nói cho ngươi biết quá nhiều, miễn cho ảnh hưởng tới tâm tính của ngươi, nhưng là có thể nói cho ngươi là, tại toàn bộ đại lục, Lý Đường đế quốc quốc lực xem như yếu nhược, có thể chiếm hữu tu luyện tài nguyên xem như tương đối ít, hơn nữa cũng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, cho nên ở chỗ này, ngươi nhìn thấy nhất cao thủ lợi hại cũng chẳng qua là thiên giai mà thôi. Mà ở thiên giai phía trên, còn có mặt khác một tầng đỉnh phong cảnh giới. Đường Phong trong lòng chấn động, nhịn không được kinh ngạc nhìn xem Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Hai đại sát thần sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu thở dài nói, "Phong thiếu, ngươi Diệp cô nói rất đúng lời nói thật, ta cùng lao đoạn cái này mười mấy năm qua một mực suy nghĩ tất cả biện pháp hóa giải sát khí cùng lệ khí, chính là vì một ngày kia có thể đột phá thiên giai gông cùng xiển xiếp, tiến vào người kia người hướng tới cảnh giới. Kỳ thật dùng hai vị tư chất nếu không là ngày xưa tạo ở dưới sát nghiệt quá nhiều, tâm tính trở nên tàn bạo, cần phải từ lúc 5-6 năm trước có thể đột phá." Tuyết Nữ cũng vì hai đại sát thần tiếc hận không thôi, lúc trước nàng cùng hai đại sát thần giao thủ thời điểm, thực lực của nàng cần phải còn hơi chút không kịp hai người, chỉ là dựa trên tay một thanh thần binh lợi khí mới có thể đại chiến hai người, nhưng mà hôm nay nàng lại đi ở hai người phía trước. Đó là một cái dạng gì cảnh giới? Đường Phong tò mò hỏi. Linh giai. Tuyết Nữ đáp, thiên giai phía trên cảnh giới, cụ thể như thế nào ta không cách nào với ngươi hình dung, chẳng qua nếu như ta nguyện ý lời mà nói, ta có thể cho toàn bộ Ô Long Bảo Lâm vào một mảnh băng hàn trong gió tuyết, duy trì 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Cái này là hạng gì lực lượng cường đại? Mặc dù nói Tuyết Nữ một thân băng hàn cương khí cùng thủy hàn kiếm đều có thể có giảm xuống nhiệt độ tác dụng, có thể nếu là muốn đem chọn cái Ô Long Bảo đều lâm vào một mảnh trong gió tuyết, mặc dù là thiên giai thượng phẩm đỉnh phong cũng làm không được a. Nói như vậy, Diệp Cô cầu ngươi là linh giai. Đường Phong hỏi. Khen 11/2011/17:19:23 hồi phục khoa lôi á pháp lần 809 fans high low linh giai hạ phẩm. Tuyết Nữ nhẹ gật đầu, ta cũng là tại một năm trước mới tấn chức, cảnh giới cũng không phải quá vững chắc. Lúc ấy Tuyết Nữ cùng Phi Tiểu Nhã giao thủ tình cảnh Đường Phong thấy nhất thanh nhị sợ, Phi Tiểu Nhã tốt xấu là thiên giai thượng phẩm, chỉ có điều có thể ở Tuyết Nữ trên tay ủng hộ hơn 20 triệu, như vậy vừa so sánh với so sánh xuống, linh giai cùng thiên giai chênh lệch tiểu rõ ràng rồi. Như thế nào ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có cảnh giới này. Đường Phong quay đầu nhìn chung quanh một chút, hỏi ra lời nói về sau đống nhiên nghĩ tới, ban đầu ở Thiên Tú thời điểm, hai đại sát thần như có như không đã từng điểm tỉnh qua chính mình thiên giai phía trên còn có rất cao tồn tại, mà ngay cả tại Ô Long Bảo thời điểm Phi Tiểu Nhã cũng giống như cũng đã làm chuyện như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có nói được quá minh bạch, tất cả đều là mơ hồ khu vực qua mà thôi. Không phải không nói cho ngươi biết. Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nói, chỉ là Phong thiếu ngươi tư lịch còn thấp, còn chưa đủ để dùng tiếp xúc đến những này, chủ yếu là sợ ngươi thật cao theo đuổi xa, tư chất xuất sắc người trẻ tuổi nếu là không chiếm được chính xác dẫn đạo, tiểu vô cùng có khả năng sẽ biết cuồng vọng tự đại, thực lực đều là từng bước một lớn lên, ngươi nếu là đem ngay từ đầu mục tiêu để lại tại linh giai phía trên, trong lúc này tu luyện ngươi sẽ một chút nhiều hiểu được. Ta minh bạch, ta hiện tại mục tiêu chỉ là thiên giai mà thôi. Đường Phong nhẹ gật đầu, bất quá cho dù ta đã thấy, như thế nào liền phương diện này tin tức nghe đều chưa nghe nói qua, chẳng lẽ nói Lý Đường đế quốc những năm gần đây này cũng chưa bao giờ có linh giai cao thủ xuất hiện qua sao? Đương nhiên là có. Tuyết Nữ đáp, bất quá có thể tu luyện tới thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng đã số lượng rất hiếm, toàn bộ Lý Đường đế quốc chỉ có tam đại thế lực có được thiên giai thượng phẩm cao thủ, mỗi một nhà nhiều lắm là cũng chỉ có 6-7 người mà thôi, số lượng nhiều nhất cũng không đến 10 người. Muốn đột phá thiên giai thượng phẩm tiến vào linh giai sao mà gian nan, 10 năm khả năng đều sẽ không xuất hiện một cái. Mà chút ít tiến vào linh giai người cũng sẽ không tại Lý Đường tiếp tục đợi xuống dưới, bởi vì nơi này linh khí đã không đủ để làm cho bọn họ tiếp tục tu luyện rồi, chính là bởi vì như vậy, cái này không mấy năm qua tại Lý Đường đế quốc sinh ra đời cao thủ cũng đã đi xa tha hương, một lần nữa tìm kiếm nơi thích hợp tiếp tục tu luyện rồi. Đến cảnh giới này, thực lực mới là bọn hắn duy nhất truy cầu, những thứ khác hết thảy cũng có thể buông tha cho. Nói như vậy lời mà nói, linh giai cao thủ số lượng chẳng phải là rất ít rất ít. Đường Phong hỏi, toàn bộ đại lục hiện hữu linh giai cao thủ không cao hơn 100 người, trên cơ bản tất cả đều tụ tập tại hai cái VIP nhất trong thế lực. Tại đó, bọn hắn có thể trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm được, tham dò tiến về trước càng đẳng cấp cao phương hướng. Đường Phong vẻ mặt tâm trí hướng về thần sắc. Quả nhiên không thể nói cho ngươi những này. Tuyết Nữ oán trách trừng mắt nhìn Đường Phong liếc. Đường Phong ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ta cam đoan ngủ một giấc cựu đem những vật này quên cái sạch sẽ. Những này cao tầng thứ tin tức xác thực không thể luôn suy nghĩ nhiều đối với tu luyện của mình quả thật có ảnh hưởng, bất quá Đường Phong tự giao mình không phải là dễ dàng như vậy táo bạo người, mặc dù biết rõ những này cũng không quan hệ nhiều lắm là tiểu là che giấu dưới đáy lòng, trở thành một cái xa xôi mà không có thể chạm đến mộng tưởng mà thôi. Bất quá ngũ liêu căn vật này rõ ràng còn tại một cái khác quốc gia, cái này thật là lại để cho Đường Phong có chút khó làm rồi. Muốn luyện chế linh lung biến cương đan, nhất định phải có ngũ liêu căn, mà Đường Phong hiện tại cũng chỉ thiếu khuyết như vậy một mặt thuốc chủ yếu tài mà thôi. Phong Nhi, ngươi nếu là thật sự cần, cô tiểu thay ngươi đi một chuyến tốt rồi. Tuyết Nữ nhẹ giọng hỏi đến, cũng không biết vật kia còn ở đó hay không rồi, dù sao đã qua 2-3 năm thời gian. Đường Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, hay nói giỡn, tuy nhiên hắn xác thực sự nghĩ đến ngũ liêu căn, nhưng là cũng không thể khiến cái này Diệp cô đi làm ăn trộm. Trước kia nàng trộm lấy những cái kia linh đan rượu dược rốt cuộc là muốn làm gì Đường Phong không biết, bất quá dùng Diệp Cô Cô tính tình cùng tâm tính, nếu không là bị bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đường Phong làm sao có thể dùng bản thân tư dục lại để cho quan tâm người của mình đi làm những sự tình này? Huống chi, hắn hiện tại cũng không phải muốn ngũ liêu căn đến cứu mạng, chẳng qua là trong lòng đối với Linh Lung Biến Cương đang có chút chờ mong mà thôi. Không cần. Đường Phong lời nói dịu dàng cự tuyệt nói, không phải là cái gì trọng yếu đồ vật, mặc dù tìm không thấy cũng không sao cả. Lời nói tuy nhiên nói như vậy lấy, có thể Đường Phong nhưng trong lòng có khác một phen ý định. Hiện tại cũng không còn người xác định Lý Đường trong đế quốc sẽ không có ngũ liêu căn cái này bị dự tài, vô cùng có khả năng là bị người khác thu ẩn nút đi, hoặc là sinh trưởng tại giã ngoại không người hỏi thăm. Cho nên Đường Phong có tất yếu tại Lý Đường trong đế quốc trước siêu tầm một phen, nếu là thật sự tìm không thấy, vậy thì không thể không đi xem đi cái kia phiêu linh tông rồi. Các vị, xin thứ cho mang mô lãnh đạo. Tại vừa rồi mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, đái chấp sự một mực ngây ngốc mà chầm chầm vào trên tay bốn liệt diễm nấm không nhúc nhích đạn đánh, cho tới giờ khắc này mới phảng phất chỉ hoan qua thần đến đứng người lên nói ra, ta có chuyện quan trọng cần phải xử lý, xin được cáo lui trước rồi. Dứt lời, cũng không đợi mọi người có phản ứng gì, đội vàng mà đứng người lên đi ra ngoài. Không ai hỏi hắn cái gọi là chuyện quan trọng rốt cuộc là cái gì, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, hắn nhất định là muốn bắt lấy liệt diễm nấm đi luyện chế giải dược rồi. Đái chấp sự bản thân hẳn là sẽ không luyện dược. Điểm này mặc dù là Đường Phong cũng có thể suy đoán được đi ra, dùng tính cách của hắn cùng tính tình, làm sao có thể an ổn mà làm những sự tình này? Chỉ sợ sẽ đem dược liệu tất cả đều lãng phí. Như vậy còn lại tiểu chỉ có một khả năng, hắn là muốn đi tìm Bàng Dược Vương, lại để cho hắn hỗ trợ luyện chế. Đường Phong tốt xấu cùng Bàng Dược Vương cũng tiếp xúc qua mấy lần, cái này tự xưng là Dược Vương luyện dược sư mặc dù có chút quá lời, có chút tham tài, nhưng là hắn xác thực là có chút bản lĩnh thật sự, dù sao thực lực của hắn còn tại đó. Chăm chăm vào đái chấp sự đi xa bóng lưng, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng mà thở dài một hơi. Đái chấp sự người này, làm cho bọn họ khó chịu cả đời, cái này là tính cách của hắn cho phép, không có người sẽ thích đái chấp sự. Nhưng đã đến hiện tại, hai đại sát thần cũng không khỏi có chút khâm phục hắn, nghĩ tới người này kế tiếp tao ngộ, hai đại sát thần lại có chút ít đồng tình. Bất quá đi đến một bước này, hoàn toàn là hắn lựa chọn của mình, lại có thể trách được ai? Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Tạ Tuyết Thần cái này đầu sỏ gây nên. Thang sư thúc, Đoạn sư thúc, hai vị làm sao vậy? Phi Tiểu Nhã nhìn mặt mà nói chuyện, mở miệng hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 365, mưa gió nổi lên không có gì. Thang Phi Tiếu vẻ mặt ngưng trọng mà lắc đầu, tránh được Phi Tiểu Nhã ánh mắt, Đường Phong ở một bên nhíu mày, trên mặt một mảnh như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cùng Đường Phong phỏng đoán đồng dạng, đái chấp sự xác thực là tiến về trước hiệu thuốc chỗ, tìm kiếm Bàng Dược Vương luyện dược. Liệt diễm nấm phát ra nhiệt lượng sao mà khổng lồ, đái chấp sự trên tay càng là cầm bốn nhiều, mặc dù hắn thân là thiên giai thượng phẩm cảnh giới, cũng không khỏi không toàn lực vận công ngăn cản cái kia bức người thiêu đốt ý, dọc theo đường đi tới, những cái kia ô long bảo hắc y nhân cách thật xa tiểu cảm nhận được một cổ nhiệt nóng ý đập vào mặt, tại nhiệt độ cao dưới tác dụng, đái chấp sự bên cạnh thân không khí cùng bản thân của hắn bộ dạng đều có chút và mèo. Đái chấp sự vốn là không làm cho người thích loại hình, ô long bảo hắc y nhân tuy nhiên nghi hoặc hắn vì sao làm việc vội vàng, có thể cũng không dám càng chẳng muốn đi rủi ro, đã sớm xa xa mà tản ra rồi. Ô long bảo hiệu thuốc chỗ, Bàng Dược Vương chính bỏ tới trên mặt bàn không có việc gì ngủ, ngáy, giống nhau lúc trước Đường Phong thường xuyên vào xem hiệu thuốc lúc nhìn qua bộ dáng. Toàn bộ ô long bảo cơ hồ không có mấy người sẽ đến hiệu thuốc, đến một lần sẽ biết, luyện dược người vốn là ít càng thêm ít, thứ hai tại Bàng Dược Vương trưởng quan phía dưới, hiệu thuốc nội dược liệu giá cả quý được không hợp thói thường, cơ bản cũng không còn người sẽ đến đem làm coi tiền như rác, Bàng Dược Vương càng là mừng rỡ thanh nhàn, dù sao hắn chỉ cần mỗi tháng luyện chế một ít thuốc chữa thương dùng cung ứng ô long bảo nhu cầu tiểu xong việc, thời gian còn lại không phải ngần người. Ngay cả khi ngủ, có thể nói toàn bộ ô long bảo cũng chỉ có Phi Tiểu Nhã có thể hiệu lệnh được hắn. Đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên, Bàng Dược Vương ngẩng đầu lên, cau mày, ánh mắt ngưng trọng mà chằm chằm vào ngoài cửa, thò tay lau một chút khóe miệng chảy ra nước miếng, cả người như gặp phải lối phệ, vẫn không nhúc nhích, chỉ có trong mắt đang kịch liệt mà run rẩy. Không bao lâu, tại Bàng Dược Vương trong tầm mắt, đái chấp sự biến hóa không thôi thân ảnh tiểu xuất hiện, tuy nhiên tại phía xa hơn 10 trượng có hơn, có thể trong nháy mắt, đái chấp sự liền đi tới Bàng Dược Vương trước mặt. Tỉnh táo như đái chấp sự, giờ phút này cũng là run rẩy mà vươn hai tay của mình, đưa bàn tay thượng bưng lấy cái kia bốn hồng đỏ thâm chi sắc tản ra mãnh liệt thiêu đốt ý liệt diễm nấm đưa đến Bàng Dược Vương không coi vào đâu. Đã tìm được đái chấp sự thẳng tắp mà chầm chầm vào Bàng Dược Vương, âm thanh tuyến run rẩy nói. Bàng Dược Vương khuôn mặt dâng lên hiện ra vô cùng thần sắc kích động, thật sâu hít một hơi, giơ lên mắt thấy đái chấp sự, nhẹ giọng hỏi, ai bắt được hay sao? Đường Phong đái chấp sự đáp. Bàng Dược Vương trong mắt hơi híp, hảo tiểu tử. Tiểu tử này cũng thật là làm cho người ta sợ hãi than, trước khi thần không biết quỷ không hay mà theo hiệu thuốc chỗ đem xà triển đặng cho trộm đi rồi, cho tới bây giờ Bàng Dược Vương cũng không còn suy nghĩ cẩn thận hắn rốt cuộc là làm sao làm được, đây chính là tại chính mình mí mắt dưới làm được sự tình. Về sau lại xa ra biển bên ngoài, Bàng Dược Vương cảm giác mình nếu là đoán không lầm lời mà nói, túy ngư thảo khẳng định cũng rơi xuống Đường Phong trong túi, mà bây giờ, hắn lại mang tới liệt diễm nấm. Tiểu tử này chẳng lẽ là thiên tài địa bảo khắc tinh? Như thế nào người khác cả đời cũng đừng nghĩ đến tay dược liệu, đến trước mặt hắn dễ dàng mà có thể bắt được đâu? Mặt khác dược liệu có đủ hay không? Đái chấp sự khẩn trương mà hỏi thăm. Bàng Dược Vương cười lớn một tiếng, ta góp nhặt suốt lượng năm thời gian, làm sao có thể không đủ? Hôm nay cũng chỉ đợi cái này liệt diễm nấm, có thể khai lò luyện rồi. Vừa nói, một bên từ trong lòng xuất ra một cái màu xanh lá cây hồng đến, đặt ở trên mặt bàn, đối với đái chấp sự nói ra, mang thứ đó phóng đi lên. hộp phảng phất phỉ thúy bình thường, lộ ra một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo. Đợi đái chấp sự đem bốn liệt diễm nấm đặt ở trong hộp về sau, Bàng Dược Vương lại chậm rãi khép lại hộp. Trong nháy mắt, cái kia bức người nhiệt nóng ý tiểu vô ảnh vô tung biến mất, nhưng là màu xanh lá cây hộp lại đột nhiên bảy biện ra một loại hồng đỏ thâm nhan sắc. Bàng Dược Vương gật đầu khen, không hổ là trí liệt liệt diễm nấm, cái này phỉ thúy hộp ngọc cũng vô pháp thời gian dài thừa nhận như vậy nhiệt lượng, việc này không nên chậm trễ, ta phải khởi công luyện dược rồi. Bảo chủ bên kia ngươi giúp ta nói một tiếng, trong nửa tháng đừng cho người tới quấy rầy ta. Đái chấp sự nhẹ gật đầu, nắm lên hộp, Bàng Dược Vương muốn hướng dược trong phòng đi đến, mới đi vài bước đường lại ngừng lại, xoay người ngưng trọng mà nhìn xem đái chấp sự, mở miệng hỏi, chấp sự ngươi làm sao bây giờ? Đái chấp sự nhẹ nhàng cười cười, trên mặt lộ ra hiếm thấy tiêu sái biểu lộ, phú quý sinh tử tất cả an thiên mệnh, từ lúc một năm trước ta tiểu chuẩn bị xong. Bàng Dược Vương nhướng mày, đã có liệt diễm nấm, ta có thể luyện chế một vị thuốc, ngăn chặn trong cơ thể ngươi hàn tính, bất quá, đây cũng chỉ là tạm thích ứng kế sách, có thể làm cho ngươi sống lâu một chút thời gian, nhưng không cách nào trừ tận gốc. Liệt diễm nấm đến từ không dễ, không cần lãng phí ở trên người của ta. Ta thân thể của mình, ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Đái chấp sự âm lãnh mà cười, còn nữa nói, ta tu luyện công pháp vốn là cần hàn tính, ngươi đem hàn tính áp chế xuống dưới, ta chẳng phải là đã thành phế nhân. Bàng Dược Vương thật sâu nhìn đái chấp sự liếc, biết rõ mình vô luận như thế nào cũng nói bất động hắn, lúc này mới thở dài, quay người bỏ đi. Đã quá muộn, nếu là liệt diễm nấm có thể sớm nửa năm thời gian bắt được lời mà nói, như vậy dùng liệt diễm nấm luyện chế ra đến giải dược đối với người này đồng dạng có hiệu quả, nhưng là hiện tại, xác thực là muộn một chút, độc tính cũng thâm căn cố đế đến hắn gân mạch, đan điền của hắn, hắn ngũ tạng lục phủ, đây không phải giải dược có thể giải trừ độc tố. Trước khi chết cũng muốn hiên ngang lẫm liệt xuất một chút danh tiếng sao? Bàng Dược Vương nghĩ tới đây chậm rãi lắc đầu, ngươi không phải loại người này, cần gì phải làm những sự tình này, lại muốn ai nhớ rõ ngươi thì sao? Phi Tiểu Nhã trong phòng, đái chấp sự sau khi rời khỏi, mấy người lại tùy tiện hàn huyên trò chuyện, Đường Phong đem mình ở ly khai Thiên Tú về sau thời gian kinh nghiệm đại sự nói nói, ngay cả là hai đại sát thần cũng nghe được mùi ngon, Tuyết Nữ càng ở một bên mặt mày hớn hở, đứa trẻ càng năng lực, nàng dĩ nhiên là càng thành công cựu. Một mực áp tại trong lòng bao phục cũng không khỏi buông rất nhiều, tại không có gặp Đường Phong trước khi, Tuyết Nữ thật đúng là lo lắng cái này vài chục năm không gặp mặt đứa trẻ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, không có cha mẹ ở bên cạnh hắn cho chính xác chỉ đạo, tính cách của hắn cùng cá tính nếu là trở nên vặn vẹo quái dị cũng chẳng có gì lạ. Huống chi, trước kia Tuyết Nữ chạy trốn gây án thời điểm, bao nhiêu cũng từng nghe qua một ít về Thiên Tú Đường Phong nghe đồn, trong truyền thuyết nói hắn không học vẫn không nghề nghiệp, cả ngày xen lẫn trong tròng đám nữ nhân, bản thân cũng giống cái nữ nhân. Tuy nhiên lúc ấy rất lo lắng, có thể Tuyết Nữ căn bản không có thời gian xoay chuyển trời đất thanh tú vấn an Đường Phong, chỉ có thể đem phần này lo lắng dằn xuống đáy lòng. Thẳng đến trước một thời gian ngắn trở lại Thiên Tú về sau, theo Lâm Nhược Diên chỗ đó nghe được Đường Phong chuyển biến, Tuyết Nữ lúc này mới hơi có chút an tâm, mà đợi chính thức gặp mặt về sau, Tuyết Nữ mới rất cảm thấy vui mừng. Mặc dù không có cha mẹ ở một bên dạy bảo, đứa bé này cũng không có đi đến đường nghiêng, càng làm được rất nhiều người chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại, nhớ tới những này, Tuyết Nữ trong nội tâm lại là may mắn lại là vui mừng. Ô Long bảo chuyện bên này đã bố trí thỏa đáng, còn lại chỉ cần đợi giải dược luyện chế ra đến, còn có đợi Tạ Tuyết Thần đã tới, tự nhiên không có mọi người muốn bể bộn sự tình. Chuyện phiếm gần nửa ngày về sau, hai đại sát thần lại phát hiện Phi Tiểu Nhã giờ phút này hoàn toàn tiểu giống như cái thị nữ, bị Tuyết Nữ hô đến hoán đi, bưng trà dâng nước cái gì việc vặt làm cũng làm không hết, Tuyết Nữ giống như là đới móc tựa như, không cho Phi Tiểu Nhã có bao nhiêu thanh nhàn thời gian. Mà Phi Tiểu Nhã rõ ràng cũng từng cái ứng phó rồi xuống, tuy nhiên mệt nhọc, có thể lại không có bất kỳ vẻ mặt không kiên nhẫn, hoặc là nói, nàng không dám có như vậy thần sắc. Hai đại sát thần nhìn ở trong mắt, trong nội tâm tuy nhiên đồng tình Phi Tiểu Nhã, thế nhưng nhìn ra được, Tuyết Nữ cử động lần này tất nhiên có thâm ý, tự nhiên không có nhiều hơn can thiệp. Mấy ngày kế tiếp thời gian đều trôi qua bình bình đạm đạm, toàn bộ Ô Long Bảo cũng một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng là tất cả người tuy nhiên cũng có một loại quái dị cảm giác, đó là mưa gió nổi lên cảm giác. Nếu như đái chấp sự phỏng đoán không có sai lầm lời mà nói, như vậy Tạ Tuyết Thần giờ phút này cần phải đã trên đường tới lên, ít ngày nữa khả năng muốn đến Ô Long Bảo, đến lúc đó, thế tất sẽ có một hồi đại chiến, quyết định Đại Tuyết cùng tương ứng đại chiến. Mọi người những ngày này cũng không thể tùy ý chạy loạn, đều tụ tập tại Phi Tiểu Nhã chỗ ở, Đường Phong thực lực bây giờ không tính thấp, tuy nhiên chẳng qua là địa giai trung phẩm, có thể so với trước kia đến đã cao thâm rất nhiều, mỗi ngày lắng nghe hai đại sát thần tại trên việc tu luyện dạy bảo, cũng là thu hoạch không phải là nông cạn. Đổi lại trước kia, Đường Phong khả năng còn không biết rõ hai đại sát thần nói đồ vật, dù sao cảnh giới không tới, rất nhiều thứ tại không có tự mình hiểu được trước khi là rất khó đã hiểu. Nhưng là hiện tại, mặc dù Đường Phong không cách nào đã hiểu bọn hắn nói mỗi một câu, có thể đã hiểu cái tám phần tổng không thành vấn đề. Hơn nữa Diệp Cô ở một bên chỉ điểm, phối hợp chính mình trước khi kinh nghiệm, Đường Phong đối với chiến đấu cùng trên việc tu luyện hiểu được ngược lại cũng có không thiếu. Nhàn rỗi thời điểm tiểu tu luyện vô thường quyết, ở bên ngoài tu luyện không thể so với tại băng hỏa 36 trong phòng tu luyện, tốc độ tu luyện tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều, có thể đây cũng là không có biện pháp sự tình, băng hỏa đảo cũng bị mất, còn theo đi nơi nào tìm băng hỏa 36 phòng. Hơn nữa Đường Phong hiện tại rất muốn tìm một kiện tiện tay vũ khí. Thiên binh phái tinh từ khi hắn xuất đạo đến nay một mực cùng hắn, có thể tại băng hỏa đảo lại bị hòa tan cái sạch sẽ. Một khi có chiến đấu phát sinh, Đường Phong ngược lại không trông cậy vào một thanh vũ khí có thể làm cái gì, vừa vặn rất tốt nhiều lần, mình cũng là ở toái tinh dưới sự trợ giúp biến nguy thành an. Đối với Đường Phong mà nói, một thanh phù hợp vũ khí bị tại bên người luôn lo trước khỏi họa. Có vũ khí mới có thể thả ra sát chiêu, dù sao Đường Phong còn chưa tới Tuyết Nữ Thiên kiếm cảnh giới, cũng không còn đến đoạn thất xích cái loại lời dùng trường vận đao cảnh giới. Ngọc Nhi, ngươi nơi này có không có thiên binh đẳng cấp dao găm hoặc là đoản kiếm? Đường Phong tìm được đang tại phục thị lấy Diệp Cô Phi Tiểu Nhã hỏi.
Thiên binh?
Phi Tiểu Nhã lắc đầu, ta chưa bao giờ dùng vũ khí, hơn nữa Ô Long Bảo Nội giống như con, chỉ có một thanh thiên binh, là Ô Long Tam Sử vừa có. Như thế nào chính mình nhận thức nữ hài tử, đều thích dùng tay không công kích hay sao? Bạch Tiểu lại như thế, Phi Tiểu Nhã cũng là như thế. Chẳng lẽ trưởng pháp uy lực so kiếm chiêu đao pháp muốn càng lớn hơn một chút sao? Hay là các nàng vốn là thực chất bên trong ẩn tàng rồi một ít bạo lực nhân tố, thích cầm tay không đánh người? Cho dù đang hỏi trước khi Tiểu đã làm xong chuẩn bị tâm lý, có đáp án về sau Đường Phong vẫn có chút thất vọng. Thiên binh a, thứ này tuy nhiên không thể so với thần binh, nhưng cũng là khó gặp bảo bối rồi. Đường Phong từ đầu đến cuối thì chỉ lấy được qua hai thanh thiên binh, một thanh phái tinh, một thanh thất thải bảy cá đại khảm đao, tất cả đều là cự kiếm môn tiễn đưa tới, người phía trước bị hòa tan, người sau tại sử dụng đổi trắng thay đen chi kế thời điểm bị ném ra ngoài, thật là làm cho người ta tiếc hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 366, màu đen đoạn kiếm Phong Nhi ngươi muốn thiên binh làm cái gì? Tuyết Nữ ở một bên nhẹ giọng hỏi. Đường Phong gãi gãi đầu, vũ khí của ta tại băng hỏa đảo thất lạc, cho nên muốn tìm một thanh thay thế. Cái này cho ngươi, như thế nào? Tuyết Nữ thò tay liền đem thủy hàn kiếm đưa tới. Đường Phong một đầu mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay nói, cái này cũng không cần rồi. Mặc dù là thần binh phổ thượng bài danh thứ 5 thần binh, là tu luyện chi nhân vật vỡ đầu túi cũng muốn đắc thủ bà bối, nhưng để ở Đường Phong trên tay cũng không tạo nên nhiều đại tác dụng. Hắn tại thời điểm đối địch, rất thích phóng thích ám khí cùng hạ độc, tìm một thanh vũ khí cũng chỉ là dự bị chi dụng, sao có thể dùng tìm được thần binh bực này cấp bậc vũ khí? Huống chi, thủy hàn kiếm kiếm thuộc hàn tính, cùng Đường Phong công pháp hoàn toàn không đắc bên cạnh, mặc dù cầm trên tay, cũng chỉ có điều có thể phát huy ra nó sắc bén đặc thù mà thôi. Dáng vẻ này Diệp Cô, bản thân tu luyện công pháp tiểu là hàn tính công pháp, một thanh thủy hàn kiếm nơi tay, sức chiến đấu có thể thẳng tắp bay lên. Cô hiện tại đã đến tiên kiếm cấp độ, trên tay có hay không vũ khí cũng đã không có gì đáng ngại rồi. Tuyết Nữ khẽ mỉm cười nói, Phong Nhi ngươi nếu là phải cần lời nói cho dù cầm lấy đi. Dù sao cái này vốn chính là chuẩn bị để lại cho ngươi. Sự thật không cần. Đường Phong lắc đầu nói, ngay cả là đến tiên kiếm cấp độ, một thanh thần nhiều lính thiếu cũng có thể cho Diệp Cô mang đến đề thăng. Tại đây lại chiến tướng lâm trước mắt, Đường Phong có thể nào suy yếu đối phương thực lực? Hơn nữa là thực lực cao nhất sâu một người. Ngươi chỉ cần thiên binh sao? Phi Tiểu Nhã mở miệng hỏi, thiên binh chỗ này của ta không có, nhưng là cương binh giống như có 2-3 đem bộ dạng. Cương binh cũng được a. Đường Phong liền vội vàng gật đầu. Sở dĩ mở miệng tiểu vấn thiên binh, chỉ là Đường Phong quán tính cho phép, dù sao trước khi một mực dùng đúng là cái này cấp bậc vũ khí, bất quá nói một cách khác thiên binh cương binh đối với Đường Phong bề ngoài giống như cũng không nhiều lắm khác nhau, thực lực của hắn còn chưa tới cương binh cũng vô pháp thừa nhận trình độ. Đợi ngày sau thực lực cường đại cương khí không chịu nổi bản thân cương khí rót vào, khả năng nhu cầu phải đề cao không ít. Cái kia ngươi đi theo ta, những vật kia giống như đều được lưu giữ trong một gian phòng ốc bên trong. Phi Tiểu Nhã vừa nói, một bên trưng cầu nhìn xem Tuyết Nữ. Tuyết Nữ gật đầu nói, đi thôi, bắt được vũ khí tranh thủ thời gian trở về, ta có lời nói cho ngươi. Dạ. Phi Tiểu Nhã ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đối với Đường Phong thẻ lưỡi. Đái chấp sự cho mặt nạ ra người vẫn còn, Đường Phong cùng Phi Tiểu Nhã một người đeo một cái, đi ra phòng. Bảo chủ đại nhân không biết có phải hay không là những ngày này bị Tuyết Nữ cho giày vò thảm rồi, mặc dù là sau khi đi ra khỏi phòng cũng là bộ pháp trang nhã hào phóng, giống như một cái thị nữ cần phải có tư thái cùng bộ pháp. Đường Phong cùng nàng sóng vai hành động, nhịn không được nói, không cần khổ cực như vậy rồi, trước kia đi như thế nào bây giờ còn đi như thế nào a? Phi Tiểu Nhã nhìn không chớp mắt, hai tay rủ xuống tại trên bụng giao nhau lấy, giống như một cái tiểu thư khuê cát, nói khẽ, Diệp tiền bối khả năng vẫn còn xem xét ta đây này. Cô làm sao nhàm chán như vậy? Đường Phong suy cười một tiếng. Sự thật sao? Phi Tiểu Nhã quay đầu nhìn xem Đường Phong hỏi. Đương nhiên, ta cam đoan. Đường Phong lời thề son sắt. Nghe xong lời này, Phi Tiểu Nhã thân thể lập tức sốt xuống, rũ cụp lấy đầu thật sâu hít một hơi, cảm khái nói, tự do cảm giác thật tốt. Đường Phong thở dài một tiếng, ngươi cần gì phải như vậy đâu. Không thích lời nói trực tiếp nói với nàng, nàng cũng sẽ không như thế nào làm khó dễ ngươi. Phi Tiểu Nhã lắc đầu, kiên định nói, ta muốn tiêu trừ nàng đối với ta để ý, trước khi ta mắng qua nàng, nàng vẫn còn tức giận đây này. Đường Phong dở khóc dở cười, Diệp Cô cùng Phi Tiểu Nhã hai người, một cái nguyện đánh, một cái nguyện là lượn, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm. Những ngày này mà ngay cả hai đại sát thần cũng có chút nhìn không được rồi, tuy nhiên mấy lần muốn tìm Tuyết Nữ nói, có thể lời nói đến bên miệng lại nhịn xuống dưới, bọn hắn cảm thấy Tuyết Nữ sẽ không nhàm chán đến dùng sức dạy vào một cái tiểu bối trình độ. Từng cái tông môn cùng thế lực đều có chính mình các loại vật tư dự trữ địa phương, nói thí dụ như hiệu thuốc, kho vũ khí. Những địa phương này dự trữ vật tư nhất định phải cam đoan cung ứng môn hạ đệ tử nhu cầu mới được, nếu như không có những này vật tư lời mà nói, như vậy một cái tông môn tiểu là không hoàn chỉnh. Ô Long Bảo cũng không ngoại lệ, tự nhiên có vũ khí của mình kho. Phi Tiểu Nhã muốn dẫn Đường Phong đi địa phương tiểu là Ô Long Bảo kho vũ khí, đó là một gian lầu các thức phòng ở cao thấp tầng 3, chiếm diện tích không nhỏ. Ngoài cửa còn có vài hắc y nhân gác, Phi Tiểu Nhã cùng Đường Phong giờ phút này cải biến dung mạo, tuy nhiên không thể dùng chính mình bản thân thân phận hành động, nhưng này cũng không thắng được Phi Tiểu Nhã. Tại vài hắc y nhân nghi hoặc cảnh giác trong ánh mắt, Phi Tiểu Nhã mang theo Đường Phong đi tới, thò tay mượn xuất một tấm lệnh bài, mở miệng nói, ta là bảo chủ đại nhân thị nữ, dâng tặng chấp sự lệnh đến đây làm việc. Vài hắc y nhân tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt trước hai người kia, có thể lệnh bài kia nếu không phải giả dối, càng là bảo chủ đại nhân lệnh bài, tự nhiên cũng không dám cản trở Đường, chỉ là nghiệm sáng tỏ một chút lệnh bài để lại được rồi. đẩy ra đại môn, hai người đi vào, trước mặt tiểu đánh tới một cổ kim loại hương vị. Đường Phong quay đầu trung quanh, chỉ thấy trong phòng có mấy cái cực lớn cái giá đỡ, trên kệ bày đầy đủ loại vũ khí, đao thương côn đồng cái gì cần có đều có. Đường Phong tiện tay cầm một thanh, vận chuyển cương khí rót vào trong đó, tra nhìn một chút cái này đem vũ khí tính chất, phát hiện quả thực không được tốt lắm. Đi theo ta, dưới đều là một ít bình thường mặt hàng. Phi Tiểu Nhã nói một tiếng, mang theo Đường Phong hướng lầu 2 đi đến. Đường Phong nhẹ gật đầu, đem trên tay vũ khí lại buông xuống. Theo thang lầu đi đến lầu 2, Đường Phong phát hiện lầu 2 thượng bảy biện vũ khí số lượng rõ ràng muốn giảm rất nhiều, hơn nữa vô luận là ánh sáng màu vẫn còn tính chất, cần phải so lầu 1 đều muốn tốt rất nhiều. Ô Long bảo đệ tử bình thường rất ít sẽ biết, tới nơi này, tại đây giống như cũng thật lâu không có người quản lý rồi, cũng không biết cái kia vài bả cương binh còn ở đó hay không. Phi Tiểu Nhã tại lầu 2 cũng không có dừng lại, trực tiếp tiểu lên lầu 3. Lầu 3 đã là tòa kiến trúc này tầng cao nhất rồi, Đường Phong phóng nhãn nhìn lại, lầu 3 thượng để đặt vũ khí càng rất hiếm một ít, đại khái chỉ có hơn 10 đem, đại bộ phận đều là trường kiếm hình thức, tiếp theo là dao găm cùng dao bầu, mặt khác hình thức vũ khí chỉ có linh linh tán tán 2-3 kiện. Đường Phong tiện tay cầm lấy một thanh tra nhìn một chút, phát hiện tại đây vũ khí so tầng thứ nhất bình thường mặt hàng không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều, tuy nhiên còn không có đạt tới cương binh cái này cấp độ, thế nhưng cách cương binh đẳng cấp không xa, hay cùng chính mình mị ảnh trong không gian cái kia chút ít ám khí đồng dạng, không phải rèn thủ pháp vấn đề, mà là tài liệu vấn đề. Tài liệu không tốt, vô luận rèn hơn sao tinh mỹ, vô luận như thế nào thiền truy bách luyện, cũng vô pháp đạt tới cái kia cấp độ. Còn ở đây, Đường Phong ngươi sang đây xem. Phi Tiểu Nhã đi đến một cái góc rẽ, có chút mừng rỡ mà hô một tiếng. Đường Phong thả tay xuống thượng vũ khí, đi đến Phi Tiểu Nhã bên người nhìn nhìn, trước mặt của nàng có một cái giá đỡ, trên kệ con chỉ xếp đặt 4 đem vũ khí, một cái cài búa, một thanh dao bầu, một cây trường thương, còn có một thanh đoản kiếm. Lại để cho chính mình chờ mong dao găm rõ ràng không có, không khỏi làm Đường Phong có chút nho nhỏ thất lạc. Một tấc đoản một tấc hiểm, Đường Phong so sánh yêu tha thiết dao găm, mặc dù nói tại sử dụng kiếm chiêu thời điểm cần ngưng tụ cương khí, đem dao găm đem làm kiếm đến sử dụng, chỉ khi nào đánh tiếp thân chiến thời điểm, vị dị khó lường dao găm thường thường có thể làm cho người khó lòng phòng bị, cái này cùng ám khí cùng độc dược có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nói một cách khác, dao găm tại Đường Phong trên tay có thể đem làm kiếm đến sử dụng, nhưng là kiếm tại Đường Phong trên tay lại không thể đem làm dao găm sử dụng. Cái này đem vũ khí. Phi Tiểu Nhã cao mày, thò tay đem thanh đoản kiếm này cầm lên. Chôi này đoản kiếm đại khái chỉ có 2 thước trường, như là một thanh dài hơn số dao găm, chôi kiếm hai bên bảy biện ra công chữ hình, tạo hình rất đặc biệt, cũng có chút khoa trương. Phi Tiểu Nhã bàn tay nhỏ bé giữ tại trên chuôi kiếm, thậm chí có chút ít cầm không được cảm giác. Đoạn kiếm nhan sắc cũng là đen kịt một mảnh, cùng thoái tinh bất đồng, thoái tinh là đen kịt giữa dòng chảy lấy một tia nhàn nhạt màu tím, mà chuôi đoạn kiếm nhưng lại hắt tỏa sáng, hoàn toàn không có chút nào tạp chất. Làm sao vậy? Đường Phong gặp Phi Tiểu Nhã sắc mặt có chút không đúng, mở miệng hỏi. Vũ khí này là nơi nào đến hay sao? Phi Tiểu Nhã nghi hoặc không thôi, ta nhớ được tại đây chỉ có 2-3 đem cương binh a. Cái này màu đen đoạn kiếm không thể nghi ngờ là cương binh không sai, nếu không cũng sẽ không đặt tại đây. Hơn nữa tính chất thượng cũng có cương binh cấp độ, Phi Tiểu Nhã vừa vào tay có thể cảm giác được. Chẳng lẽ là chấp sự để ở chỗ này hay sao? Phi Tiểu Nhã lẩm bẩm lầu bầu lấy. Có thể đi vào kho vũ khí người, tại Ô Long Bảo địa vị cũng sẽ không quá thấp, nói như vậy, tiến vào kho vũ khí tự nhiên là phải tìm vũ khí, chỉ biết từ bên trong cầm vũ khí, sẽ không đem vũ khí dẫn dụ đến. Hiện tại nhiều ra đến một thanh vũ khí, hơn nữa là đem cương binh, nói cách khác, cái thanh này cương binh nguyên chủ nhân chướng mắt cái thanh này cương binh, cho nên mới để ở chỗ này, mà có tư cách này người, tại toàn bộ Ô Long Bảo cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường đệ tử nếu là tìm được một thanh cương binh, làm sao có thể đơn giản mà vứt bỏ ở chỗ này? Như vậy tưởng tượng lời mà nói, vô cùng có khả năng tiểu là đái chấp sự để ở chỗ này. Đường Phong cũng chưa bao giờ cách nhìn, hắn sử dụng qua cái gì vũ khí, hơn nữa thực lực của hắn cao như vậy sâu, tự nhiên cũng không cần một thanh cương binh đến phụ trợ. Đại khái tiểu là chấp sự để ở chỗ này được rồi, cũng chỉ có hắn mới có thể quanh năm ở bên ngoài khắp nơi chạy loạn, mới có cơ hội đạt được cương binh. Phi Tiểu Nhã phán đoán nói, Ô Long Bảo người bình thường sẽ không ra ngoài, ví dụ như Sở Văn Hiên, vài chục năm như một ngày đều đợi ở cái địa phương này, đâu có thể nào được cái gì chiến lợi phẩm. 4 đem vũ khí, cái búa, dao bầu, trường thương tự nhiên không thích hợp Đường Phong. Phi Tiểu Nhã thò tay đem màu đen đoạn kiếm đưa tới, ngươi xem cái này thích hợp không thích hợp. Đường Phong thò tay tiếp nhận, hướng trên thân kiếm rót vào cương khí, 2 thước trường kiếm thân lập tức vù vù đứng lên, mũi kiếm chỗ kích bắn chỗ điểm một chút thốn mang, tiện tay bắn mấy cái kiếm hoa. Đường Phong không khỏi mặt mày hớn hở, không tệ không tệ. Chôi này đoạn kiếm tuy nhiên không phải dao găm, có thể vô luận là sức nặng vẫn còn dài ngắn, đều tương đương phù hợp Đường Phong yêu cầu. 2 thước lớn lên đoạn kiếm cũng không tính là quá lâu, hoàn toàn có thể đem làm dao găm đến sử dụng. Hơn nữa nó dù sao bản thân tựu là một thanh kiếm, nếu là dùng để thi triển kiếm chiêu lợi mà nói, uy lực không thể nghi ngờ muốn tăng cường không ít. Đường Phong cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế thuận lợi mà có thể lần nữa đến một thanh thuận tay vũ khí, tuy nhiên không phải thiên binh, có thể làm người cũng không thể yêu cầu rất cao, thiên binh thứ này không phải nói muốn thì có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 367, Âu Dương tiên sinh ngươi thích là tốt rồi. Phi Tiểu Nhã vũ mị cười cười, đứng ở lầu 3 bên cửa sổ thật sâu hít vào một hơi, lại duỗi thân cái đại lưng mỏi. Những ngày này thật là đem nàng cho mệt muốn chết rồi, trên thân thể ngược lại không mệt, đó là trên tinh thần mệt mỏi, nàng tựu như cùng một cái chính thức thị nữ bình thường thời khắc hầu hạ tại tuyết nữ bên người, chẳng những muốn làm đến tuyết nữ yêu cầu mỗi một sự kiện, còn muốn nhìn mặt mà nói chuyện, có đôi khi chỉ là tuyết nữ một ánh mắt hoặc là một động tác, nàng phải bận việc không ngừng. Hơn nữa làm cho người ta lo lắng chính là, tuyết nữ thực lực cao thâm, tinh thần đầu cũng là mười phần, những ngày này xuống tổng cộng ngủ không đến 5 canh giờ, còn lại thời gian tất cả đều là tại thanh tỉnh trạng thái. Phi tiểu nhã cũng không thể đã đi theo chỉ ngủ thời gian dài như vậy. Bảo chủ đại nhân chưa từng chán nản đến như thế ruộng đồng. Bất quá tuy nhiên rất mệt a, có thể phi tiểu nhã cũng không dám có chút phàn nàn. Đường Phong cũng biết hiện tại nếu để cho phi tiểu nhã trở về, khẳng định lại phải bị Diệp cô sai khiến, dù sao vũ khí cũng đã nắm bắt tới tay rồi, dứt khoát đứng ở chỗ này cùng nàng trò chuyện, làm cho nàng thanh nhàn gặp mặt. Hai người cũng chỉ là nói chuyện phía mà thôi, nói xong, phi tiểu nhã lại ngồi xuống, đã qua sau nửa ngày về sau, Đường Phong con, chỉ, cảm thấy bờ vai của mình trầm xuống, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến bảo chủ đại nhân nhắm mắt lại dựa vào tại bên cạnh mình, hô hấp đều, tướng ngủ hương vị ngọt ngào. Nàng rõ ràng cứ như vậy đang ngủ, Đường Phong thở dài một tiếng, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia, sợ quấy rầy đến nàng. Tại phía xa Ô Long Bảo ở ngoài ngàn dặm, một chuyến 6 người đang theo Ô Long Bảo phương hướng chạy đến, trong 6 người, có 4 người người mặc đại tuyết lâu đặc biệt cái chủng loại kia. Màu đen áo khoác, tựu giống như Đường Phong ban đầu ở Thiên Tú nhìn qua đồng dạng, áo khoác thượng rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là ưu ám đầu lâu, nếu là Đường Phong ở chỗ này, nhất định có thể theo 4 người ăn mặc thượng nhận ra bọn họ là đại tuyết lâu nội sát thủ. 4 người này mặc dù chỉ là tại rất bình thường chạy đi, vừa bạn thượng lại như có như không phát ra cái này một cổ lăng lệ ác liệt sát cơ, đó là một loại không cách nào khống chế sát cơ, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sát cơ. 4 người nơi đi qua, tự cả trên trời chim bay đều bị quấy nhiễu mà phịch cánh xa xa mà bay mở. Ngoại trừ 4 người bên ngoài, còn có những thứ khác 2 người tại nơi này trong đội ngũ. Còn lại 2 người niên kỷ thoạt nhìn đều chỉ có tuổi hơn 40, một người trong đó mặc áo bào xám, không nhiễm một hạt bụi, sắc mặt bình thản, hình dạng cũng rất bình thường, có thể cái kia bình thản không có gì lạ trong đôi mắt lại thỉnh thoảng mà lóe ra một lượng đạo tinh quang, bước tiến của hắn không nhanh không chậm, phản phất chỉ là tại chậm chạp mà hành động, có thể một bước bước ra, lại chừng hơn 20 trượng khoảng cách, trong một cấp tốc mà hành động ở bên trong, trên người áo bao vậy mà cũng là vững vàng đường đường, không lúc đích. Cùng người này so sánh với, một người khác tiểu có vẻ có chút ngọc thụ lâm phong rồi, tuổi hơn 40 nam nhân, luôn luôn một ít thành thục đặc thù, khỏe mắt thỉnh thoảng toát ra tang thương làm cho người nam nhân này thoạt nhìn càng thêm mà thành thục rất nhiều, thân mặc một bộ xanh nhạt thanh sam, bên hông treo một khối phỉ thúy ngọc bội, trên khỏe miệng luôn treo một tia khiêm tốn mỉm cười. Nếu như gần kề chỉ là như vậy người nam nhân này không thể nghi ngờ là một cái hấp để người chú ý lực nam nhân, nhất định sẽ để cho không ít nữ nhân ái mộ nam nhân. Nhưng là cái kia nguyên vốn phải là nhu hòa ánh mắt giờ phút này lại tràn đầy hung ác nham hiểm cùng ý trào phúng, tựu như cùng một cái độc xà, chính nhìn mình chằm chằm con mồi, tùy thời chuẩn bị ra tay bình thường. Âu Dương tiên sinh, lần đi ở ngoài ngàn dặm, tựu là Ô Long Bảo chỗ rồi. Xanh nhạt thanh sam thành thục nam nhân đột nhiên chỉ vào phía trước mở miệng nói, trong vòng một ngày chúng ta có thể đến chỗ đó. Áo bào xám nam nhân bước chân không ngừng, con, chỉ, hơi hơi gật gật đầu. Lần này khả năng còn muốn dựa vào Âu Dương tiên sinh chi lực, theo tin tức truyền đến nói, chỗ đó hôm nay nhưng mà có không ít cao thủ đang chờ chúng ta. Ta cung chủ quá khiêm lượng. Bị gọi Âu Dương tiên sinh áo bào xám nam nhân thản nhiên nói, Tạ cung chủ thủ hạ mấy vị này cao thủ có thể đều là không được đích nhân vật, Âu Dương chẳng qua là đi gom góp cái náo nhiệt nhìn ra trò hay mà thôi. Có thể bị người trở thành Tạ cung chủ, thủ hạ càng dẫn theo 4 đại tuyết lâu VIP nhất sát thủ, như vậy cái này mặc xanh nhạt thanh sam nam nhân, nhất định là Tạ Tuyết thần không thể nghi ngờ. Đái chấp sự suy đoán tuyệt không sai, hắn mấy ngày trước đã từng nói qua, Tạ Tuyết thần ngắn thì 5 ngày, chậm thì nửa tháng ở trong sẽ đến đây Ô Long Bảo, hiện tại xem ra, cái này suy đoán đã hoàn toàn mà xác minh rồi. Nghe được Âu Dương tiên sinh nói như thế, Tạ Tuyết Thần cũng nhếch miệng mỉm cười. Ô Long Bảo hiện tại xác thực đã không đủ gây sợ rồi, nếu không là Phi Tiểu Nhã cùng cái kia chán ghét người nam nhân tự cho là thông minh, cùng hắn chơi cái này xuất xiếc, Tạ Tuyết Thần thật đúng là được không định ở phía sau đi tìm Ô Long Bảo phiền toái. Nhưng là đã bọn hắn nói Phi Tiểu Nhã mất tích, như vậy đây là Tạ Tuyết Thần cũng là trời bàn cơ hội tốt. Thích chơi mất tích thật không? Cái kia buồn cung chủ tiểu cho ngươi triệt để mà mất tích vô luận là nhìn từ phương diện nào, lần này đều phải lấy được Ô Long Bảo làm kết thúc. Tạ Tuyết Thần cũng đợi có chút không kiên nhẫn, dù sao từ cái này lần sự kiện về sau, đã qua nhanh 3 năm thời gian. 3 năm rồi, không sai biệt lắm đầy đủ hắn vững chắc địa vị của mình, lung lạc ở người khác nhân tâm. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là thành lập tại Phi Tiểu Nhã triệt để biến mất về sau. Như không phải như vậy, Tạ Tuyết Thần như thế nào sẽ biết, chỉ đem 4 người tiểu đến đây Ô Long Bảo. 4 người này là tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình, về phần trong nội cùng những người khác, Tạ Tuyết Thần tạm thời còn có chút không tin được, tự nhiên không thể mang đến. Chính hắn một đại tuyết cung cung chủ đem làm thật đúng là có chút ít bất và Tạ Tuyết Thần nhịn không được tự rêu cười cười. Lần này thu Ô Long Bảo, Tạ cung chủ có thể hoàn thành nhất thống hành động vĩ đại rồi, kính xin không nên quên ước định giữa chúng ta mới được là. Âu Dương tiên sinh nhàn nhạt nói, ngựa khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại có một điểm cảnh cáo hương vị mới trong đó. Tại phía trước chạy trốn 4 đại tuyết lâu sát thủ nhịn không được lỗ tai dựng, nói thật, mà ngay cả bọn hắn cũng không biết cái này Âu Dương tiên sinh đến cùng là từ đâu nhảy đáp ra tới, cũng không biết hắn và Tạ Tuyết thần trong lúc đó có cái gì ước định. Nhưng là bọn hắn biết đến là, cái này Âu Dương tiên sinh thực lực thâm bất khả chắc, sau lưng cũng vô cùng có khả năng có một khổng lồ thế lực, như không phải như vậy, dùng Tạ Tuyết thần cá tính như thế nào sẽ biết đối với đối phương khách khí như thế. Đương nhiên, Tạ Tuyết Thần gật đầu nói, bất quá trưởng quản đại tuyết cung chỉ là bắt đầu, kính xin Âu Dương tiên sinh cho ta nửa năm thời gian giảm sốc kỳ, nửa năm sau Tạ Mỗ mới có thể thực hiện ngươi ước định của ta. Có thể. Âu Dương tiên sinh nhẹ gật đầu, nửa năm thời gian cũng không nhiều, chúng ta cũng cần chuẩn bị, làm đại sự cũng không phải một lần là xong, điểm này từ lúc dự liệu của ta bên trong. Tạ Tuyết Thần hung ác nham hiểm cười cười. Tạ cung chủ, Ô Long Bảo chỗ đó cũng có rất nhiều cao thủ sao? Âu Dương Tiên Sinh đột nhiên về tới trước khi chủ đề. Có đây này. Tạ Tuyết Thần gật đầu nói, Ô Long Bảo bảo chủ Phi Tiểu Nhã là thiên giai trung phẩm, ta ngược lại không lo lắng nàng, nữ nhân này tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết rơi. Bất quá Ô Long Bảo nội còn có một từ lúc một năm trước nên chết mất nam nhân, người nam nhân này mới thật sự là khó giải quyết tồn tại. Nói lên cái này, Tạ Tuyết Thần sắc mặt âm trầm đứng lên. Hắn thật sự không nghĩ tới, người nam nhân kia cư nhiên như thế hung ác lệ, không tiếc buông tha cho tánh mạng của mình cũng muốn thoát ly hắn khống chế. Đây không thể nghi ngờ là đối với Tạ Tuyết Thần khiêu khích, là sỉ nhục. Tạ Tuyết Thần làm sao có thể dễ dàng tha thứ người như vậy còn sống? Nếu không muốn bị chính mình khống chế, như vậy tiểu đi chết đi. Chỉ có hai người cao thủ cũng cần lao sư động chúng như thế. Âu Dương Tiên Sinh mặt không biểu tình mà tuần hỏi một câu, ngữ khí tuy nhiên bình thản, có thể trong lời nói trào phúng hương vị nhưng lại không chút nào thêm che giấu. Nghe xong những lời này, phía trước đang tại chạy trốn bốn người, một người trong đó quay đầu lại lạnh lùng nhìn Âu Dương Tiên Sinh liếc, ngươi biết cái gì? Người nam nhân kia là cả Đại Tuyết Cung khó đối phó nhất người. Làm càng Tạ Tuyết Thần ngữ khí nhu hòa mà trách cứ một câu, ta cùng Âu Dương Tiên Sinh nói chuyện, khi nào cần ngươi sắp chỉ liễu? Âu Dương Tiên Sinh y nguyên sắc mặt bình thường, không giận không thích, phản phất không có nghe được lời của người khác tựa như. Tạ Tuyết Thần lại nói, lời nói tuy nhiên như vậy, có thể con người của ta thích dùng tuyệt đối ưu thế đi chiến thắng địch nhân. Nói một cách khác, là khi dễ người khác. Cái này thật đúng là cái đặc biệt ham mê. Âu Dương Tiên Sinh khỏe miệng chậm rãi trồi lên một vòng mỉm cười. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái, kỳ thật Ô Long Bảo nội còn có ba cái cao thủ, là gia sư năm đó lưu cho nữ nhân kia. Gia sư. Mặc dù tâm bình như nước như Âu Dương Tiên Sinh, giờ phút này cũng nhịn không được nữa cười lạnh một tiếng. Ai nếu là thu ngươi như vậy đồ đệ, thật sự là sụp đổ tám đời huyết môi rồi. Vì bản thân tư dục, rõ ràng có thể mạnh mẽ ra hại sư phụ của mình, bây giờ còn có mặt cung kính mà xưng hô gia sư sao? Người nam nhân này, chẳng những dã tâm đại, sắc mặt rõ ràng cũng dày như vậy. Âu Dương Tiên Sinh trong lòng nghiêm nghị, vốn là cho rằng Tạ Tuyết Thần chẳng qua là cái giàn trồng hoa, hiện tại xem ra, quả nhiên muốn so với chính mình trong tương tượng khó đối phó rất nhiều đây này. Đối phương có 5 người, các ngươi cũng có 5 người. Âu Dương Tiên Sinh hỏi, phần thắng như thế nào? Không đủ gây sợ Tạ Tuyết Thần mây trôi nước chảy nói. Âu Dương Tiên Sinh nhíu mày, hắn phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu người nam nhân này rồi. Nếu như không tính thượng lời của mình, như vậy song phương nhân số đều là 5 người, hơn nữa tất cả đều là cao thủ đứng đầu, thắng bại hẳn không phải là nhẹ nhàng như vậy có thể hạ phán đoán, nhưng nhìn thần sắc của hắn cùng ngữ khí, lại là hoàn toàn không đem đối phương để ở trong lòng, lần này đi cùng với nói là chiến đấu, chẳng nói là chuẩn bị tiếp thu Ô Long Bảo rồi. Hơn nữa mình đã từng nói qua chỉ là đi xem trò vui mà thôi, cũng không độc thủ. Hắn hiểu sự thật như vậy đã tính trước. Hắn rửa cái gì? Âu Dương Tiên Sinh suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lại như thế nào cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Âu Dương Tiên Sinh tại hoài nghi Tạ Mỗ lời nói sao? Tạ Tuyết Thần nhìn không chớp mắt, mở miệng hỏi. Nói thực ra, có chút. Âu Dương Tiên Sinh gật đầu đáp. Vậy thì mời Tiên Sinh rửa mắt nhìn xem a. Tạ Tuyết Thần tương đương tự tin mà cười, sự tình sẽ có một ít không tưởng được phát triển nha. Ô Long Bảo, kho vũ khí lầu ba chỗ, Đường Phong bảo trì một tư thế vẫn không nhúc nhích đã đem gần 2 canh giờ rồi. Phi Tiểu Nhã bắt đầu còn gối lên đầu vai của hắn ngủ say, về sau chậm rãi tiểu trượt xuống dưới, biến thành hiện tại đầu gối lên bắp đùi của hắn chỗ, co giúp ở trên mặt đất. Nàng có thể là sự thật mệnh muốn chết rồi, đối với một cái thiên giai thượng phẩm cao thủ mà nói, sâu như vậy độ ngủ lấy 2 canh giờ tuyệt đối là rất chút ít khác thường hiện tượng. Thực lực đến cảnh giới này, chỉ cần không phải quá mệt mỏi, lúc bình thường chỉ cần thêm tiếp 1 canh giờ, có thể khôi phục tinh lực của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 368, gian khổ mà vui vẻ nhiệm vụ Đường Phong cũng không dám càng sẽ không đi quay rời nàng, lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, cùng một cụ pho tượng tựa như, lắng nghe lấy Phi Tiểu Nhã đều tiếng hít thở, trong lòng một mảnh an tưởng. Sau một lúc lâu thời gian, bảo chủ đại nhân thân thể đột nhiên vừa động, đầu tóc rối bời, còn buồn ngủ mà thẳng lên nửa người trên, nháy nháy con mắt nhìn Đường Phong, vội vàng hỏi, ta ngủ đã bao lâu? Không bao lâu. Phi Tiểu Nhã không khỏi hô thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà vô chính mình cao ngất mà giàu có co giãn ngực. Đại khái 2 canh giờ. Đường Phong bổ sung nói. Bảo chủ đại nhân sắc mặt xoát mà tái nhợt đứng lên, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời đều nhanh xuống núi rồi, trên bầu trời chỉ còn lại có một mảnh màu vàng kim óng ánh chiều tà. Đã xong. Phi Tiểu Nhã vội vàng bỏ lên, song tay mang theo váy của mình, đạp 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 tháo chạy lên lầu 3 cửa sổ, một cái nhảy lên tiểu thả người nhảy xuống. Tốt một cái thiên giai cao thủ, phiêu xuống dưới dáng người giống như lục bình bình thường nhẹ như không có gì, sau khi rơi xuống rất lập tức tiểu thoát ra thật xa, đang nhìn môn vài hắc y nhân trong mắt, bảo chủ đại nhân thân ảnh con, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tiểu biến mất không thấy. Người chậm một chút. Đường Phong đứng ở bên cửa sổ hô to một tiếng, lại không có bất kỳ đáp lại. Mấy cái trông coi kho vũ khí hắc y nhân liếc nhau, chỉ cảm thấy không hiểu đấu, ngẩng đầu lại nhìn một chút lầu 3 thượng dò xét lấy một con, chỉ đầu Đường Phong, trên mặt hiện ra một vòng mập mờ mỉm cười đến. Cảm nhận được những ánh mắt này, Đường Phong không khỏi liếc mắt. Bất quá nhắc tới cũng là, mình và Phi Tiểu Nhã hai người tại trong lầu các ngây người 2 canh giờ, cô nam quả nữ, trong lúc này ngoại trừ vũ khí vừa rồi không có những vật khác, muốn nói hai người ở chỗ này xem xét 2 canh giờ vũ khí, nói ra kẻ đần cũng sẽ không tin tưởng, để cho người khác hiểu lầm cũng rất bình thường. Theo kho vũ khí nội đi tới, Đường Phong cố gắng chấn định mà di chuyển lấy bộ pháp, tuy nhiên bị người khác hiểu lầm, có thể chính mình chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Chẳng phải liệu mấy cái canh cổng hắc y nhân rõ ràng còn đối với mình mãnh liệt dựng thẳng ngón tay cái, vẻ mặt làm được xinh đẹp biểu lộ, lại để cho Đường Phong phiền muộn tới cực điểm. Hắn hoàn toàn có thể để xác định, cái này vài hắc y nhân là nhàm chán, dù sao cả ngày thủ tại chỗ này nửa bước không thể đi, khẳng định cũng là rất buồn đẻ, cái lúc này nếu là có điểm mập mờ bắt quái sự tình phát sinh, cũng có thể làm cho bọn họ vui cười thượng vui lên. Về phần Phi Tiểu Nhã như vậy đội vàng mà chạy trở về, nhất định là sợ Diệp Cô trách cứ nàng, trước khi tới nơi này, Diệp Cô nhưng mà dặn dò qua một tiếng nhanh lên trở về, nàng còn có lời muốn cùng Phi Tiểu Nhã nói. Hiện tại nháy mắt đi qua 2 canh giờ, trời biết đạo Diệp Cô sẽ biết như thế nào răn dạy nàng. Trở lại Phi Tiểu Nhã chỗ ở, Đường Phong tìm cả buổi cũng không thấy được cô cùng Phi Tiểu Nhã thân ảnh, hỏi mấy cái thị nữ mới biết được, hai người đã tiến vào một gian phòng ốc trong. Rơi vào đường cùng, Đường Phong cũng chỉ có thể cầm chính mình mới vào tay màu đen đoạn kiếm, tìm một chỗ luyện luyện kiếm chiêu. Dù sao cũng là mới lấy được vũ khí, cùng phái tinh có chút không giống mới, chính mình cũng nên thích ứng một phen mới được, nếu không một khi phát sinh cái gì chiến đấu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình phát huy. Diệp Dĩ Khô trong phòng ngủ, Tuyết Nữ cùng Phi Tiểu Nhã hai người đều ở gian phòng này, phòng ngủ chẳng qua là khách phòng mà thôi, là Diệp Dĩ Khô lại tới đây về sau Phi Tiểu Nhã tự mình thu thập ra tới, trong phòng bố trí cũng so sánh đơn giản, nhưng là Tuyết Nữ tự nhiên là sẽ không để ý những điều này. Giờ phút này, bảo chủ đại nhân tiểu nửa quỳ trên mặt đất, giống như một con mèo meo bình thường biết vâng lời, ôn nhu yếu ớt, hai tay đáp tại đầu gối của mình phía trên, nửa người trên thẳng tắp, đôi mắt thỉnh thoảng mà vụng trộm ngắm một chút Tuyết Nữ, trong nội tâm tâm thần bất định không thôi, phỏng đoán lấy vị này Diệp tiền bối sẽ như thế nào dạy vò chính mình. Tuyết Nữ ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn xem sau khi đi vào tiểu lập tức biến thành hiện tại cái này bức bộ dáng Phi Tiểu Nhã, nhịn cười không được một tiếng, xem ra chính hắn một trưởng bối tại mấy ngày nay xác thực cho nàng để lại không ít bóng ma, a ta sai rồi. Phi Tiểu Nhã ủy khuất nói nói, ngươi ở đâu sai rồi? Diệp Di Khô dở khóc dở cười, ta không có thể mau chóng gấp trở về. Phi Tiểu Nhã trong lòng vẻ sợ hãi, những ngày này Tuyết Nữ đối với thái độ của nàng vẫn luôn là lạnh như băng, khắp nơi chọn đâm mới móc, nhưng là bây giờ rõ ràng đối với nàng nở nụ cười, hơn nữa ngựa khí coi như là so sánh khiêm tốn ôn nhu, đây cũng quá khác thường rồi. Sự tình xuất khác thường tất có yêu, vị tiền bối này đến cùng muốn như thế nào dạy vò chính mình, cũng bị dạy vò so sánh với, hiện tại chờ đợi lo lắng mới được là để cho nhất người khó chịu. Nguyên lai like như vậy, Tuyết Nữ bừng tỉnh đại ngộ, như vậy cái này 2 canh giờ người cùng Phong Nhi làm cái gì? Phi Tiểu Nhã tranh thủ thời gian nói, cái gì cũng không còn làm, ta chính là quá mệt, sau đó đang ngủ. Đứng lên đi. Nghe được câu này, Tuyết Nữ cũng là nhịn không được trong lòng mềm nhũn, mặc dù nói chính mình vài ngày cách làm cùng đối với nàng ác liệt thái độ đều cũng có nguyên nhân, có thể chứng kiến Phi Tiểu Nhã biến thành như vậy, mình cũng trong lòng ấy náy vô cùng. Một cái thiên giai thượng phẩm cao thủ, nếu không là vây được không được, đâu có thể nào ngủ thời gian dài như vậy. Nghe xong Tuyết Nữ lời mà nói, Phi Tiểu Nhã lại càng không dám đi lên. Đứng lên, Tuyết Nữ lạnh giọng nói ra. Dạ. Bảo chủ đại người thân thể run lên, tranh thủ thời gian đứng lên, buông xuống cái đầu, cung kính mà đứng ở một bên. Đang lúc Phi Tiểu Nhã trong lòng phỏng đoán bất định thời điểm, lại đột nhiên cảm giác mình tay bị Tuyết Nữ cầm, bảo chủ đại nhân nhịn không được run lên, sợ hãi mà nhìn xem Tuyết Nữ. Không phải sợ. Tuyết Nữ mỉm cười, thò tay thay Phi Tiểu Nhã vuốt vuốt đầu tóc rối bời, sau đó lôi kéo nàng đi đến bên giường ngồi xuống. Phi Tiểu Nhã chỉ dám đem bên cái mông phóng trên giường, nghiêng thân thể ngồi xuống. Ta có một kiện chuyện rất trọng yếu cần ngươi đi làm. Tuyết Nữ mở miệng nói. Tiền bối cứ việc phân phó, Tiểu Nhã nhất định đem hết khả năng. Bảo chủ đại nhân yếu ớt mà đáp. Ngươi tiểu không hỏi xem là chuyện gì tiểu đáp ứng xuống sao? Tuyết Nữ oán trách trừng mắt nhìn nàng liếc. Vạn nhất ta muốn ngươi đi làm một ít ngươi không muốn làm sự tình đâu? Hoặc là bảo ngươi giết ngươi không muốn giết người, lại thế nào xử lý? Tiền bối những ngày này tuy nhiên khắp nơi làm khó dễ Tiểu Nhã, có thể Tiểu Nhã biết rõ tiền bối không phải loại này cố tình gây sự người, càng sẽ không ép buộc. Phi Tiểu Nhã cả gan nói ra, sau khi nói xong vụng trộm ngắm Tuyết Nữ liếc, phát hiện nàng cũng không có tức giận, một khỏa phương tâm mới an ổn xuống. Ngươi cho rằng ta vẫn còn trách trước ngươi mắng ta sao? Tuyết Nữ khẽ cười một tiếng. Tiểu Nhã biết sai rồi. Ai? Tuyết Nữ chậm rãi lắc đầu, cái gọi là người không biết vô tội, ta đã sớm không đem sự kiện kia để ở trong lòng rồi. Bất quá ta hiện tại muốn ngươi xử lý chuyện này tuy nhiên không phải rất nguy hiểm, thế nhưng rất khó khăn, ngươi xác định phải giúp ta sao? Phi Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, nàng phát hiện ngày hôm nay Diệp tiền bối cùng trước khi có rất lớn bất đồng. Nàng nhìn xem ánh mắt của mình cũng ôn hòa rất nhiều, tựu giống như trưởng bối nhìn xem vãn bối như vậy. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi. Tuyết Nữ khép cười một tiếng, sắc mặt lại nghiêm túc xuống, ta muốn ngươi xử lý chuyện này, đối với ngươi cũng mới có lợi, thì phải là không từ thủ đoạn, không để ý hậu quả, cho ta hãy mau đem Phong Nhi nắm bắt. Dạ. Bảo chủ đại nhân thói quen lên tiếng, đợi kịp phản ứng về sau mới hoắc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Tuyết Nữ, tiền bối ngươi. Ngươi nói những này là có ý gì? Ngươi thích Phong Nhi? Tuyết Nữ ngữ khí chắc chắn nói, những ngày này ta cũng vậy tìm hiểu không ít về ngươi cùng Phong Nhi sự tình. Ta biết rõ ngươi vì cứu Phong Nhi xông vào thập tử vô sinh địa phương, Phong Nhi có thể có như vậy một cái bất kể một cái giá lớn thay hắn suy nghĩ nữ hải, ta rất vui mừng, ta thay Phong Nhi cảm ơn ngươi. Tiền bối quá khen. Phi Tiểu Nhã trên mặt một mảnh hỏa thiêu tựa như đỏ ửng. Tuyết Nữ cười nói, ngươi có thể đối với Phong Nhi làm được những sự tình này, cũng đủ để chứng minh ngươi đối với Phong Nhi cảm tình rồi. Ngươi sống cả đời, có thể có một nữ nhân như vậy ca nguyện vì chính mình trả giá, Phong Nhi thật là quá hạnh phúc một chút. Nhưng là, chỉ có cảm tình là không được. Ta những ngày này làm khó dễ ngươi, khắp nơi cho ngươi tìm phiền toái. Tiểu là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng thích hợp không thích hợp làm đường ra nàng dâu. Bảo chủ đại nhân một khỏa phương tâm phù loạn nhảy dựng lên, một đôi mắt đẹp cũng ngập nước một mảnh, mê ly vũ mị. Nghe xong những lời này, Nàng cuối cùng minh bạch vị tiền bối này vì cái gì khắp nơi bới móc, khắp nơi chọn đâm, nguyên lai tất cả đều là tại khảo sát chính mình, khảo nghiệm tính cách của mình cùng phẩm tính. Nhớ tới những này, Phi Tiểu Nhã không khỏi một hồi may mắn. May mắn chính mình không đùa cái gì đại tiểu thư tính tình, không có chống đối qua Tuyết Nữ, bằng không hiện tại chính mình tại Tuyết Nữ trong nội tâm sao có thể có tốt như vậy ấn tượng. Quả nhiên, Tuyết Nữ mở miệng nói, sự thật chứng minh, ngươi là tốt cô đường, vô luận là theo đối với Phong Nhi cảm tình còn là một người tính tình phong đức, đều có đầy đủ tư cách trở thành đường gia nàng dâu. Cho nên ta hiện tại cần ngươi hãy mau đem Phong Nhi nắm bắt, không dùng được thủ đoạn gì, ta đều ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Phi Tiểu Nhã nhăn nhó không thôi, đôi má như lửa đốt, nấu tiền bối. Cái này, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Phong Nhi cùng một chỗ sao? Tuyết Nữ truy vấn. Muốn. Phi Tiểu Nhã âm thanh như muỗi đột. Vậy là được rồi, đi câu dẫn hắn à, lại để cho hắn mê luyến thượng ngươi, lại để cho hắn thời thời khắc khắc sẽ nhớ khởi ngươi, muốn cho ngươi thân ảnh của mình chiếm hết lòng của hắn phòng, lại để cho hắn một ngày không thấy ngươi tiểu nhớ nhung như nước thủy triều. Tuyết Nữ rõ ràng đích thoại ngữ lại để cho Phi Tiểu Nhã càng thêm không được tự nhiên rồi, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vị này tại mấy ngày qua một mực làm khó dễ chính mình tiền bối, rõ ràng sẽ biết ở phía sau cho chính mình dạng một cái làm cho người ta e lệ bạn phần nhiệm vụ. Đường Phong hắn còn nhỏ đây này. Bảo chủ đại nhân yếu ớt nói, còn nhỏ sao? Phong Nhi đã không nhỏ rồi, hắn hiện tại đã là cái nam nhân. Tuyết Nữ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Phi Tiểu Nhã tay, yên tâm, không cần cố kỵ cái gì hậu quả, đã xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ vẫn đứng tại sau lưng của ngươi. Bảo chủ đại nhân đại quýnh mặt buồn. Nàng cũng không biết mình là không phải ý hội sai rồi, như thế nào tổng cảm giác vị tiền bối này là muốn chính mình đi sắp dụ Đường Phong à? Thân làm một cái tiền bối, không cần phải cùng tự ngươi nói những điều này a. Nhưng mà tiền bối. Phi Tiểu Nhã chấn định dưới tâm tình, nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta thích Đường Phong, cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ. Mấy ngày nay tới giờ ta cũng là dùng cái mục tiêu này một mực làm như vậy, nhưng là tiền bối ngươi vì cái gì như thế vội vàng mà muốn ta làm chuyện này? Tuyết Nữ thần sắc tối sầm lại, thở dài nói, bởi vì ta không thể ở bên cạnh đợi thời gian quá dài, ta còn muốn trở lại Tuyết Sơn một chuyến. Tại trước khi ta đi, ta hy vọng gặp lại ngươi có thể thi triển ra mị lực của mình một mực mà bắt được Phong Nhi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 369, nghẹn họng nhìn chân chối Phi Tiểu Nhã cười chua xót cười buồn bã nói, nhưng mà, Đường Phong đã có hợp ý người nữa nha. Đường Phong cùng Bạch Tiểu lại chuyện giữa cũng không phải quá lớn bí mật, Phi Tiểu Nhã trước khi cũng nghe Đường Phong chính miệng đã từng nói qua, mặc dù có chút không phục nhưng là Phi Tiểu Nhã không phải không thừa nhận, so về chính mình Bạch Tiểu lại không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Nếu như có thể làm cho mình so nàng sớm hơn mà gặp được Đường Phong, Phi Tiểu Nhã có tự tin lưu lại Đường Phong tâm. Nhưng là vận mệnh loại vật này không phải sức người có thể điều khiển, Phi Tiểu Nhã cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Người không giống là loại này đơn giản tiểu sẽ buông tha cho người, Tuyết Nữ nhìn xem Phi Tiểu Nhã nói, đương nhiên sẽ không buông tha cho. Bảo chủ đại nhân hàm răng khẽ cắn, ta chỉ là sợ làm quá rõ ràng lại để cho hắn phản cảm. Cái này là được rồi. Tuyết Nữ nhẹ gật đầu, ngươi coi như là giúp ta một cái bệ bộn, Phong Nhi thích cô bé kia Nhi là hắn không thể thích người. Cũng chính bởi vì điểm này chỉ sở dĩ ta mới muốn cho ngươi làm chuyện này, dù sao vô luận là phương diện nào mà nói, ngươi so cô bé kia cũng không chênh lệch, thậm chí tại mộ chiếu phương diện so nàng còn muốn ưu tú rất nhiều. Chúng, Đường Phong cùng Bạch Tiểu lại. Có quan hệ gì sao? Phi Tiểu Nhã sắc mặt tái đi, mở miệng hỏi nghĩ thầm chẳng lẽ là huyết thống quan hệ, chẳng lẽ lại hai người là tỷ đệ? A, ngươi biết cô bé kia tên? Tuyết Nữ nhìn xem Phi Tiểu Nhã trên mặt thần sắc, hoang trách nói, không muốn đoán mò bọn hắn nhưng thật ra là không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bọn hắn không thể có quan hệ mà thôi, ngươi là làm sao biết cô bé kia danh tự? Đường Phong chính miệng nói cho ta biết đây này, Phi Tiểu Nhã cười khổ một tiếng. Đường Phong cử động lần này dụ ý nàng làm sao không rõ ràng lắm, rõ ràng cho thấy muốn chính mình biết khó mà lui. Phong Nhi hơi quá đáng, Tuyết Nữ hung hăng mà mắng một tiếng, bất quá không có sao, ngươi bỏ qua hắn những lời này thì tốt rồi, theo ta được biết bọn hắn đã gần một năm không có gặp mặt, thời gian dài như vậy không gặp mặt, mọi người là sẽ thay đổi. Cho nên ngươi còn có rất lớn cơ hội, chỉ cần lại để cho hắn hảo hảo mà lĩnh giáo mị lực của ngươi là được. Đường Phong hắn dùng tình rất một lòng đây này, hơn nữa giống như cũng không phải rất yêu thích ta. Phi Tiểu Nhã buồn bã nói. Ai nói? Tuyết Nữ khép cười một tiếng, mấy ngày nay Phong Nhi nhưng mà ở trước mặt ta ngoài sáng ngầm thay ngươi nói không ít lời hữu ích, nếu không quan tâm ngươi, làm sao có thể quan tâm những này? Ta như không phải của hắn trưởng bối, thẳng sợ hắn muốn chỉ vào cái mũi của ta thoá mạ rồi. Sự thật. Phi Tiểu Nhã lập tức cười mở. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tuyết Nữ thân mật mà lôi kéo Phi Tiểu Nhã tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, mặc dù nói ta hiện tại muốn ngươi làm việc này nguyên nhân là không thể để cho Bạch Tiểu lại cùng Phong Nhi cùng một chỗ, nhưng là ngươi cũng bỏ qua cho, ngươi quả thật có tư cách trở thành đường gia nàng dâu, như không phải như vậy, ta như thế nào cũng sẽ không xin nhờ ngươi chuyện này. Ta cửa ải này ngươi đã qua rồi, còn lại chỉ nhìn chính ngươi cố gắng, một ngày kia ngươi có thể đánh động Phong Nhi, đối với ngươi đối với ta đều là chuyện tốt. Ân, ân. Phi Tiểu Nhã liên tục gật đầu, ta nhất định cố gắng. Nghĩ nghĩ, Phi Tiểu Nhã lại mở miệng nói, bất quá chuyện này tất phải đợi giải quyết xong Tạ Tuyết Thần về sau mới được. Hắn sống một ngày ta tiểu một ngày không an lòng, đến lúc đó ta nếu là còn sống, ta tất nhiên sẽ vi tiền bối làm tốt chuyện này. Có ta ở đây tại đây, cái kia Tạ Tuyết Thần đến rồi cũng là muốn chết. Tuyết Nữ khẽ cười một tiếng. Tiền bối ngươi chuẩn bị ra tay sao? Phi Tiểu Nhã kinh hỉ mà hỏi thăm. Tuyết Nữ nhẹ nhàng mà lưỡi một chút Phi Tiểu Nhã cái mũi, nói, ngươi đã là tương lai đường ra nàng dâu, ta tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Tạ tiền bối. Phi Tiểu Nhã trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào mật, không nghĩ tới chính mình bị tra tấn vài ngày sau rõ ràng có thể thủ được mây mở trăng tỏ mình, lập tức có một loại phá tan vẻ lo lắng rộng mở trong sáng cảm giác. Còn gọi tiền bối sao? Tuyết nữ oán trách mà nhìn xem nàng. Diệp, thủy cô. Phi tiểu nhã sắc mặt đỏ ửng, khẽ cắn hàm răng thấp giọng hô. Loại này bị người thừa nhận cảm giác thật sự là quá mỹ hảo rồi, tuy nhiên tạm thời vẫn không có thể bắt được đường phong, còn có như vậy một vị tiền bối đứng tại phía sau mình, phi tiểu nhã cái đó còn có cái gì nghĩ mà sợ hay sao? Đùa nghịch nữ cười nhẹ trong lòng nhưng lại thở dài một tiếng, Diệp cô xưng hô thế này khi nào mới có thể thay thế một chút à? Một lớn một nhỏ hai nữ tử ngồi ở trên giường, chít chít xì xào nói tiếp lời nói làm người từng trải tuyết nữ tự nhiên có không ít kinh nghiệm muốn truyền quăng cho phi tiểu nhã nói cho nàng biết muốn tìm được một người nam nhân trung tình nên như thế nào như thế nào, như thế nào như thế nào. Đủ loại tại sinh hoạt hàng ngày trong cần phải chú ý thủ đoạn nhỏ lại để cho phi tiểu nhã nghe được mùi ngon thỉnh thoảng tao được đẩy mặt đỏ bừng. Tuy nhiên nàng cũng thường xuyên câu dẫn qua đường phòng, có thể khi đó nhưng lại hai người một chỗ, hơn nữa là theo chính mình tâm ý động tác, nhưng là hiện tại, cũng là bị một người khác truyền thụ kinh nghiệm đương nhiên là có một ít bất đồng, huống chi người này vẫn còn trưởng bối. Mắc cỡ trên người. Bảo chủ đại nhân một khỏa phương tâm giống như cất vào đi một con, chỉ, ủy, treo gẹo không ngừng. Một đêm này, hai người vậy mà tâm tình đến đêm khuya vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng thậm chí chăn lớn cùng ngủ, nằm ở trong chăn tiếp tục tham thảo. Tuyết nữ mùi trên người thật ấm áp, bảo chủ đại nhân một đêm này ngủ rất say sưa. Ngày hôm sau hừng đông về sau, Đường Phong từ trong nhà đi lúc đi ra lại chính chứng kiến mặt đại sắt thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như điêu như một loại ngây ngốc mà nhìn về phía trước. Hai vị khởi như vậy một Đường Phong tiến lên đi đánh cho cái bắt chuyện. Hương. Tha Phi Tiếu quay đầu đối với Đường Phong làm thủ hiệu. Làm sao vậy đây là? Đường Phong nghi hoặc không thôi, theo hai người vừa rồi ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Con, chỉ thấy phía trước trong sân. Tuyết nữ cùng phi tiểu nhã hai người mỗi người cầm trong tay một thanh trường kiếm, chính cực kỳ chậm chạp mà vung dương lấy kiếm chiêu. Bất quá cẩn thận mà nhìn sang, nhưng lại tuyết nữ đang thi triển kiếm chiêu, mà phi tiểu nhã nhưng lại tại theo hồ lô họa, vẽ, hồ lô. Dầu gì cũng là ngày hôm nay trên bậc phẩm phi tiểu nhã nhãn lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, tuy nhiên chưa bao giờ hệ thống địa học qua cái gì kiếm chiêu, cũng không thói quen sử dụng trường kiếm, có thể tuyết nữ động tác nàng lại như cũ có thể bắt chước cái giống như lúc, một tia không tán, còn chỉ đi đi lại lại làm còn có chút không lưu loát không cách nào giống như tuyết nữ làm như vậy mượt mà nối liền mà thôi. Vô luận là tuyết nữ vẫn còn phi tiểu nhã đều là khó gặp đại mỹ nhân, sáng sớm trông thấy lượng mỹ nữ ở bên cạnh mua kiếm, phảng phất nhẹ nhàng nhảy múa, tự nhiên là đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Chẳng qua nếu như gần kề chỉ là điều này, tự nhiên còn chưa đủ để dùng lại để cho hai đại sắt thần sợ hai thằng phụng. Lại để cho hai người kinh ngạc vạn phần lại không hiểu thấu chính là, tuyết nữ đang thi triển kiếm chiêu thời điểm, trên mặt luôn treo một tia khiêm tốn mỉm cười, nhẹ giọng mà bên cạnh phi tiểu nhã giảng giải lấy. Bảo chủ đại nhân cũng thay đổi ngày xưa tại tuyết nữ trước mặt húng núm biểu lộ, giờ phút này đồng dạng đầy mặt mỉm cười phảng phất đang chìm thấm tại vô hạn trong hoa lạc. Cái này là tình huống nào? Đường Phong nhíu mày hỏi như thế nào mới một ngày không thấy, phi tiểu nhã cùng cô quan hệ tiểu hòa hợp đến trình độ như vậy rồi hả? Ngày hôm qua nàng không phải vội vàng hấp tấp mà theo kho vũ khí chạy về đi, sợ cô sẽ biết cỡ trách nàng sao? Hiện tại chính mình nhìn qua cảnh tượng vậy là cái gì? Không rõ lắm. Hai đại sát thần cũng là lắc đầu không thôi. Các nàng nhiều như vậy lâu rồi. Không sai biệt lắm nửa canh giờ nhiều, chân của ta có chút đã tê dần. Đoạn Thất Xích mở miệng nói, hai vị đây quả thật là không phải là mộng cảnh a. Đường Phong tiếp tục hỏi hắn luôn luôn một ít không quá chân thật cảm giác. Đương nhiên, Thang Phi Tiếu nhẹ gật đầu, nào có như thế rõ ràng cảnh trong mơ. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a, ba người không hẹn mà cùng rơi xuống cái phán đoán. Đường Phong ngươi đi lên. Phi Tiểu Nhã cuối cùng là chú ý tới bên này tình huống, mặt mày hớn hở mà chạy tới. Đường Phong ngó nàng, lại nhìn xem đầy mặt dáng tươi cười Diệp Cô, đầy đầu hồ dáng thật sự là không rõ hai người kia trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì chính là hình thức sự tình. Các ngươi đây là làm sao vậy? Đường Phong nghi ký nặng nề. Chúng ta, ngươi nói ta cùng Diệp cô sao? Phi Tiểu Nhã hỏi. Diệp cô, Đường Phong thiếu chút nữa không có cắn được đầu lưỡi của mình. Xem ra hai nữ nhân không chỉ là biểu hiện ra trở nên như thế thân thiết hòa hợp, thậm chí ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Nếu không là quan hệ tốt tới trình độ nhất định cô như thế nào sẽ để cho Phi Tiểu Nhã như vậy xưng hô nàng? Hai đại sát thần cũng ở một bên thẳng há hốc mồm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Phong khẩn trương mà hỏi thăm, một người tính cách không có khả năng trong vòng một đêm lớn như thế biến, có thể phi tiểu nhã theo bề ngoài thượng thoạt nhìn cũng không có bị làm cho hôn mê đầu góc hoặc là bị thương dấu vết. Hắn thật đúng là sợ Diệp cô sẽ đối với phi tiểu nhã dùng cái gì không phải bình thường đích thủ đoạn, dù tuyết nữ thực lực cũng không phải không có khả năng này. Tuyết nữ cũng dẫn theo kiếm đi đến nghe được Đường Phong lời nói oán trách mà nhìn hắn một cái, nói, nữ nhân ở giữa tiểu bí mật, ba người các ngươi đại nam nhân muốn biết sao? Một câu lại để cho hai đại sát thần hiếu kỳ không thôi bắt quái khôn cùng sắc mặt ngượng ngùng đứng lên. Tuyết nữ cùng phi tiểu nhã hai người nhìn nhau cười cười bảo chủ đại nhân đối với Đường Phong nhíu cái mũi, diều võ dương ai mà theo bên cạnh hắn đi tới, mở miệng nói, mấy vị chờ một lát ta đi chuẩn bị điểm nước, giọng nói kia nói không nên lời nhẹ nhàng hoàn toàn không có ngày xưa sợ hãi cảm giác rồi, hiện tại phi tiểu nhã, tiểu giống một con, chỉ, phá tan lồng sắt chim sơn ca. Không bao lâu, bảo chủ đại nhân cùng mấy cái thị nữ cùng nhau đem nước rửa mặt chuẩn bị đi qua, mỗi người trước mặt đều thả một cái chậu cùng khăn mặt. Đường Phong cùng hai đại sát thần liếc nhau trầm mặc mà đi đến chậu rửa mặt trước, cẩn thận mà lau sạch lấy mặt của mình, dựng thẳng lấy lỗ tai lắng nghe bên cạnh truyền đến động tĩnh. Nhường một bên, bảo chủ đại nhân đang tại phục thị tuyết nữ rửa mặt. Cùng ngày xưa làm cho người ta cảm giác bất đồng lúc này, đây Phi Tiểu Nhã là hoàn toàn tự nguyện tâm tính buông lòng tới cực điểm, cùng Tuyết Nữ hai người cười cười nói nói. "Ta xác định." Đường Phong trầm giọng nói. "Cái gì?" Tha Phi Tiếu cẩn thận mà mở miệng hỏi. "Hoặc là chi mấy ngày hôm trước là chúng ta đang nằm mơ, hoặc là bây giờ là chúng ta đang nằm mơ, bằng không không có khả năng phát sinh loại này làm người nghe kinh sợ sự tình." Mấy người chính hưởng thụ lấy cái này buổi sáng tuy nhiên quỷ dị nhưng lại vô cùng hòa hợp hào khí, một bóng người đến lại phá vỡ hiện tại ý cảnh. Đái chấp sự cùng thường ngày đồng dạng, bay bổng hào không một tiếng động mà xông vào trong sân, bất đồng chính là, lần này hắn hoàn toàn không có trải qua thị nữ thông báo. Phát giác được đái chấp sự sắc mặt ngưng trọng, tất cả mọi người cảm giác được hào khí trở nên bất đồng, làm sao vậy? Thang Phi Tiếu trầm giọng hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.